Q2 chương 263, khí vận đen đuổi Q2 chương 263, khí vận đen đuổi quyển 2, bách luyện thành tiền chương 263, khí vận đen đuổi. Trong lúc tinh thần còn chưa triệt để tan biết, tinh hồn cảm giác được thiết giáp cự sa bị một vị cường giả nào đó tấn công, sau đó một kiếm ai phong sắc bén chém chết, đoán chừng có lẽ người đó đã mang mình lên đây. Lấy tinh thần lực kiểm tra thân thể, trải qua một trận ác chiến khốc liệt, bây giờ tinh thần vô cùng mệt mỏi, chín không gian động thiên đã cạn sạch nguyên lực, thậm chí miễn cường dụng lực quá độ ảnh hưởng đến tăng cơ, thực lực thiếu điều muốn giảm xuống một tầng. Hắn tu luyện so với người khác phi thường khó khăn, tiêu hao nguyên lực đồng dạng rất lớn, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cơ hồ phải mất một khoảng thời gian rất dài. Cũng may mắn là trên người mang theo bảo khố thần thiết môn, bên trong chắc hẳn có không ít linh đan diệu dược. Tình huống thân thể tuy rằng bị tổn hại căn cơ, tuy nhiên chỉ cần có thời gian, những căn cơ bị tổn hại đó liền sẽ khôi phục trở lại. Lại quan sát tiểu ứng long, nó bây giờ đang nằm bên trong không gian động thiên đánh một giấc rất ngon, tựa hồ trợ giúp tinh hồn khiến cho nó tinh thần lao lực, vậy nên trông bộ dạng mệt mỏi như vậy. Lần này đào tẩu khỏi Thiên Kiếm Tông thành công, không thể không kể đến sự trợ giúp rất lớn của con rồng mập này, tuy rằng thường ngày lười biến và đê tiện, nhưng tới lúc nguy cấp thì vẫn có chỗ hữu dụng. Không làm phiền nó nghỉ ngơi, tinh hồn hít sâu một hơi, chuẩn bị gượng người ngồi dậy thì bỗng nhiên phát hiện trên ngực của mình tựa như có một tảng đá đè lên. Hắn sức khỏe chưa hoàn toàn khôi phục, thế nên nhất thời không kịp phản ứng. Một tiếng rên khẽ vang lên, dĩ nhiên không phải xuất phát từ tinh hồn, mà là của Trần Mộng Giao. "Ngươi tỉnh rồi hả?" Trần Mộng Giao đôi mắt mở ra, bên trong không giấu được vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, thanh âm ngọt ngào tự nhiên vang lên. "Cô đương, có thể ngồi thẳng dậy được không? Ta sắp bị cô đè chết mất." Tinh hồn thanh âm có chút hơi vô lực, chân mày hơi nhăn lại, nhìn Trần Mộng Giao đáp. "A, ta xin lỗi, ban nãy ngủ quên nên không để ý nghe tinh hồn nói." Trần Mộng Giao phải đến một giây sau mới kịp định thần lại, đồng thời rời khỏi bờ ngực tinh hồn, cảm thấy có chút thất thố xấu hổ, gương mặt ửng hồng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt tinh hồn. Tinh hồn dụng sức ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh một vòng, sau đó mới hỏi, "Cô đương, chỗ này là nơi nào? Cô là người đã cứu ta." Tuy rằng cơ thể suy nhược, nhưng bản thân hắn từng là một gã luyện dược sư, cảm nhận trong miệng vẫn còn mùi vị thơm ngọt, dĩ nhiên là do tư vị của loại đan dược thần kỳ nào đó tạo thành. Nơi đây là con tàu thuộc về Ngân Nguyệt Hải Đường. Ban trưa khi tàu đang di chuyển thì bất ngờ bị thiết giáp cự sa tấn công, cũng may tần trưởng lao thần thông cái thế, tu vi cao cường, một kiếm diệt sát thiết giáp cự sa, sau đó thì phát hiện ra ngươi ở trong bao tử của nó, thấy ngươi chưa chết nên mới đem ngươi lên đây cứu giúp. Còn ta chỉ là người chăm sóc ngươi. Nguyên lai là vậy, đà tạ cô đương. Đúng rồi, ta tên Tinh Hồn, không biết phải xưng hô với cô như thế nào. Tuy nói Trần Mộng Giao không phải người trực tiếp đưa hắn ra khỏi cơ thể của thiết giáp cự sa, thế nhưng lại bỏ công sức để chăm sóc một người không quen biết, vì vậy thái độ của Tinh Hồn với Trần Mộng Giao đặc biệt tốt. Ta là Trần Mộng Giao. Mà ngươi là người ở đâu, sao lại bị thiết giáp cự sa tấn công, hơn nữa ngươi làm sao không bị thương được hay vậy? Chuyện này kể ra dài dòng, đợi sau này có cơ hội, ta liền thuật lại với Trần cô nương sau. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi một lúc, cô có thể ra ngoài được chứ? Trực giác mách bảo Trần Mộng Giao không phải là người xấu, bất quá tình huống của hắn có chút đặc biệt, tuy rằng nơi đây là Loạn Thiên Hải, thế nhưng không biết Trường Tiền Kiếm Tông bàn tay phóng dài đến nơi đây, vậy nên Tinh Hồn đành phải cẩn thận, không thể tùy tiện tiết lộ. À được, nếu ngươi cảm thấy có chỗ nào không ổn thì dùng lá phụ lục này truyền âm, ta sẽ đến ngay. Đa tạ. Trần Mộng Giao nhất thời không kịp phản ứng, người thanh niên trước mặt nàng này tính cách cũng có hơi khô khan một chút. Bản thân nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc, được rất nhiều thiên tiêu chi tử truy cầu, thế nhưng tiếp xúc với Tinh Hồn, nàng nhìn thấy trong mắt hắn chẳng có lấy một tia gợn sóng nào cả, không khỏi khiến cho tâm can có chút bi phẫn. Ném cho hắn một tấm phụ lục, Trần Mộng Giao liền đứng dậy rời khỏi gian phòng. Vừa ra đến nơi thì phát hiện phụ thân của nàng là Trần Y Sư vừa lúc quay về, trông thấy Trần Mộng Giao, Trần Y Sư liền hỏi, hắn tỉnh lại chưa? Đã tỉnh, thân thể suy kiệt nên muốn nghỉ ngơi. Trần Mộng Giao lãnh đạm đáp, không được không được, đó là phòng của vi phụ mà. Mộng Giao hả, ngươi nỡ lòng nào để hắn nghỉ ngơi trong phòng vi phụ, để vi phụ ngủ ngoài đường? Nghe tin Tinh Hồn tỉnh lại, cơ hồ Trần Y Sư không có mấy hứng thú quan tâm, nhưng khi nghe Trần Mộng Giao nhường lại căn phòng đó cho hắn nghỉ ngơi thì Trần Y Sư gương mặt đau khổ. Thì cha vào ngủ chung với hắn cũng được mà. Nếu là một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thì vi phụ không có ý kiến, bất quá hắn lại là một tên nam nhân, nếu truyền ra ngoài, vi phụ làm sao dám ra đường nữa. Trần Y Sư gương mặt đáng thương nói, con gái lớn lên không dùng được, cổ nhân kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Mà thôi, đã lỡ rồi thì đành vậy, tối nay vi phụ sẽ ở phòng của ngươi. Đúng rồi, nhớ đừng quên lấy tiền thuê phòng nhé. Cha à, quân tử cần cân no bụng, quân tử cần no bụng, không nói với ngươi nữa, vi phụ đi nghỉ trước đây. Phòng của Trần Mộng Giao đối diện với phòng của Trần Y Sư, bước ba bước là liền đến nơi. Trần Y Sư sau khi đau khổ than vãn vài câu, kế đó đẩy cửa bước vào trong trước. Trần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, thật chẳng thể nói nổi người cha này của mình, trong bụng một phen ấm ức. Nhưng sự ấm sức buồn bực của nàng còn chưa dùng lại ở đó. Khi nàng vừa mới bước tới gần lối vào thì từ bên trong, Trần Y Sư hai tay nhẹ nhàng khép cửa lại một cái rầm, gương mặt xinh đẹp của Trần Mộng Giao vậy mà bị cánh cửa đập thẳng vào mặt một cách không thương tiếc. Trần Mộng Giao khẽ rên một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên bầm trắng trắng muốt vào chiếc mũi xinh đẹp đỏ lên một mảng, đôi mắt đẹp ẩm ướt nước mắt, không nhịn được hét lên một tiếng, đó là phòng của ta, mau trả lại đây. Tâm trạng Trần Mộng Giao trở nên vô cùng tồi tệ, cư nhiên lại bị chiếm đoạt căn phòng của mình, mà hung thủ lại chính là vị phụ thân đáng kính kia nữa chứ. Từ bên trong phòng, giọng nói của Trần Y Sư vang ra, ai bảo lấy phòng của vi phụ đem đưa cho hắn, đây là bài học, ra đường cái gì cũng vi phụ làm đầu. Nữ nhi yêu dấu, hôm nay ngủ ngoài đường một hôm đi. Vi phụ hơi mệt, nghỉ trước đây. Dứt lời, cũng không quản Trần Mộng Giao như thế nào ở bên ngoài, Trần Y Sư tắt hết toàn bộ ánh sáng bên trong, đồng thời không quên ra chỉ cấm chế, ngăn cản không để cho Trần Mộng Giao phá cửa xông vào. Đứng bên ngoài, Trần Mộng Giao miệng chửi mắng, trong lòng khóc không ra nước mắt. Càng lúc nàng càng thêm nghi ngờ không biết bản thân có phản được Trần Y Sư nhặt được ở cái xó nào đó hay không nữa, nữ nhi xinh đẹp như vậy mà chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc. Đáng tiếc bên trong đã sử dụng cấm chế ngăn cách, vậy nên cho dù Trần Mộng Giao có la hét như thế nào đi nữa thì cũng không thể lọt vào tai Trần Y Sư được. Không gian lặng lẽ tịch mịch, hai gian phòng, một bên thì tinh hồn nghỉ ngơi, một bên thì bị chính người cha đánh kính của mình chiếm đoạt, thật đúng là muốn khóc mà không thể nói ra lời. Trời đã tối, ban đêm không khí tại Loạn Tiên Hải rất lạnh, cho dù tu vi hiện tại cũng cảm thấy rất khó chịu, vậy nên không còn cách nào khác, Trần Mộng Giao đành phải mò vào lại phòng của Trần Y Sư, chính là căn phòng tinh hồn đang nghỉ ngơi bên trong. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, đột nhiên từ bên trong một luồng khí lạnh thổi ra, tình huống bất ngờ, Trần Mộng Giao không nhịn được lùi lại phía sau một bước. Lạnh quá. Trần Mộng Giao tu vi trung kỳ địa tiên cảnh, có khả năng chống đỡ được hàn khí, vậy mà luồng hàn khí quái lạ này khiến cho tâm thần của nàng không nhịn được run lên. Hàn khí này là do hắn tu luyện mà hình thành. Trong đầu Trần Mộng Giao lóe lên một vệ tinh quang, đồng thời vận chuyển nguyên lực, ở bên ngoài xuất hiện một tầng nguyên khí ra chỉ giúp nàng chống đỡ lại với luồng khí lạnh kia, sau đó cẩn thận bước vào bên trong. Chỉ thấy không gian bên trong phòng hàn khí bao trùm, khiến cho không gian có chút hơi mờ ảo. Trần Mộng Giao nhìn về phía chiếc giường, chỉ thấy nơi đó tinh hồn đang ngồi xếp bằng lại, sau lưng xuất hiện 9 quả cầu ánh sáng, thân thể bị một luồng ám tử chi quang bao bọc, luồng hàn khí này chính là bốc ra từ thân thể của hắn. Hắn tu luyện công pháp gì mà khiến cho cả tiên giả tu vi cao hơn một đại giai chịu ảnh hưởng? Bên ngoài, tinh hồn biểu hiện chỉ là hậu kỳ phụ tiên cảnh, đem so sánh với Trần Mộng Giao tự nhiên là thua kém rất nhiều, thế nhưng công pháp tu luyện khiến cho Trần Mộng Giao phải dùng mình, tự nhiên cảm thấy tò mò. Tinh hồn tu luyện trấn ngục huyền thể, muốn luyện thành cần đến âm tà sát khí lạnh lẽo vô cùng để ngưng tụ trấn ngục huyền thai. Tuy nay trấn ngục huyền thể đã thành, âm tà sát khí đa số đều bị thu liễm lại, thế nhưng trải qua một trận đại chiến với vô cực kiếm tiên, dẫn đến thân thể căn cơ bất ổn, nhiều chỗ bị tổn hại, nếu không điều trị thì sau này tạo thành một mầm họa khó lường. Tương lai hắn sẽ phải đối diện với nhiều chuyện, trước mắt rõ ràng nhất đó chính là Thiên Kiếm Tông vô cực kiếm tiên, điều này làm cho hắn buộc phải gia tăng thực lực. Thân thể có chỗ bất ổn, tạo thành mầm họa, hắn không muốn nhìn thấy điều này, thế nên đành phải trùng kiến cơ thể lại, vận chuyển âm tà sát khí để chữa trị những chỗ bất ổn kia. Trước đây khi còn lịch lãm địa cung phế tích, tinh hồn tích lũy rất nhiều âm tà sát khí, cũng may ngày đó cẩn thận, thế nên mới không phải lo lắng đi tìm chỗ có tâm tà sát khí nữa. Trong vô thức tu luyện, hắn không để ý đến chuyện từ lúc nào Trần Mộng Giao đã tiếp cận đến gần. Trong đôi mắt đẹp của Trần Mộng Giao in lên gương mặt bất phàm, mái tóc trắng bay phiêu dật, phản phất một nét tang thương. Đột nhiên, một bàn tay bất ngờ xuất hiện chụp đến chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của nàng, tay còn lại chụp vào phần đai lưng quấn quanh chiếc eo thon thả, sau đó dụng lực kéo thân thể của nàng xuống giường. Người xuất thủ, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Hắn tuy rằng đang bị thương, nguyên lực cạn sạch, nhưng sức mạnh cơ thể là vô cùng khủng khiếp, vậy nên căn bản Trần Mộng Giao không có cơ hội phản kháng, để cho tinh hồn chấn áp nằm ngửa lên giường. Khu cụ là ta, Trần Mộng Giao đây, ngươi muốn làm gì? Trần Mộng Giao nội tâm khiếp sợ, không nghĩ đến tinh hồn trời sinh thần lực cường hãn đến vậy, tự nhiên chỉ hơi dụng lực liền khiến cho nàng hoàn toàn thảm bại, rơi vào tầm khống chế của đối phương. Nghe giọng nói có chút khiếp sợ của nàng, tinh hồn đôi mắt mới dần minh ngộ lại. Ta đang tu luyện, thế nên vô ý tấn công. Nhận ra mình thất thố với Trần Mộng Giao, tinh hồn bàn tay nơi lỏng, đứng thẳng người dậy, nhìn Trần Mộng Giao nói: Lần sau khi thấy ta đang tu luyện thì chớ đến gần, nếu không tạo thành hậu quả khó lường. Tinh hồn nhẹ giọng cảnh báo nàng, đồng thời cũng trách bản thân hơi thiếu cẩn thận, quên đi việc tạo ra cấm chế ở chỗ cánh cửa. Cũng may là Trần Mộng Giao không có bị sao, không thì tạo thành một phen khó xử. Trần Mộng Giao gương mặt vẫn còn hoảng sợ, tựa như vẫn chưa muốn hoàn hồn. Mãi một lúc sau mới chợt bừng tỉnh, thân thể yêu kiều bật dậy, trong đôi mắt thoáng qua một tia ai oán, ngươi đối với ân nhân của mình đối xử thô bạo như vậy. Hôm nay chẳng biết bị sao quả tạ nào chiếu vào mà Trần Mộng Giao lại liên tục gặp xui xẻo. Đầu tiên là bị Tôn Lôi cản đường, sau đó đối diện với thiết giáp cự sa hung tàn suýt chút nữa bị thương, về đến phòng thì bị Trần Y Sư làm cho tức chết, cuối cùng thì bị tinh hồn vô thức tấn công, đúng là không gì đen đổi hơn. Xin lỗi, ta không cố ý, tinh hồn hạ giọng đáp. Thôi quên đi, phòng của ta bị phụ thân chiếm mất rồi, hôm nay đành phải nghỉ ngơi ở đây. Như vậy có ổn không? Tinh hồn nhướng mày nói. Có gì không ổn? Bộ ngươi sợ ta hãm hiếp ngươi à? Nội tâm Trần Mộng Giao đang rất khó chịu, vì vậy không để ý đến ý tứ của mình, mạnh mẽ nói. Tinh hồn gương mặt hơi ngẩn ra, không nghĩ đến vị cô nương xinh đẹp tựa tiên nữ này lại nói thẳng thắn như vậy, trông giống như đang hờn dỗi. Nhận ra bản thân miệng hơi quá, không giống như bình thường chút nào, gương mặt đỏ lên, cúi đầu nói, xin lỗi, tâm trạng của ta không được tốt. Không sao, nếu như Trần cô nương không để ý thì ta cũng không ngại. Trần cô nương nghỉ ngơi trên đó, ta ngồi bên này là được. Nói rồi, tinh hồn xoay người đi về phía một góc xa, ngồi đối diện với chiếc giường mà Trần Mộng Giao đang ngồi lên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt nhắm lại, tiếp tục đắm chìm trong tu hành. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt hắn, không hiểu sao giây phút này, nhìn gương mặt của Trần Mộng Giao có chút hơi mơ hồ khi ngắm tinh hồn, hắn không có tướng mạo anh tuấn xuất thần như Tôn Vân, thậm chí so với Tôn Lôi còn hơi bị thua kém, thế nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí chất phong trần khó tả, vô cùng cuốn hút. Người nam tử phía trước có gì đó rất khác biệt so với những nam tử khác, cơ hồ trong lòng người này một chút tạp niệm với nàng cũng không tồn tại. Đúng là một nam nhân kỳ lạ. Ngày hôm nay mệt mỏi, gặp phải rất nhiều chuyện buồn bực, Trần Mộng Giao ngồi một lúc thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Bên trong căn phòng nhỏ, một thiếu nữ nằm thiếp đi, còn tên nam tử kia thì chìm sâu vào việc tu hành. Quy 2 chương 264, muốn rời đi sớm. Quy 2 chương 264, muốn rời đi sớm. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 264, muốn rời đi sớm. Đêm tàn trời sáng, một đêm an lành trôi qua. Từ bên có tiếng gõ cửa vào bảo, kèm theo một giọng nói trang nghiêm, "Mộng Giao, ngươi có bên trong đó không?" Nghe tiếng động, tinh hồn thu lại công pháp, đình chỉ tu hành, ánh mắt nghiêm lại nhìn ra cánh cửa. Ở trên giường, Trần Mộng Giao cũng giật mình tỉnh dậy. "Đợi một chút, ta tới mở cửa." Trình Chu lại trang phục, đôi mắt đẹp liếc nhìn qua tinh hồn từ lúc nào đã thức tỉnh trước nàng, gương mặt hơi ửng hồng lên một tầng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến cho vẻ đẹp của Trần Mộng Giao trở nên diễm lệ vô cùng. Chỉ là tinh hồn không có tâm tư để ý đến. Trần Mộng Giao bước chân thanh thoát tiến tới gần cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, ở bên ngoài lúc này có hai người đang đứng đợi sẵn, đúng là phụ thân của Trần Mộng Giao Trần Ý Sư và Tần Trọng Trưởng lão. "Bái kiến Tần Trưởng lão." "Không cần đã lễ." Tần Trọng Trưởng lão gật đầu, sau đó chuyển rời ánh mắt đi nhìn về phía tinh hồn đang đứng ở phía đối diện. Tần Trọng Trưởng lão cảm giác người thanh niên kia tuy rằng tu vi hơi kém một chút, so với đám Tiêu Kiêu chi tử của Ngân Nguyệt Hải Đường thua đi rất nhiều, nhưng trực giác mách bảo, người thanh niên kia có gì đó rất bất phàm. Tinh hồn huyết nhãn nhìn về phía Tần Trọng Trưởng lão, thông qua dao động khí tức, đến 89 phần thì lão nhân này chính là người đã đưa hắn ra khỏi cơ thể thiết giáp cự xa. Ông lão này tu vi cao cường, thực lực bất phàm, so với hai vị trưởng lão hình kiếm đường tại Thiên Kiếm Tông là Mục Hàn trưởng lão và Triệu Đống trưởng lão cơ hồ không thua kém bao nhiêu. Vào trong rồi nói tiếp. Đứng bên cạnh Tần Trọng Trưởng lão, Trần Ý Sư thái độ nghiêm nghị, bộ dáng khác hẳn so với lúc bỡn cợt với Trần Mộng Giao, một thân nho sinh khí khái, khiến cho người ta cảm thấy rất bất phàm. Cả hai tiến vào bên trong phòng, sau đó ngồi xuống, Trần Mộng Giao tự nhiên đứng phía sau lưng Trần Ý Sư. Tần Trọng Trưởng lão ánh mắt thâm trầm khó đoán, miệng nói, "Ta không thích vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là ai, đến từ đâu, tại sao bị thiết giáp cự sa tấn công mà không hề bị thương?" "Vạn bối tên Tinh Hồn, đến từ Phi Lan Châu, vốn bị địch nhân truy sát nên mới từ Phi Lan Châu chạy đến Loạn Tiên Hải để cầu sinh. Trên đường đào tẩu bất ngờ bị thiết giáp cự sa tấn công, có lẽ khí vận khá tốt nên không bị thương." Tinh Hồn chậm rãi đáp, bất quá hắn không có đem mọi việc nói ra hết, tuy rằng đối phương cứu mình, nhưng đối phương chưa chắc đã có ý tốt, vì vậy cẩn thận vẫn là trên hết. "Dường như tiền bối chính là người đã cứu mạng ta, sau này nếu có cơ hội liền báo đáp lại ân huệ này." Tinh Hồn hướng Tần Trọng Trưởng lão, ôm quyền kính lễ. Tần Trọng Trưởng lão và Trần Ý Sư một bên chân mày hơi nhướng lễ, dĩ nhiên cả hai đều không quá tin tưởng những gì mà hắn nói, bất quá đối phương bên trong không có ý muốn tiết lộ quá nhiều, và lại nhìn Tinh Hồn không hề có ý đồ xấu với Ngân Nguyệt Hải Đường, vậy nên cũng không tiện tra hỏi sâu hơn. "Ta là Trần Ý Sư, là luyện dược sư ở trên con tàu này, ngươi mới hồi tỉnh, để ta kiểm tra xem." Trần Ý Sư nhìn hắn nói. Nhìn người đàn ông nho sinh này tướng mạo có vài phần giống với Trần Mộng Giao, lại mang họ Trần, không cần đoán cũng biết chính là người thân của Trần Mộng Giao tiểu cô nương kia. Không những vậy, tu vi của vị Trần Ý Sư này cũng rất bất phàm. Bất quá, đối phương đã coi nhã ý, cũng không tiện từ chối, vì vậy hắn liền gật đầu để cho Trần Ý Sư kiểm tra. Chỉ thấy Trần Ý Sư tiên lực luân chuyển, một đạo thanh quang sắc tiến vào cơ thể hắn rồi chạy quanh một vòng chu thiên. Từ đạo thanh quang sắc này không hề có sát khí bên trong, thuần túy là một cỗ khí tức dễ chịu. Sau khi chạy xong một vòng chu thiên thì đạo thanh quang sắc quay trở lại ngón tay Trần Ý Sư. Chỉ thấy Trần Ý Sư chân mày hơi nhướng lên, trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc cùng ngạc nhiên xem lẫn. Xem ra sức khỏe đã khôi phục, không có gì đáng lo ngại. Quan sát Trần Ý Sư, có lẽ Tần Trọng Trưởng lão đã phát hiện ra điểm bất thường, thế nhưng bây giờ không có tiện để luận bàn, vì vậy liền để lúc khác. "Đa tạ." Tinh Hồn nhìn Trần Ý Sư gật đầu nói, "Bây giờ ngươi có dự định gì?" "Hiện tại vẫn chưa có, đợi đến khi tàu cập bến thì ta liền rời khỏi đây. Mà không biết cao danh của tiền bối, sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp." Hắn chưa có ý định muốn quay trở lại Phi Lan Châu, ở đó thế lực của Thiên Kiếm Tông bao phủ rất lớn, và lại cũng chẳng có lý do gì để về đó cả. Cái gì Đằng Long Chiến, cái gì Kim Lan Bảng, đối với hắn không có một chút ý nghĩa nào. Điều hắn muốn hiện nay chính là điều trị cơ thể, khiến cho vết thương hoàn toàn khôi phục, sau đó tiếp tục tu hành nâng cao thực lực, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. "Vẫn chưa giới thiệu, lão phu tên là Tần Trọng, sau này cứ gọi là Tần Trưởng lão là được. Mấy người chúng ta thuộc về Ngân Nguyệt Hải Đường, một trong bốn tông môn đỉnh tiêm loạn thiên hải." "Ngân Nguyệt Hải Đường." Tinh Hồn trong đầu ghi nhớ danh tự này. Trước đây, tại Vũ Kiếm Các, Tinh Hồn đã xem qua một số địa phương xung quanh Kim Lan Quốc, nghe nói Loạn Tiên Hải là một khu vực rất hỗn loạn, ác bá hoành hành, trong số đó có bốn thế lực rất mạnh, mà Ngân Nguyệt Hải Đường là một trong số bốn tông môn đại phái đó. Ra là Ngân Nguyệt Hải Đường, tuy ở Phi Lan Châu nhưng vẫn nghe danh. "Ha ha, Loạn Tiên Hải trong mắt những người tại Kim Lan Quốc, không phải hải tặc thì là cường hào ác bá, tiếng xấu vang xa, làm sao có danh tiếng?" Tân Trọng Trưởng lão cười nhạt. "Chính tà khó phân, cái gì chính phái, cái gì tà phái đối với ta đều không có ý nghĩa, thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực cá nhân. Ngân Nguyệt Hải Đường cứu ta từ trong bụng thiết giáp cự xa, thế nên tự nhiên ta cho rằng Ngân Nguyệt Hải Đường là tốt, về phần người khác nghĩ thế nào, điều đó không có ý nghĩa." Tinh Hồn ngữ điệu lanh đạm nói, thanh âm nghe rất tự nhiên. "Ha ha ha." Đông nhiên Trần Ý Sư cười một tiếng thích thú, sau đó nói, "Người thanh niên, nghe ngươi nói đúng là rất ý có vị. Mà thôi, không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Ngọc Giao, ngươi ở đây quản lý hắn." Nói rồi, Trần Ý Sư đứng dậy, ý muốn rời khỏi phòng. Tân Trọng Trưởng lão cũng tương tự, tới đây để dò xét Tinh Hồn, thế nhưng Tinh Hồn một mực muốn tránh né, tuy nhiên lại không tạo thành cảm giác khó chịu gì, lại cảm nhận hắn không có ý đồ xấu với Ngân Nguyệt Hải Đường, bọn họ kinh lịch lâu năm, liếc mắt liền cảm nhận được tâm tư người khác, vậy nên không có tiếp tục ở lại đây nữa, liền cùng nhau rời đi. Tiễn Tần Trọng Trưởng lão và Trần Ý Sư ra ngoài, Trần Mộng Giao quay trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hồn, trong đôi mắt đẹp vẻ hiếu kỳ ngập tràn. Người thanh niên này lại có thể khiến cho phụ thân của nàng cao hứng như vậy, tại Ngân Nguyệt Hải Đường ít có người khiến cho Trần Y Sư có thái độ đó, không khỏi khiến cho nàng rất tò mò về hắn. Người hay là ra bên ngoài một chút, như vậy khiến cho tâm trạng thoải mái hơn. Như vậy cũng được, nhân tiện cũng muốn Trần cô nương chỉ giáo một chút. Tinh hồn không từ chối, hiện tại sức mạnh cũng khôi phục lại đôi chút, nhân tiện muốn quan sát thêm về tình huống ngay tại Loạn Tiên Hải. Mà Trần Mộng Giao chính là người bản địa, hiểu biết đối với Loạn Tiên Hải hẳn là rất sâu, không nghi ngờ là một nhân tuyển vô cùng thích hợp. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên, gió thổi vi vu lướt qua từng đợt sóng, trên bầu trời xanh xuất hiện những cánh chim trắng, tự do bay lượn trên khoảng không mênh mông. Lúc này mặt trời đã lên cao, từ dưới thuyền, Tinh Hồn và Trần Mộng Giao chậm rãi xuất hiện. Hiện tại xung quanh đang có rất nhiều người, trang phục rất giống nhau, tiểu dáng y hệt với y phục của Trần Mộng Giao, tự nhiên những người đó là đệ tử của Ngân Nguyệt Hải Đường. Kia không phải là người ở trong bụng Tiết Giáp Cự Sa được Tần trưởng lão cứu đó sao? Ngay hôm đó, tuy rằng không trông rõ mặt mũi của Tinh Hồn, thế nhưng sự kiện nổi bật như vậy, hắn lại là người lạ mặt, dĩ nhiên liền đoán ra thân phận. Gia hỏa này cũng thật châu bò, nhìn thực lực kém như vậy, thế nhưng mạng lớn, bị Tiết Giáp Cự Sa nuốt vào mà không chết. Hắn lại đi cùng với mỹ nhân Hải Đường chúng ta, cũng thật có số hưởng à, Tôn Vân sư huynh đang ở gần đây, không biết trông thấy cảnh này sẽ có tâm trạng như thế nào đây. Những người khác nhìn Tinh Hồn và Trần Mộng Giao bàn tán, bất quá cả hai không có để ý đến. Từ Trần Mộng Giao, Tinh Hồn dò hỏi được rất nhiều tin tức. Con tàu mà hắn đang đứng đây đang hướng về Kỳ Sa Thành, địa phương chịu sự quản lý của Địa Ngục Giáo, một trong bốn thế lực tồn tại đỉnh tiêm ở Loạn Tiên Hải. Lần này Kỳ Sa Thành tổ chức tinh vương chiến, khắp nơi tiên giả tại Loạn Tiên Hải tề tụ, thiên tiêu tụ tập, so tài với nhau để lựa chọn ra những nhân tuyển thực lực cao nhất, cuối cùng 10 năm sau tiến về phía Kim Lan Quốc tranh đoạt Kim Lan Bảng. Nói đến Kim Lan Bảng, trước đây khi còn thám hiểm phế tích Thần Thiết Môn, Tinh Hồn từng nghe Dương Thiên Quân nhắc qua. Nghe nói mỗi ngàn năm, Kim Lan Quốc lại một lần tổ chức Kim Lan Bảng, để cho thiên tiêu chi tử khắp nơi tế hội về, danh khí phi thường to lớn, chính là đỉnh tiêm tại Phi Lan Châu. Người được điển tên lên Kim Lan Bảng, không những danh chấn thiên hạ, tiếng tăm vang xa, mà còn được hướng về Kim Lan Quốc thiên tử yêu cầu mấy cái điều kiện, đây chính là một cái hấp dẫn khó có thể cưỡng lại, làm sao không biết cho khắp nơi thiên kiêu chi tử nổi lên tranh giành. Loạn Tiên Hải dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, tổ chức tinh vương chiến chính là vì mục đích đó. Bất quá Tinh Hồn với những thứ đó không mấy hứng thú, hắn chỉ dò hỏi những tin tức cần thiết, đợi đến lúc tàu cập bến thì liền rời đi. Đang lúc hai người trò chuyện thì bỗng nhiên có một nhóm người xuất hiện, đi ở vị trí trung tâm là một nam thanh niên tướng mạo xuất trần, một thân y phục nho nhã, ngọc thụ lâm phong, chính là trang thiếu niên trong mộng của vô số thiếu nữ. Ngọc Giao, hôm qua ngủ ngon chứ? Thanh niên ngọc thụ lâm phong đó tự nhiên chính là thiên tài của Ngân Nguyệt Hải Đường, Tôn Vân. Nhìn cách hắn nói chuyện với Trần Mộng Giao rất thân thiết, bất quá Tinh Hồn lại có cảm giác Trần Mộng Giao dường như với Tôn Vân không có bao nhiêu cảm tình. Vẫn tốt, đa tạ sư minh quan tâm. Nếu không có gì khác thì chúng ta đi trước. Trần Mộng Giao muốn rời đi thì lại một lần nữa bị gia hỏa Tôn Lôi chặn đường. Trần sư muội sao vội đi thế, còn chưa kịp chào hỏi với hắn. Nhìn Trần Mộng Giao, Tôn Lôi ngữ điệu thâm ý nói một câu, sau đó ánh mắt chuyển sang Tinh Hồn. Trong mắt Tôn Lôi, Tinh Hồn chỉ là một gã nam tử tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, cơ hồ giống với mấy tên mà hắn thường ngày gọi ở bên trong hải đường là phế vật, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ may mắn không chết ở trong bụng Thiết Giáp Cự Sa mà thôi. Ngươi là ai, tiếp cận Trần sư muội có mục đích gì? Đừng nói là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đây ạ. Tinh Hồn chỉ là một kẻ tầm thường được trưởng bối Ngân Nguyệt Hải Đường rộng lượng cứu đi một mạng, thế nên chẳng việc gì phải e sợ cả, trực tiếp nhìn Tinh Hồn nói thẳng. Tôn Lôi, ngươi có ý tứ gì? Trần Mộng Giao đôi chân mày như liếu trao lại, gương mặt lộ ra nét khó coi. Trần sư muội đừng nổi giận, ta chỉ muốn nhắc hắn một tiếng, tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút, trèo cao té đau. Tôn Lôi, không được vô lễ. Đứng bên cạnh Tôn Lôi, Tôn Vân mở miệng nhắc nhở, bất quá nhìn thái độ của Tôn Vân thì trông không có giống gõ đầu nhẹ nhị đệ của mình chút nào, tựa hồ ngầm đồng ý với Tôn Lôi, cho rằng Tinh Hồn muốn tiếp cận nữ nhân mình truy cầu. Bị nhắc nhở nhẹ, bất quá Tôn Lôi miệng nhếch lên nụ cười nhạt, bước chân hơi lùi lại, nhường chỗ cho Tôn Vân trở lại vị trí trung tâm. Nhị đệ ta tính cách thẳng thắn, Mộng Giao đừng để bụng. Tôn Vân ánh mắt nhìn vào Trần Mộng Giao nở nụ cười ấm áp, lại nói từ đầu đến cuối, Thủy Trung Tôn Vân không có liếc mắt nhìn Tinh Hồn lấy một lần, tựa như sợ làm bẩn mắt mình vậy. Ban đầu, quả thực hắn có chút hiếu kỳ với người bị Thiết Giáp Cự Sa tấn công mà không chết, thế nhưng ban nãy cảm nhận Tinh Hồn tu vi thấp hèn, không có cửa so sánh với mình, thành ra liên trực tiếp gạt Tinh Hồn sang một bên. Chỉ thấy Trần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Tinh Hồn, nói: "Đi thôi, ở đây lại thêm một mình." Vừa nói, Trần Mộng Giao vừa chụp lấy bàn tay của Tinh Hồn rồi kéo đi khỏi chỗ này. Khi thấy Trần Mộng Giao nắm tay Tinh Hồn, đột nhiên trong mắt Tôn Vân lóe lên một đạo ánh quang, nụ cười trên miệng cũng hơi bị đông cứng lại, tựa hồ không chấp nhận hành động của Trần Mộng Giao. Tôn Lôi dĩ nhiên cũng nhận ra, hắn hừ lạnh một tiếng giơ tay ra nói, chuyện còn chưa xong, đừng hòng rời khỏi đây. Không giống với Tôn Vân, Thủy Trung vẫn giấu đi sát khí, Tôn Lôi toàn bộ bộc phát hết ra bên ngoài. Đôi mắt như độc xà nhìn Tinh Hồn, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Trần Mộng Giao là tuyệt đại mỹ nhân tại Ngân Nguyệt Hải Đường, vô số thiên kiêu chi tử truy cầu, thậm chí ngay cả thân hắn hàng đêm cũng nằm ôm mộng viễn vong đối với nàng. Bất quá, nếu chọn ra một nhân tuyển đạo lữ thích hợp với Trần Mộng Giao, dĩ nhiên không ai khác thích hợp hơn Tôn Vân, đại ca của hắn. Tôn Vân thiên phú chắc tuyệt, được tôn làm thiên tài đệ nhất Ngân Nguyệt Hải Đường, Trần Mộng Giao được gán ghép với Tôn Vân, đây chính là vinh dự, diễm phúc của nàng. Thế nhưng mà, từ khi Tôn Vân tỏ thành ý với Trần Mộng Giao đến nay, Tôn Vân chưa một lần được nắm tay nàng ta, vậy mà một tên phế vật tu vi thấp hèn không biết từ đâu chui lên lại có được cái diễm phúc này, tự nhiên khiến cho Tôn Lôi nổi lên sát khí. mà không chỉ có mình Tôn Lôi, nếu để ý xung quanh, đám đệ tử Nam Ngân Nguyệt Hải Đường đồng dạng nhìn Tinh Hồn với ánh mắt bất thiện. Tên phế vật này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động vào người Trần sư muội? Quy 2 chương 265, cô độc. Quy 2 chương 265, cô độc. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 265, cô độc. Tôn Lôi giọng nói hét lớn, trong thanh âm ẩn ẩn kình lực uy hiếp vào Tinh Hồn. Tiếng hét của hắn lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý đến chỗ này. Trong số đó có một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp phong tình, chính là người trước đây suýt nữa gặp nguy hiểm tương tự với Trần Mộng Giao Ngô Đình. Đó là người được Tần Trưởng lão cứu. Đôi mắt đẹp của Ngô Đình chú ý đến gã thanh niên tóc trắng đứng bên cạnh Trần Mộng Giao, trong đầu lóe lên một tia tinh quang. "Tôn Vân, đây là ý của ngươi?" Đến lúc này thì Trần Mộng Giao cũng không để ý gì đến việc xưng hô huynh muội gì nữa, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nàng không để ý đến Tôn Lôi, mà lại nhìn vào Tôn Vân chất vấn. Tôn Lôi đang định nói gì đó thì bị Tôn Vân cản lại, đồng thời bước lên phía trước một bước, đối diện với Tinh Hồn và Trần Mộng Giao. Trong sắc mặt của Tôn Vân có vẻ như cũng không được tốt cho lắm, có lẽ là bởi thấy Tinh Hồn thân thiết với nữ nhân mà hắn mặc định là người của mình sau này. Phải, ý của Tôn Lôi cũng là ý của gia. Hắn có tư cách gì mà gần gũi với muội? Ta thích quen thuộc với người nào thì mặc kệ, từ lúc nào đến lượt ngươi chen bảo. Tinh Hồn từ lúc đầu thủy chung không có lên tiếng, hắn lười để ý đến hai huynh đệ Tôn Vân, Tôn Lôi. Bất quá chẳng phải người này tâm tính cũng giống như hắn, mặc kệ sự đời. Trần sư muội, đại ca ta đối với ngươi có ý tứ, ngươi hẳn biết rõ điều này. Cư nhiên lại đi thân mật với một tên nam tử khác, có đặt đại ca ta vào trong mắt. Lý do gì ta phải để ý đến suy nghĩ của Tôn Vân? Ta và hắn có quan hệ gì với nhau hả? Trần Mộng Giao liếc mắt, ngữ điệu đanh đá nói, Tôn Vân, ta và ngươi ngoại trừ quan hệ đồng môn ra thì không có bất kỳ tình cảm gì khác. Ngươi là kỳ tài của Ngân Nguyệt Hải Đường, ta kính trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì ta thì làm. Tôn Vân, sau này đừng tìm đến ta nữa. Dứt lời, Trần Mộng Giao cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với hai huynh đệ Tôn Vân nữa, liền trực tiếp xoay người rời đi. Tinh Hồn thái độ thờ ơ, thấy Trần Mộng Giao muốn rời khỏi thì thân thể cũng động, thế nhưng hắn chưa kịp bước đi thì từ đằng sau, Tôn Lôi trừng mắt nhìn hắn quát, phế vật, ai cho phép ngươi đi? Vừa nói, Tôn Lôi nguyên lực vừa luân chuyển, hắn không dám xuất thủ với Trần Mộng Giao, bởi vì nàng tại Ngân Nguyệt Hải Đường thân phận đặc thù, thế nhưng với Tinh Hồn thì khác. Trong mắt Tôn Lôi thì Tinh Hồn chỉ là một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh, thực lực kém cỏi, là một tên phế vật mà thôi. Lấy thân phận hiện nay của Tôn Lôi, xuất thủ với một kẻ lai lịch bất mị như Tinh Hồn, cùng làm chỉ bị trưởng bối khiển trách mà thôi. Tôn Lôi, ngươi muốn làm gì? Đang bước đi thì bỗng cảm nhận được một luồng áp lực, Trần Mộng Giao xoay người lại thì phát hiện Tôn Lôi đang động thủ với Tinh Hồn. Trần Mộng Giao gương mặt hốt hoảng, không nghĩ đến chỉ vì bản thân mình bị Tôn Vân truy cầu mà lại ảnh hưởng đến Tinh Hồn. Suy nghĩ của nàng cũng giống với Tôn Lôi, thực lực của Tinh Hồn rất thấp, lại sức khỏe chưa hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không phải đối thủ của Tôn Lôi. Nàng muốn ngăn cản, thế nhưng khoảng cách lại quá gần, phản ứng nào theo kịp tốc độ của Tôn Lôi. Chỉ thấy Tôn Lôi quyền kình đến sau lưng Tinh Hồn, cuồng phong mãnh liệt thổi tán loạn, một quyền này uy lực không tầm thường, thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì không đủ. Cho dù hiện nay Tinh Hồn chưa khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong, nhưng chỉ bằng hiện tại, cho dù 10 tên Tôn Lôi cũng không phải đối thủ của hắn nữa, nói chi đến một tên. Khi quyền kình xông đến trước người, Tinh Hồn thân thủ như quỷ mị, phản phất như một bóng ma, thân thể như biến thành hư viễn vô hình, trong mắt người khác, rõ ràng quyền kình của Tôn Lôi đã chạm vào thân thể Tinh Hồn, thế nhưng khi kịp định thần lại thì mới chợt phát hiện ra, một quyền của Tôn Lôi đã bị Tinh Hồn nắm lại, cùng với uy lực hoàn toàn bị triệt tiêu. Huynh đệ, lần sau cẩn thận một chút. Đây là câu nói đầu tiên của hắn vang lên kể từ lúc gặp mặt đám huynh đệ Tôn Vân, Tôn Lôi. Chỉ thấy Tôn Lôi gương mặt mở ra, tựa hồ không kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Rõ ràng hắn thấy mình đã đánh trúng vào thân thể Tinh Hồn, thế nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó thì mới chợt nhận ra mình đánh vào hư không, tất cả diễn ra một cách rất kỳ dị, mà không hiểu sao uy lực của quyền kình bị triệt tiêu một cách dễ dàng. Ngươi làm sao? Quyền kình này được hắn tu luyện uy lực đến mức đại thành, cho dù là Tôn Vân, đại ca của hắn cũng chưa chắc đã có thể hóa giải một cách đơn giản như Tinh Hồn, làm sao không khỏi khiến cho hắn kinh ngạc đến như vậy được. Ta không được tốt tính lắm, lần sau cẩn thận một chút. Tinh Hồn không để tâm đến biểu hiện của Tôn Lôi cùng những người khác, ánh mắt nhìn Tôn Lôi chậm rãi nhắc nhở. Nếu bình thường, có lẽ thời điểm này Tôn Lôi đã biến thành một cái sắc lạnh. Bất quá dù sao cũng coi như chịu ân huệ của Tần Trọng trưởng lão, thành ra nể mặt Tần Trọng trưởng lão một chút, không có trực tiếp xuất thủ với Tôn Lôi, miễn cho Tần Trọng trưởng lão khó xử. Nhìn cảnh tượng này, chúng nhân hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Nô Đình đứng từ xa quan sát, ánh mắt chấn kinh, đồng thời khỏe miệng cũng nở nụ cười bí ẩn. Trần Mộng Giao nhìn Tinh Hồn, trong lòng máy động xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Còn đám Tôn Vân thì trực tiếp khiếp hãi cùng ngạc nhiên. Thực lực của Tôn Lôi thế nào, bọn hắn nắm rất rõ, nhất là đại ca của hắn Tôn Vân. Gã sư đệ này của hắn, mặc dù ngày thường rất hống hách không xem ai ra gì, thế nhưng quả thực hắn rất có thực lực, tại Ngân Nguyệt Hải Đường, ngoại trừ những thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt ra thì có rất ít người có khả năng đánh bại được hắn. Vậy mà Tinh Hồn, một tên ngay cả địa tiên cũng chưa bước vào đã dễ dàng hóa giải một quyền kia. Nội tâm Tôn Vân trầm xuống, trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào Tinh Hồn cố ý giấu giếm tu vi? Không chủ Tôn Vân, những người khác cũng có chung loại suy nghĩ này, chỉ có như vậy mới giải thích được Tôn Lôi vì sao dễ dàng thất bại nhanh đến như vậy. Buông ra, một quyền bị hóa giải đơn giản, Tôn Lôi gương mặt khó coi vô cùng, đặc biệt là trước đó chính miệng mắng Tinh Hồn hai chữ phế vật nữa. Nếu như Tinh Hồn là phế vật, bản thân mình tự xưng hai chữ thiên tài mà lại thất bại trước một tên phế vật, như vậy bản thân mình là cái gì đây? Tinh Hồn không có ý định lưu lại Tôn Lôi, khi Tôn Lôi giật người thu quyền lại, hắn liền theo đó nơi lòng bàn tay ra, theo quán tính Tôn Lôi thân thể lùi nhanh về phía sau, chân này đá chân kia rồi sau đó ngã nhào xuống đất, nhìn bộ dạng chật vật thê thảm. Không bị sao chứ?
Ngươi?
Tinh hồn lãnh đạm hỏi thăm, chỉ là trong mắt Tôn Lôi thì chẳng khác gì sự khinh thường, niệm ai và châm biếm cả. Ngay hôm nay vô cùng mất mặt, hẳn không thể có cái lô nào đó để chui xuống. Chúng ta đi thôi. Trần Mộng Giao lúc này mới nhận thức được rằng, nguyên lai tinh hồn lợi hại hơn so với những gì mà nàng tưởng tượng, có điều tình hình trước mắt không phải lúc để dò hỏi mấy chuyện đó, bèn nói tinh hồn rời khỏi nơi này. Tinh hồn gật đầu, rồi sau đó cả hai bước đi khỏi trong sự kinh ngạc của chúng nhân. Đứng tại đương trường, Tôn Vân ra hiệu cho đám thuộc hạ đến đỡ Tôn Lôi đứng dậy, đồng thời ánh mắt nhìn theo bóng lưng của tinh hồn và Trần Mộng Giao, gương mặt trầm xuống, ánh mắt lập loè sắc khí, trong miệng mắng hai tiếng, tiện nhân. Đứng trên tầng cao, có hai bóng người ánh mắt từ đầu đến cuối quan sát hết mọi chuyện, chính là Trần Ý Sư và Tần Trọng Trưởng lão. Sở dĩ không xuất hiện, bởi vì đó là việc xảy ra giữa những hậu bối với nhau, chỉ khi nào quá phận thì bọn họ mới xuất hiện để ngăn cản. Thực lực phi phàm, không giống với biểu hiện ở bên ngoài. Trần Ý Sư gương mặt nghiêm lại, miệng nói. Đứng bên cạnh, Tần Trọng Trưởng lão cũng gật gù đầu, nghiễm nhiên cũng đồng ý với câu nói của Trần Ý Sư. Nhớ lại trước đó, sau khi rời khỏi phòng thì Trần Ý Sư đã nói lại với Tần Trọng Trưởng lão về tình huống thân thể của tinh hồn. Theo Trần Y Sư kiến thức thì thân thể của tinh hồn rất quái dị, tốc độ khôi phục vết thương nhanh một cách bất thường, lại nói về độ cường hãn thì đúng là một tôn quái vật, đồng giai đệ tử, thậm chí là cao cấp hơn một bậc, cường độ thân thể cũng không có mãnh liệt bằng. Tân Trọng Trưởng lão rất tin tưởng Trần Y Sư, thế nhưng khi nghe kết luận của Trần Y Sư thì không có nguyện ý tin tưởng lắm. Ban nãy vô tình phát hiện thì liền nhân cơ hội để kiểm tra xem thực lực tinh hồn rốt cuộc nông sâu như thế nào. Chỉ đáng tiếc, Tôn Lôi thực lực quá kém, căn bản không thể khiến cho tinh hồn hoàn toàn bộc lộ ra sức mạnh chân chính. Có chút đáng tiếc, tuy nhiên qua đó cũng chứng minh được thực lực của tinh hồn bất phàm. Tiểu gia hỏa này, nguyên lai thực lực thâm hậu đến như vậy. Tần Trọng Trưởng lão miệng nở nụ cười. Tần Trưởng lão cảm thấy hắn so với Tôn Vân thế nào? Nhìn Tần Trọng Trưởng lão, Trần Ý Sư thâm ý hỏi. So với Tôn Vân, hơi khó một chút, bất quá lão phu vẫn nghiêng về phía Tôn Vân, dù sao Tôn Vân thực lực bất phàm, lại thức tỉnh được ngũ hành thể chất Kim Thủy Tiên Thể, khi triển khai Kim Thủy Tiên Thể, hắn ngay cả trưởng lão sơ kỳ linh tiên cũng có khả năng đánh được một trận. Có điều Tôn Vân tính cách chấp nhận, nếu bỏ qua được, tương lai tiền đồ vô lượng. Tần Trọng Trưởng lão ánh mắt phi phàm, dĩ nhiên cho rằng Tôn Vân thực lực so với tinh hồn muốn mạnh hơn, ngữ điệu rất chắc chắn. Chỉ là nếu biết được tinh hồn trước đây từng đại náo Thiên Kiếm Tông từ nội môn ra đến ngoại môn, ngay cả tông chủ Thiên Kiếm Tông là Vô Cực Kiếm Tiên cũng chịu thụ thương trong tay hắn thì chẳng biết suy nghĩ sẽ như thế nào đây. Tần Trưởng lão nói chí phải, Kim Thủy Tiên Thể của Tôn Vân rất lợi hại, trong đồng giai một khi chiến đấu liền nắm vững tiên cơ, khiến cho đối thủ khó có khả năng phòng bị. Trần Ý Sư cũng nghiêng về phía Tôn Vân, không cho rằng tinh hồn có khả năng chiến đấu khi mà Tôn Vân vận dụng Kim Thủy Tiên Thể. Tần Trưởng lão, ngài có ý định lôi kéo hắn vào Hải Đường Trăng? Tuy tu vi hắn kém một chút, nhưng ta nghĩ hắn là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Chuyện thu nạp hắn để sau này rồi tính, trước mắt vẫn là quan tâm đến tinh vương chiến kia thì hơn. Tân Trọng Trưởng lão do dự một chút, trong lòng như đang cất nhắc chuyện chiêu nạp tinh hồn vào Ngân Nguyệt Hải Đường. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên nguyên lai là ngươi cố ý giấu giếm thực lực. Ở một nơi vắng người, Trần Mộng Giao trên gương mặt nở nụ cười tuyệt đẹp, dưới ánh thái dương tựa như trăm hoa đua nở, thật khiến cho người ta nao lòng, tâm trí nhớ mãi không quên. Giấu giếm? Cô có hỏi về thực lực của ta? Tinh hồn lãnh đạm đáp. Vậy thực lực chân chính của ngươi mạnh cỡ nào?
Không biết.
Trước đó thấy tinh hồn triển lộ phong mang tuyệt đại khiến cho lòng tò mò của Trần Mộng Giao nổi lên. Chỉ đáng tiếc, tinh hồn tính cách từ trước đến nay so với khúc gỗ, ngoại trừ biết đi với biết nói thì còn lại chả khác biệt. Hỏi hắn thà tự đi nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn. Cũng bởi vì vậy mà Tiểu Ứng Long mới luôn mãi than vãn về hắn. Trần Mộng Giao coi như cũng bị dội gáo nước lạnh vào mặt, cũng coi như hiểu thêm một chút về tinh hồn. Bất quá nàng cũng không có nản chí, lại hỏi tiếp, ngươi so với Tôn Vân, ngươi đoán ngươi và hắn ai mạnh hơn?
Không biết.
Nếu như lúc đó Tôn Vân nổi giận xuất thủ, ngươi sẽ đánh lại chứ?
Không biết.
Ngươi có muốn tham dự tinh vương chiến không?
Không biết.
Ban đầu rất hào hứng, nhưng dần dần Trần Mộng Giao tâm trạng xịu xuống, tên này cũng quá mức lãnh đạm rồi, được một mỹ nhân như nàng tiếp cận nói chuyện nhiều như vậy, thế nhưng chung quy đều trả lời cho có. Nói với ngươi thật là chán. Trần Mộng Giao cái miệng chu lên, tựa hồ đã bắt đầu lớn rỗi. Nếu là Tôn Vân hay người nào khác, có lẽ sẽ đi an ủi nàng, nhưng đáng tiếc, nàng lại gặp tinh hồn, người so với cục đá không có bao nhiêu khác biệt. Tinh hồn, ở Phi Lan Châu phong cảnh như thế nào? Trần Mộng Giao tựa người vào bong tàu, đôi mắt đẹp phóng ra nhìn cảnh biển khơi. Một cơn gió nhẹ thổi qua thân thể nàng, mái tóc xanh lam như màu nước biển khẽ bay lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, nhìn nàng lúc này tựa như một đóa hoa thủy tinh vừa mới nở rộ, đúng là một mưu vận.
Ta không biết.
Tinh hồn bước đến bên cạnh Trần Mộng Giao, cũng phóng nhãn quang nhìn về phía phương xa, trong mắt lộ ra một tia xa xăm khó tả. Trần Mộng Giao còn chuẩn bị phản ứng vì câu trả lời của hắn, nhưng chưa kịp thì tinh hồn đã nói tiếp. Đối với ta, là Phi Lan Châu xa hoa lộng lẫy hay loạn tiên hải long xà hôn tạp đều không khác biệt, tất cả đều nhàm chán. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh lãng tử của tinh hồn, khi nghe hắn nói, bất giác trong lòng Trần Mộng Giao đống nhiên chỗ xa, tâm trạng thoáng qua một nỗi bi ai lạ kỳ. Tất cả đều nhàm chán. Trần Mộng Giao lẩm nhẩm lại câu này, đồng thời suy đoán, người thanh niên trước mắt này, từ trong quá khứ của hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tuổi của hắn nhìn không lớn, nhưng lại phản phất một nét bi ai cô độc, lúc này nàng mới nhận ra rằng, dường như tinh hồn bị bao phủ bởi bên trong một thế giới riêng, một thế giới cô độc chỉ của riêng hắn, không một người nào có thể đi vào trong thế giới đó cả. Lại nhớ đến, từ lúc nàng gặp hắn, nàng chưa từng nhìn thấy trên môi hắn nở một nụ cười, cho dù là một nụ cười nhạt giả tạo cũng không có. Im lặng và tịch mịch phủ xuống, tinh hồn đứng trước mặt nàng, cách nhau chỉ một bước chân mà thôi, nhưng không hiểu sao lại như rằng hắn đứng ở một nơi xa xăm nào đó mà nàng không thể nào với tới được vậy. Một gã cô độc đến đáng thương. Quy 2 chương 266, Kỳ Sa Thành. Quy 2 chương 266, Kỳ Sa Thành. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 266, Kỳ Sa Thành. Chu Du trên biển lớn, thời gian ngắn ngủi trôi qua, chẳng mấy chốc phía trước mặt đã xuất hiện một hòn đảo khổng lồ. Đứng trên tàu phóng tầm mắt nhìn tới hòn đảo lớn kia, chỉ thấy xung quanh hòn đảo bị bao phủ bởi một tầng vũ khí màu hồng, vừa nhìn đã có cảm giác rợn người quỷ dị, phản phất bên trong hòn đảo có một sự nguy hiểm nào đó đang ẩn tàng. Lại thấy đằng sau tầng vũ khí màu đỏ đó có một cái bóng khổng lồ vươn lên trên cao, một cỗ khí tức hung tàn bệ nghệ, tuy rằng từ rất xa, thế nhưng vẫn khiến cho không các đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường cảm thấy áp lực. Phía trước chính là Kỳ Sa Thành, thuộc về quản lý của Địa Ngục Giáo. Đứng ở một nơi chống người, Trần Mộng Giao hôm nay vận một bộ y phục màu xanh nhìn rất tao nhã long lanh, để lộ hai cánh tay trắng như tuyết, lại ở hồng cuốn đai lưng lụa khiến cho chiếc eo nhỏ nhắn bó sát lại, tạo thành cho người ta cảm giác mỏng manh dễ vỡ. Nàng gương mặt chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc xanh lam cột lại bằng một sợi vải mềm mỏng, bên trên mái đầu gắn vào vài chiếc châm cài đơn giản mà tinh tế, tuy đơn giản nhưng khiến cho Trần Mộng Giao trở nên xinh đẹp xuất trần, vừa nhìn liền mê mẩn, khiến cho người ta nội tâm không sinh ra tư dục, chỉ có nâng niu và trân trọng. Nếu như nhìn thấy Trần Mộng Giao của hiện tại, chỉ sợ những người theo đuổi truy cầu nàng, đặc biệt là Tôn Vân có lẽ thần hồn sao xuyến, nhớ mãi không quên. Chỉ đáng tiếc ở bên cạnh nàng lúc này là một khúc gỗ di động, thành ra khiến cho vẻ đẹp thanh khiết của nàng có chút bị phí hoài đi. Trông thấy hòn đảo ẩn ẩn nét giữ tận phía trước, Trần Mộng Giao liền giải thích cho tinh hồn. Thấy hắn chỉ gật đầu, không có ý tứ đáp lại, nàng lại hỏi tiếp, ngươi định sau khi lên đảo thì liền rời khỏi? Ta cần phải tìm địa phương để khôi phục lại vết thương, tạm thời chỉ có thể như vậy. Tinh hồn lãnh đạm đáp. Trần Mộng Giao định nói gì thêm thì bỗng từ phía trước đại sảnh tàu vang lên âm thanh tiếng chuông vang. Là âm thanh báo hiệu đệ tử tập hợp, hay là cùng đi? Được, cùng đi. Không có ý từ chối, sau đó cả hai cùng nhau tiến về đại sảnh. Đứng cách đó không xa, huynh đệ Tôn Vân, Tôn Lôi và rất nhiều người khác, ngay lúc Tinh Hồn và Trần Mộng Giao cùng nhau xuất hiện thì liền tỏ ra khó chịu. Tôn Lôi thất bại dưới tay Tinh Hồn, mà còn là một thất bại vô cùng nhục nhã trước mắt rất nhiều người, khi thấy Tinh Hồn thì gương mặt hắn xám xịt xuống, trong mắt ám quang lập lòe, sát khí cơ hồ không hề thu liễm. Mà Tôn Vân, so với Tôn Lôi, mặc dù hắn cũng rất căm ghét Tinh Hồn, so với Tôn Lôi cơ hồ còn muốn ghét hơn, chỉ là hắn ta thu liễm rất tốt, nếu không tinh mắt, mẫn cảm với sát khí thì không cách nào nhận ra được. Trần Mộng Giao mảy may không phát hiện, nhưng Tinh Hồn, chẳng cần nhìn hai người bọn hắn thì cũng đã cảm giác ra rồi. Chỉ là hắn lười để ý, lười quan tâm, sống đến bây giờ, hắn từng đối diện với biết bao nhiêu ánh mắt chú ý đến mình, nhưng tất cả, đa số đều đã biến thành cát bụi quá khứ. Hai huynh đệ Tôn Vân, Tôn Lôi, tồn tại sát cơ với hắn cũng được, hắn sẽ không để ý, nhưng nếu trực tiếp uy hiếp tính mạng của hắn thì đó lại là một câu chuyện khác. Đứng vị trí trên cao, hơn chục vị trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường toàn bộ đều tập trung ra, trong số đó dĩ nhiên có cả Tần Trọng trưởng lão và Trần Y sư phụ thân của Trần Mộng Giao. Phía trước là Kỳ Sa Thành, nơi tổ chức tinh vương chiến. Tần Trọng trưởng lão bước lên phía trước, khí thế trang nghiêm, đôi tuệ nhãn nhìn xuống đám đệ tử thiên kiêu mà Ngân Nguyệt Hải Đường lựa chọn ra để tham dự tinh vương chiến, nói tiếp: "Tầm quan trọng của tinh vương chiến, chẳng không cần lão phu nói, các ngươi cũng đã biết rõ, thế nên lão phu cũng không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng các ngươi ở trên lôi đài bộc lộ phong quang vô hạn, mang về vinh quang cho Ngân Nguyệt Hải Đường chúng ta." Tuân lệnh Tần trưởng lão. Ngân Nguyệt Hải Đường tất thắng. Đám đệ tử đứng bên dưới hô vang, nhìn gương mặt tràn ngập khí thế, không khỏi khiến cho đám trưởng lão đứng bên trên lộ vẻ hài lòng. Đột nhiên phía trước xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn họ giá vụ lăng không từ trên bầu trời đáp xuống, dĩ nhiên đều có bản lĩnh của linh tiên cảnh tiên giả. Chỉ thấy trang phục của bọn họ hoa văn rất giống nhau, trường bào màu đỏ đen, đặc biệt hai bên ngực áo có hình đầu lâu nhìn rất đáng sợ. Đi đầu là một ông lão đầu tóc hoa râm, dáng người thấp gầy, lưng hơi cong, gương mặt nhìn rất dữ tợn, đôi mắt âm tà nhìn xuống, giọng nói khàn khàn nói, phía trước là Ngân Nguyệt Hải Đường. Những người mang trang phục đỏ đen có tiêu huy đầu lâu kia chính là trưởng lão Địa Ngục Giáo, một trong bốn thế lực đỉnh tiêm loạn tiên hải, đồng thời cũng là nơi tổ chức tinh quân chiến. Gặp qua Khô Lâu lão nhân. Gã đàn ông lưng gù gầy ốm, mái tóc hoa râm, bộ dạng nhìn đáng sợ đó gọi là Khô Lâu lão nhân, tu vi trung kỳ linh tiên cảnh, so với Tần trưởng lão kém hơn một tầng. Thế nhưng thực lực của Khô Lâu lão nhân tuyệt không thể xem thường, nghe nói Khô Lâu lão nhân một thân độc công vô cùng lợi hại, dù là tiên giả hậu kỳ linh tiên cảnh đối với Khô Lâu lão nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà hơn nữa, tính cách của Khô Lâu lão nhân vô cùng nhỏ nhen và tàn bạo, hơi không vui một chút là liền giết người, thành ra hung danh vang xa, hiếm có người nào muốn đi chọc vào loại người điên như vậy. Lão phu là Tần Trọng, trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường, phụ trách dẫn dắt đám đệ tử đến Kỳ Sa Thành tham dự tinh quân chiến. Đây là thư mời, Khô Lâu lão nhân, mời xem thử. Loạn Tiên Hải là một nơi long xà hỗn tạp, chém giết tranh đấu diễn ra khắp mọi nơi, mà Kỳ Sa Thành là một trong những địa phương trọng yếu của Địa Ngục Giáo, vậy nên khi tổ chức tinh quân chiến, Địa Ngục Giáo đã phát ra thiếp mời, chỉ những ai mang trên mình thiếp mời thì mới được tiến vào Kỳ Sa Thành, nếu không có thì liền bị cao thủ Địa Ngục Giáo giết chết vì tội xâm nhập trái phép. Vừa nói, Tần Trọng trưởng lão vừa ném sang cho Khô Lâu lão nhân. Cầm lấy thư mời, truyền vào đó thần thức để kiểm tra, vài nhịp thở sau, trên gương mặt đáng sợ của Khô Lâu lão nhân nở một nụ cười, bất quá nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy sởn gai óc. Đúng là thư mời thật, vậy liền mời Tần trưởng lão và các vị sư chất đi vào trong. Nghe nói đến thư mời thật thư mời giả gì đó, Tần Trọng trưởng lão liền hiếu kỳ hỏi, không lẽ từng có người mạo danh thư mời? Phải, hắc hắc, đó là một nhóm ô hợp muốn âm mưu tiến vào Kỳ Sa Thành, đáng tiếc trên thư mời đã được Địa Ngục Giáo chúng ta bày xuống cấm chế, kiểm tra thì liền biết được thư mời là thật hay giả ngay. Khô Lâu lão nhân cười cười trả lời. Thật hiếu kỳ những tên ô hợp đó trông như thế nào. Hắc hắc, Tần trưởng lão nhìn bên kia xem. Cười khàn khàn, bên trong có chút âm tà, chỉ thấy Khô Lâu lão nhân ngón tay gầy gò chỉ về một hướng, nơi ông ta chỉ là một gò đất nô lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, nhìn kỹ gò đất lại thì mới phát hiện, thì ra đó không phải là gò đất, mà là một đống xác người bị chất lên thành một đống, nhìn bộ dạng của bọn chúng vô cùng thê thảm, mắt trợn ngược, miệng há hốc, tựa hồ lúc trước khi chết đã gặp phải một nỗi ám ảnh đáng sợ. Nhìn đống thi thể không nguyên vẹn tràn ngập khiếp sợ đó, đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường hít sâu vào một ngụm khí lạnh, sự sợ hãi lộ hết ra trên gương mặt. Đó là hậu quả của việc dám cả gan trà trộn vào địa bàn địa ngục giáo. Hắc hắc. Nụ cười của Khô Lâu lão nhân vang lên, sau đó liếc nhìn đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường gương mặt trắng bệch không chút máu đứng dưới kia, nói tiếp: "Các vị hiền chất không cần phải sợ, hiện tại an toàn, không có ai động vào các ngươi. Bất quá cũng lấy đó làm gương, sau này nếu không có sự cho phép thì đừng đến gần địa phương của địa ngục giáo, bằng không, hậu quả ở phía trước." Kha kha kha. Địa ngục giáo, bên trong bốn tông môn thế lực thì chính là tông phái tà ác nhất, tiếng tăm vang xa, không việc gì không làm, khiến cho Loạn Tiên Hải gặp phải đệ tử địa ngục giáo thì nguyện không muốn đối mặt. Thấy Khô Lâu lão nhân đe dọa đám đệ tử Hải Đường, Tần Trọng Trưởng lão ho khan một tiếng. Hải Đường tự nhiên sẽ quản lý đệ tử, không có việc tự nhiên liền không tự tiện xông vào địa phương của quỷ giáo. Hy vọng là vậy, kha kha. Có lẽ cũng không muốn luận bàn thêm về chủ đề này, Khô Lâu lão nhân bắt đầu dẫn đường hướng về phía trước. Tinh hồn ánh mắt nhìn xung quanh, đồng thời cẩn thận thả ra thần thức. Sau một lúc hắn cảm nhận được, tần vũ khí màu đỏ này nguyên lai là do cấm chế hình thành chứ không phải là tự nhiên như trước đó lầm tưởng. Cấm chế này phi thường lợi hại, thuộc về loại ảo trận, chỉ cần đi lệch một hướng thôi là liền lọt vào tầng công kích của nó. Mà địa ngục giáo hung danh có thừa, nếu rơi vào ảo trận của bọn họ, kết cục tự nhiên vô cùng thê thảm. Cấm chế thật lợi hại. Không chỉ tinh hồn, những vị trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường tự nhiên nhìn ra được điểm lợi hại của cấm chế, so với cấm chế bảo vệ Ngân Nguyệt Hải Đường chỉ có hơn chứ không kém, lần này coi như được mở mang tầm mắt. Bên trong tần vũ khí xuất hiện rất nhiều bóng ma, oan hồn những thứ âm tà thoạt nhìn vô cùng đáng sợ khiến cho đa phần những nữ đệ tử không nhịn được sợ hãi. Cẩn thận, đừng có tay máy tay chân mà đập vào, lão phu không có chịu trách nhiệm đâu à, thấy đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường hiếu kỳ, Khô Lâu lão nhân bèn nhắc nhở một tiếng cảnh báo. Nghe vậy, bọn họ liền kiềm chế xuống sự hiếu kỳ của mình xuống, không có dám tùy tiện vọng động nữa. Không mất quá nhiều thời gian, con tàu chở theo hơn 200 người của Ngân Nguyệt Hải Đường đã đi xuyên qua được tầng vũ khí màu đỏ, chỉ thấy phía trước mặt bọn họ hiện ra một tòa thành khổng lồ, ánh sáng mặt trời ấm áp bao trùm tòa thành chỉ khổng lồ. Nguyên lai Kim Xà Thành không có đáng sợ, nhưng trong tưởng tượng của đa số mọi người, ngược lại phi thường xa hoa lộng lẫy. Cả tòa thành được xây dựng bằng hoàng kim quan thạch, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cùng lộng lẫy. Chào mừng các vị đến với Kỳ Xà Thành của địa ngục giáo chúng ta. Xem ra địa ngục giáo đối với tinh vương chiến này rất coi trọng. Sinh hoạt có thâm niên tại Loạn Tinh Hải, tự nhiên đám trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường đã không ít lần tiến vào Kỳ Xà Thành này. Bất quá, Kỳ Xà Thành trông rất khác biệt so với trước đây, khi ấy chỉ có một cảm giác vô cùng u ám đáng sợ chứ không có đẹp đẽ phi thường như này. Hắc hắc, đây là tự nhiên. Tinh vương chiến là một trong những sự kiện vô cùng đặc biệt, địa ngục giáo sao có thể làm qua loa. Khô Lâu lão nhân cười cười, sau đó ra hiệu mời nhân lực Ngân Nguyệt Hải Đường tiến vào Kỳ Xà Thành. Trông thấy Khô Lâu lão nhân, một đám thanh niên khoảng chừng 3-40 người xuất hiện, hướng Khô Lâu lão nhân ôm quyền, thái độ nghi lễ, bái kiến trưởng lão. Các người tiếp dẫn những vị khách đến từ Ngân Nguyệt Hải Đường, lão phu còn có nhiệm vụ, không tiện tiếp đón bọn họ. Ra lệnh cho đám đệ tử này, sau đó Khô Lâu lão nhân nhìn sang Tần Trọng trưởng lão, nói tiếp: "Các vị cứ tự nhiên, bất quá để ý một chút đi quy tắc của Kỳ Xà Thành." Đã hiểu. Không lâu trưởng lão cứ tự nhiên, cười một tiếng, sau đó Khô Lâu lão nhân cùng với nhiều người trước đó đi cùng với lão ta thân thể lăng không tiến vào cấm chế, nhiệm vụ của Khô Lâu lão nhân chính là dẫn đường cho khách nhân tham dự tinh vương chiến tiến vào Kỳ Xà Thành. Nhìn bóng dáng Khô Lâu lão nhân biến mất, từ trong đám đông đệ tử, một gã thanh niên tướng mạo xuất chúng bước đến, hướng Tần Trọng trưởng lão, văn bối là Triệu Cao, các vị tiền bối mời đi theo ta. Được. Dưới sự hướng dẫn của Triệu Cao, tinh hồn và những đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường lần lượt tiến vào trong Kỳ Xà Thành. So với bên ngoài thì bên trong náo nhiệt hơn rất nhiều, trên đường lớn có rất đông người, ai ai cũng khí thế bất phàm, làm cho đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường mở mang tầm mắt. Triệu Cao hiền chất, không biết ngoại trừ Ngân Nguyệt Hải Đường ra thì Huyết Y Liễu Môn và Quỷ Tông đã đến chưa? Huyết Y Liễu Môn đã đến từ 3 hôm trước, còn Quỷ Tông thì vẫn chưa xuất hiện. Triệu Cao đi phía trước, chậm rãi đáp. Ngoài bốn vương thế lực ra, địa ngục giáo còn phát ra thư mời hướng đến các cao thủ tinh anh tại Loạn Tiên Hải, có thể nói tinh vương chiến tại đây tập trung rất nhiều cường giả. Đoàn người dừng lại trước một tòa khách điếm nổi bật bên trong Kỳ Xà Thành, Triệu Cao sau đó quay người lại. Đây là nơi nghỉ ngơi của Quỷ Đường. Còn 4 ngày nữa là Tinh Vương chiến khởi tranh, thế nên đoạn thời gian này các vị tự nhiên sinh hoạt, thế nhưng chú ý đến một chút quy tắc cũng như những địa phương không được phép đến nơi như trước đó Vãn Bối đã giải thích sơ qua. Nói xong, Triệu Cao sau đó dẫn theo đám đệ tử địa ngục giáo rời đi. Vào trong thôi. Khoan đã. Cáo biệt Triệu Cao, Tân Trọng trưởng lão để cho đám đệ tử đi vào trong khách điếm ổn định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Người vừa mới lên tiếng lại chính là Tô Lôi. Tô Lôi, có việc gì? Một vị trưởng lão nhướng mày hỏi. Bẩm trưởng lão, hắn không phải đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường, sao có thể ở cùng với Hải Đường đệ tử? Tôn Lôi tay chỉ về phía tinh hồn, gương mặt lộ ra vẻ tức giận. Xem ra oán khí của hắn đối với tinh hồn chưa hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Đệ tử cảm thấy Hải Đường chiếu cố hắn đến Kỳ Xà Thành là quá đủ, bây giờ đã đến nơi, nên cảm thấy đường ai nấy đi. Vừa nói, Tôn Lôi vừa liếc mắt nhìn tinh hồn, trong lòng nở nụ cười lạnh, muốn xem biểu cảm của tinh hồn trông như thế nào. Chúng nhân đồng thời im lặng, vạn ánh chú mục nhìn lên người hắn. Kỳ xà thành long xà hỗn tạp, tuy ngoài mặt nhìn thì bình yên, tuy nhiên bên trong sóng ngầm vô cùng nguy hiểm. An toàn nhất chính là tập hợp thành một nhóm, tựa như ngân nguyệt hải đường chẳng hạn, như vậy mới không bị người ta bắt nạt. Tôn Lôi lại muốn đuổi tinh hồn ra khỏi ngân nguyệt hải đường nhóm người, không cần đoán cũng biết tên này đang có mưu đồ xấu, muốn để cho tinh hồn phải chịu thiệt tại kỳ xà thành. Q2 chương 267, quần ma Q2 chương 267, quần ma quyền 2, bách luyện thành tiền chương 267, quần ma Trần Mộng Giao biến sắc, dường như đoán ra được mục đích của hắn là gì, nội tâm tức giận, định lên tiếng thì bỗng bị Trần Ý Sư lắc đầu ra hiệu. Vừa nói, Tôn Lôi vừa nhìn sắc mặt của Tần Trọng trưởng lão, chỉ thấy Tần Trọng trưởng lão vẻ mặt như thường, tựa hồ không mấy quan tâm đến chất vấn của hắn, cũng không mở miệng nói giúp tinh hồn, làm như không nghe thấy. Xem ra Tần Trọng trưởng lão cũng đang muốn nhìn xem thử tâm ý của tinh hồn như thế nào. Sau một giây im lặng, tinh hồn mới nhìn Tần Trọng trưởng lão, ôm quyền kính lễ, đa tạ tiền bối khoảng thời gian này đã giúp đỡ, tương lai có cơ hội liền báo đáp. Vừa nói, hắn vừa vái một quyền cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Trần Mộng Giao thấy vậy, ánh mắt khó coi, bất quá bởi vì trước đó phụ thân của nàng là Trần Y Sư đã đánh tiếng không muốn nàng can dự vào quyết định của tinh hồn, tuy thường ngày Trần Y Sư đối với nàng rất hay bất cận, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng dám cãi lại Trần Y Sư. Bất quá, đối với tinh hồn, trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ, thấy hắn xoay người bỏ đi như vậy, bật chợt nội tâm được buồn. Tôn Vân đứng nhìn theo tinh hồn bỏ đi, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh, trong mắt ám quang thoáng qua, sau đó lại liếc nhìn Tôn Lôi. Kỳ thực chuyện bên trong đó chính là do Tôn Vân làm ra, còn Tôn Lôi chỉ là người phát ngôn thay hắn mà thôi. Còn chưa kịp đắc ý thì bỗng nhiên thấy Trần Mộng Giao chạy theo sau tinh hồn, nụ cười trên gương mặt của Tôn Lôi đông cứng lại, trông cực kỳ khó coi. "Khoan đã, cái này ngươi cầm lấy." Chạy đến kéo tinh hồn lại, Trần Mộng Giao nhét vào tay hắn một cái nhận chữ vật, lại nói tiếp, "Trong đây có một ít linh thạch, ngươi giữ lấy." Nhìn bộ dạng tinh hồn thoạt trông vô cùng bình thường, sợ rằng hắn không có đủ linh thạch để tiêu xài, vậy nên nàng liền lấy linh thạch của mình đem đưa cho hắn sử dụng. Tinh hồn bất ngờ, nữ nhân này chỉ mới quen biết vài ngày mà đã quan tâm nhiều đến hắn như vậy. Chỉ là việc làm này của Trần Mộng Giao có hơi dư thừa. Tinh hồn trên người mang theo bảo khố thần thiết môn, làm gì có chuyện thiếu đi linh thạch tiêu dùng được. Vì không muốn khiến cho Trần Mộng Giao xấu hổ, thế nên tinh hồn đành phải nhận lấy số linh thạch của nàng, không quên mở miệng cảm nư, đa tạ, sau này có duyên thì gặp lại. Rốt cuộc sau đó vẫn là rời đi, không có chút nối tiếp gì cả. Bất quá, đó chỉ là cảm xúc của hắn mà thôi, còn đối với Trần Mộng Giao nội tâm cảm giác hụt hẫng, tựa hồ như vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó. Quyền 2, bách luyện thành tiên kỳ xả thành phi thường rộng lớn, so với Phong Lâm thành tuy rằng bé hơn một chút, nhưng độ xa hoa lộng lẫy thì không thua kém bao nhiêu. Trên đường lớn người càng lúc càng nhiều, dĩ nhiên nguyên nhân là bởi vì Tinh Vương chiến nhiều năm mới thử hành một lần kia. Bóng trời đã ngã về tây, ánh tà dương bắt đầu buông xuống, chuẩn bị nhường chỗ cho bóng đêm bất tận. Tinh hồn bóng dáng xuất hiện, hắn tiến vào một khách điếm bên đường, so với khách điếm nghỉ ngơi của Ngân Nguyệt Hải đường nghỉ ngơi thì không bằng, có điều lượng người ra vào kỳ xà thành ngày một đông, tìm được một chỗ nghỉ ngơi đã là quá tốt. "Khách quan, mời vào mời vào." Vừa mới bước vào trong thì một tên người làm của khách điếm chạy ra đón tiếp hắn. "Khách điếm còn phòng chứ?" "Ha ha, vừa may vẫn còn 3 phòng." "Tốt, chuẩn bị cho ta một phòng, đồng thời lấy cho ta một vỏ rượu và một ít thức ăn." Tinh hồn gật đầu, sau đó dặn dò gã tiểu nhị, sau đó bước tới một bàn vắng người, ánh mắt hướng nhìn về một nơi xa xăm. Bên trong khách điếm, không gian khá rộng, lại rất nhiều người tập hợp lại một hướng, tiếng người rung rả, tựa hồ đang bàn luận một chuyện kịch tính nào đó. "Các ngươi biết không, Thiên Kiếm Tông, tông môn thực lực mạnh nhất Phi Lan Châu vừa xảy ra một chuyện vô cùng hấp dẫn. Nguyên lai bọn họ tập hợp lại là bởi một ông lão bộ dạng sành đời đang say sưa kể chuyện, trên tay cầm một chiếc quạt không ngừng đập vào bàn, tạo ra sự chú ý khiến cho người ta tập trung đến. Lão giả, còn không mau kể. Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ở Thiên Kiếm Tông đã xảy ra chuyện gì?" Thấy ông lão vẫn chưa muốn bắt đầu kể chuyện, có không ít người nóng tính gầm lên, thả xuống uy áp. Đừng nội, để tiểu nhị mang lên chút đồ uống đã. Lão phu tuổi tác đã có, không được cường tráng như mấy tên thanh niên các ngươi." Chỉ thấy ông lão hừ một tiếng, làm ra bộ dạng mệt mỏi, vừa thở dốc vừa chờ đợi. "Hừ, thần thần bí bí." Một tên đại hán tức giận, sau đó lấy xuống một cái túi ra ném về phía ông lão, sau đó nói tiếp, "Mau kể đi, nếu không có gì hấp dẫn, lão tử liền bạc hết bộ râu mà lão đắc ý hừ hừ. Lão phu có bao giờ làm các ngươi thất vọng chưa hả? Đừng có coi thường Bạch Ly này." Vừa nói, ông lão tự xưng Bạch Ly vừa đếm số linh thạch bên trong túi ra, cảm thấy số lượng đã đủ, lão ta khỏe miệng nết lên một nụ cười, tinh thần ngay lập tức trở nên sống sáo. "Mặc dù ở Loạn Tiên Hải, nhưng có lẽ các ngươi cũng biết về Thiên Kiếm Tông đúng không?" Ông lão Bạch Ly bắt đầu kể chuyện, sơ lược về lịch sử của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông hiện tại một tông môn vô cùng mạnh mẽ đứng đầu Phi Lan Châu, tông chủ Thiên Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Tiên thực lực chắc tuyệt, nghe nói đã muốn vấn đỉnh Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Thiên Kiếm Tông danh khí hưng thịnh, bên trong vô số thiên tài xuất hiện, mà nhắc đến thiên tài thì không thể không nói đến tuyệt thế kỳ tài vạn năm có một Dương Thiên Quân. Tinh hồn lặng lẽ ngồi ở một góc nhâm nhi chén rượu, hai không quên hướng về phía đám đông tụ tập, lắng nghe ông lão tên gọi Bạch Ly kể chuyện. Chỉ là chuyện lão phu kể đến không liên quan đến Dương Thiên Quân, cơ hồ so với truyền kỳ về tên yêu nghiệt đó còn muốn hấp dẫn hơn. Nhắc đến, 100 năm trước, các ngươi có nhớ đến Thiên Kiếm Tông từng xuất hiện một tên phản đồ không? Bạch Ly ánh mắt quét nhìn xung quanh, miệng cười khà khà. "Còn nhớ, phản đồ đó nghe nói bây giờ đã trở thành đệ tử địa ngục giáo. Nghe nói thiên phú của hắn tuy bình thường, thế nhưng công pháp tu luyện vô cùng tà ác, trong đồng giai cơ hồ vô địch thủ." Một người khác trong đám đông lên tiếng. "Chí phải, đó chính là Huyết Công Tử, một trong số các thiên tiêu chi tử của địa ngục giáo." "Lão giả, lão nhắc đến hắn ta là có ý gì?" Hắc hắc, lão phu muốn nói, thời điểm sau 100 năm, Thiên Kiếm Tông một lần nữa xuất hiện phản đồ. Mà tên phản đồ này, so với Huyết Công tử còn muốn yêu nghiệt hơn. Bạch Ly giọng cười âm tà khiến cho nội tâm người ta càng lúc càng kích thích. Sao? Thiên Kiếm Tông lại xuất hiện phản đồ, mà so với Huyết Công tử còn yêu nghiệt hơn. Lão giả, kể nhanh đi, ta tò mò muốn chết đây. Trầm lão phu tuổi đã cao, vì vậy, thở dài một tiếng mệt mỏi, miệng ho lụ cụ, vậy là ngay lập tức có một túi da chứa linh thạch bay về phía Bạch Ly, một giây trước đó mệt mỏi, một giây sau tràn ngập sinh lực. Khu cụ lão phu lại tiếp tục, lại nói về Huyết Công tử, khi hắn giết chết một gã đồng môn đệ tử rồi đào thoát khỏi Thiên Kiếm Tông, hắn bị kiếm các chủ nhân Tư Mặc Kiếm Tiên tự mình truy sát, rốt cuộc may mắn được hộ pháp của Địa Ngục Giáo Ma Luân Pháp Vương trên đường hành tẩu nhìn chúng. Giữa Ma Luân Pháp Vương và Tư Mặc Kiếm Tiên xảy ra một trận đại chiến, Tư Mặc Kiếm Tiên thất bại, còn Ma Luân Pháp Vương mang đi Huyết Công tử, kể từ sau đó, Huyết Công tử một đường thành danh. Ngừng lại một lúc, uống vào một ngụm nước trà, Bạch Ly lại tiếp tục. Mà tên phản đồ xuất hiện đằng sau Huyết Công tử 100 năm, nghe nói hắn bên trong Thiên Kiếm Tông không có danh tiếng, cư nhiên bị các đệ tử khác chèn ép một cách rất quá đáng, tức nước vỡ bờ, thế là một kiếm chém chết những kẻ đã chèn ép hắn. Bá đạo vậy sao? Một người gương mặt có chút không tin tưởng, kinh hô một tiếng. Hắc hắc, theo lão phu suy đoán thì tên phản đồ kia cố ý che giấu thực lực, có lẽ là để khi Đằng Long Chiến bắt đầu thì mới bộc lộ phong quang của mình. Đáng tiếc, Đằng Long Chiến còn chưa bắt đầu mà họa đã rơi xuống đầu. Ngồi lắng nghe câu chuyện, tinh hồn khe khẽ lắc đầu. Người mà Bạch Ly đang kể chính là hắn, bất quá so với những gì hắn trải qua thì qua lời ông lão này còn muốn kinh thiên động địa hơn gấp mấy lần. Không thể không khâm phục cái miệng cùng trí tưởng tượng của lão ta, cơ hồ như tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thật là lợi hại. Chẳng muốn hứng thú với câu chuyện, tinh hồn chuẩn bị bỏ đi thì bỗng từ bên ngoài có hai người xuất hiện. Tinh hồn vô ý đảo mắt nhìn, chỉ thấy đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, một thân đạo bào cũ kỹ, vô tình tạo ra một loại phong thái tiên phong đạo cốt, này không phải cố ý làm ra, mà thực sự là đó chính là phong thái của ông lão, trông cứ như cao nhân đắc đạo. Trên tay ông lão cầm một khúc tre treo một tấm vải ghi ba chữ xem tướng số. Đi cùng với ông lão bộ dáng cao nhân này là một tiểu cô nương thấp bé, tuổi chừng 13-14, trên đầu cột hai bím tóc, gương mặt tròn xoe, đôi mắt lấp lánh, tay cầm một cây kẹo, ăn một cách thích thú. Hai ông cháu này tiến vào bên trong khách điếm mà không hề có người nào chú ý đến. Có lẽ nguyên nhân là do đều bị ông lão kể chuyện Bạch Ly hút hết sự hấp dẫn. Chỉ thấy hai ông cháu vậy mà đi đến chỗ bàn của Tinh Hồn, ông lão nhìn Tinh Hồn, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hữu, lão phu có thể ngồi cùng được chứ?" Tinh Hồn đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông lão, không hiểu sao nhìn ông lão thoạt trông tầm thường này lại có cảm giác nhìn không thấu. Tiền bối cứ tự nhiên. Gật đầu đồng ý, đồng thời ra hiệu để hai ông cháu ngồi xuống. Để ý tiểu cô nương kia, mới nhỏ mà đã đáng yêu như vậy, sau này lớn lên tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, khiến cho lòng người mê đắm. "Tiểu Hữu, chúng ta dường như rất có duyên, hay là lão phu xem cho ngươi một quẻ?" "Không cần, ta không tin tưởng thuật chiêm tinh." Tinh Hồn lãnh đạm nói. Nhắc đến tướng số, thậm chí trong lòng hắn đã bị lưu lại một cái ấn tượng xấu khi còn là một gã tu sĩ tại Huyền Thiên giới. Nếu hiện tại là năm đó, có lẽ hắn đã xuất thủ với ông lão mà không cần bất kỳ lý do gì, nhưng hiện tại, tính cách thu liễm, đối với chuyện đó cũng đã phai nhạt dần. "Tiểu Hữu không tin tưởng số mệnh của mình." "Không phải không tin tưởng, mà là không muốn bị đoán trước, không muốn nhìn thấu. Ta từ lâu đã chấp nhận nó, những chuyện trong tương lai, hết thảy tự nhiên mà đến, tự nhiên mà đi." Tinh Hồn ánh mắt vô ý nhìn về phương xa, trong đôi mắt lạnh nhạt thoáng qua một tia đượm buồn khó thấy. Mà ông lão tướng số này, không nghĩ đến lại nhìn ra được một tia u ám này, chỉ là ông lão không muốn dò hỏi, chỉ mỉm cười hiền từ. "Tiểu ca ca, ngươi khí vận rất xấu." Ngồi bên cạnh ông lão, nếu để ý thì ngay từ đầu, tiểu cô nương này ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm Tinh Hồn, trong đôi mắt thơ ngây trong veo lóe lên một tia nghi hoặc. Nghe tiểu cô nương này nói, Tinh Hồn chân mày nhướng lên, ánh mắt chuyển rời từ hư không sang cô bé, chỉ là hắn không đáp lại. "Tiểu ca ca, ngươi hình như đang rất loạn, tà khí cuốn thân, nếu như không cẩn thận sẽ bị nhập ma đó." Tiểu cô nương lại nói tiếp. "Nhập ma?" Gương mặt Tinh Hồn thoáng trầm xuống. "Nhập ma sao? Kể từ lúc người trong lòng hắn ngã xuống thì hắn đã chẳng quản đến chuyện nhập ma hay không nhập ma nữa rồi. Thứ hắn quan tâm đến cũng là ý niệm của hắn, đó chính là hồi sinh lại nàng mà thôi." "Tiểu Linh, không được nói bậy." Ngồi bên cạnh, có lẽ ông lão cũng phát giác ra được chuyện gì, vội nhắc nhở cô bé một câu, sau đó mới nhìn Tinh Hồn, nói tiếp, "Tiểu Linh từ nhỏ đi theo lão phu, cầm nghệ tướng thuật thành thói quen, tiểu hữu chớ để ý không sao, ta không để ý lắm." Thực ra còn một câu nữa hắn muốn nói, đó chính là xác nhận tiểu cô nương gọi là Tiểu Linh nói rất chính xác. Bên cạnh Tiểu Linh, ông lão ánh mắt hơi nghiêm lại, trên người ẩn ẩn một tia nguy cơ, lại nói tiếp, "Bất quá Tiểu Linh nói rất đúng, tiểu hữu sau này hãy cẩn thận, sát khí của tiểu hữu rất mạnh, nội nhỡ rơi vào ma chướng, liền tương lai vạn kiếp bất phục. Đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng ta tự có tín nhiệm riêng. Tạm biệt." Tinh Hồn thái độ lãnh đạm, nói rồi liền đứng dậy, không quên đặt xuống bàn vài khối linh thạch hạ phẩm, sau đó quay lưng đi lên trên tầng 2, trở về phòng để nghỉ ngơi. Ngồi bên dưới, hai ông cháu hành nghề xem thường không có ý định bỏ đi. Thời gian từ trôi, ông lão Bạch Ly kể chuyện đã kết thúc, bóng người cũng dần thưa thớt đi. Chỉ thấy ông lão Bạch Ly bước về phía bàn hai ông cháu xem tướng đang ngồi, bộ dạng lười nhát ngồi xuống ghế. "Thế nào rồi?" Dường như giữa hai bên đã quen biết từ trước, thế nên ông lão Bạch Ly nói chuyện vô cùng tự nhiên. "Nhìn không đấu." Ông lão miệng nở nụ cười, lắc đầu đáp, "Thư thần tinh nho nhỏ này cũng có người khiến lão ăn mày nhà ngươi nhìn không đấu, hắc hắc thú vị. Đại thiên thế giới không thiếu điều kỳ dị, ta xem thiên cơ, bất quá cũng chỉ là xem trộm một chút, há dám nói nhìn thấu nhân sinh vạn vật." Đáp lại câu nói của ông lão Bạch Ly một cách nhàn nhạt thong dong, chỉ là trên gương mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. nhưng cũng nói lại, trước giờ lão phu gặp qua nhiều người, chỉ có hai người khiến lão phu cảm thấy không thấu nhất. Lão ăn mày, ngươi muốn nhắc đến hắn? Sắc mặt ông lão Bạch Ly biến đổi, trong một khoảnh khắc trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy ông lão xem tướng gật đầu, rồi lại nói tiếp. Cả hai đều rất giống nhau, đều là những kẻ có tướng mệnh quần ma. Quần ma hiện, thiên hạ loạn. Ngắn ngủi vài trăm vạn năm lại xuất hiện hai kẻ mang tướng mệnh quần ma, đại thiên thế giới chỉ sợ ngày sụp đổ không còn xa. Quy 2 chương 268, thiên đạo đã chết. Quy 2 chương 268, thiên đạo đã chết. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 268, thiên đạo đã chết. Thở dài một tiếng, vẻ đùa giỡn bất cần trên gương mặt ông lão Bạch Ly biến mất, thay vào đó là một nỗi lo lắng. Người có tướng mệnh quần ma lợi hại như vậy? Tiểu Linh không hiểu được thâm ý của hai ông lão kia, trên tay vẫn cầm chiếc keo hồ lô, vô ý hỏi một câu. Ông lão Bạch Ly thì cười cười không đáp, còn ông lão xem tướng thì nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Người có tướng quần ma lợi hại như thế nào? Chỉ cần nhắc đến thôi đã chẳng khác gì ngũ lôi oanh đỉnh, như sấm bên tai, đó là kẻ khiến cho cả đại thiên thế giới khiếp sợ, thử hỏi có chỗ nào không lợi hại. Bất quá, câu hỏi này của Tiểu Linh, cả hai ông lão đều không muốn trả lời, cũng không muốn nhắc đến, vì cái tên đó thực sự quá quý kỵ. Sau này tự nhiên người sẽ biết. Ông lão xem tướng chậm rãi nói, ánh mắt lại chuyển sang ông lão Bạch Ly, nói tiếp. Tương lai vô định, dù là lão phu cũng không nắm bắt được hết thảy. Nhân sinh thế gian, từ lúc sinh ra cho đến lúc tận diệt, trong nhân sinh gặp bất hạnh hay vui vẻ, chúng sinh đều quy về thiên đạo. Nhưng mấy ai biết được, từ rất lâu, thiên đạo đã chết. Thứ chúng ta đi tìm, chỉ là một tia hy vọng. Thở dài một tiếng, sau đó ông lão đứng dậy, tay với tới cầm lấy khúc tre hành đạo của mình, rồi nắm tay Tiểu Linh xoay người rời đi. Ngồi lại đó, ông lão Bạch Ly gương mặt trầm tư, sau đó chợt hỏi, "Thiên Cơ, lão muốn đi đâu?" Lão phu cũng không biết, số mệnh sẽ chỉ đường. Trên gương mặt hiền từ của ông lão xem tướng nở một nụ cười hiền từ, trong ánh tà dương yếu ớt chuẩn bị tắt đi, bóng dáng hai ông cháu dần biến mất. Khi đến không ai biết, khi đi cũng chẳng ai hay, hành tung bất định, tựa như một cơn gió. Lắc đầu thở dài một tiếng, ông lão Bạch Ly đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn nơi hai ông cháu xem tướng biến mất, rồi sau đó lại nhìn về phía nơi tinh hồn đang nghỉ ngơi, trong ánh mắt thoáng hiện một tia linh động. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Đêm đến, gió lạnh thổi qua tòa thành trì rộng lớn xa hoa. Ở bên ngoài, ánh đèn vẫn chưa tắt úm, vẫn có rất nhiều hoạt động diễn ra, đa phần là các tiên giả ngồi lại với nhau bàn luận chuyện nhân sinh, khiến cho âm thanh buổi đêm tại Kỳ Xà thành không hề ngơi bớt. Trong gian phòng lặng lẽ tịch mịch, lơ lửng trên chiếc giường trống là một tia sáng nhỏ, nếu không tinh mắt thì khó lòng phát hiện. Tia sáng nhỏ đó chính là không gian giới vật chứa bảo khố của Thần Thiết Môn, tinh hồn hiện tại đang ở bên trong không gian này để tu luyện. Sau trận đại chiến với Vô Cực Kiếm Tiên, nhìn bên ngoài thì không thấy có điểm gì nguy hiểm, thế nhưng bên trong nội thể thì chịu tổn thương phi thường nghiêm trọng, vậy nên điều cấp thiết hiện nay đó chính là cần phải điều trị những thương thế này hoàn hảo như ban đầu, bằng không sau này sẽ gặp rất nhiều trở ngại trên con đường tu hành. Thần Thiết Môn trước khi bị hủy diệt chính là một tông môn mạnh mẽ, so với Thiên Kiếm Tông chỉ có hơn chứ không kém, vậy nên trong bảo khố chứa rất nhiều đan dược, dù là tiên giả mới tấn thăng cho đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cũng tồn tại. Tiện nghi được cái bảo khố này, công đầu thuộc về Tiểu Ứng Long. Thả xuống âm tà sát khí mà trước đây hắn tích góp bên trong phế tích Thần Thiết Môn, phòng ngừa trường hợp chấn ngục huyền thể xảy ra biến cố, quả nhiên ngày đó cẩn thận là không sai lầm, bằng không muốn chữa trị dứt điểm vết thương, cơ hồ phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Âm tà sát khí phủ xuống xung quanh thân thể, khí lạnh bao trùm không gian, tinh hồn ngồi xếp bằng lại, tinh thần tập trung, vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết bắt đầu thổ nạp. Âm tà sát khí không phải thứ khiến cho thể đạo liên hứng thú, vì vậy quá trình vận hành âm tà sát khí tiến vào thân thể không gặp bất kỳ vấn đề gì, toàn bộ đổ dồn về thần bí châu tại đan điền. Nam lơ lửng chính giữa, chỉ thấy thần bí châu chậm rãi luyện hóa âm tà sát khí đậm đặc này, trong lúc tập trung luyện hóa, đột nhiên tinh hồn phát hiện, hạt châu này màu sắc đang dần dần biến đổi. Nhớ lại trước đây khi bị Vô Cực Kiếm Tiên truy sát, trong lúc vô thức, dường như hạt châu này tự thân kích hoạt một luồng năng lượng thần bí khiến cho Tam Đạo Tiên Phủ, Hỗn Độn Tiên Phủ, Thôn Phệ Tiên Phủ và Không Gian Tiên Phủ phát huy toàn bộ sức mạnh cực hạn, nhờ vậy mà bản thân mới thoát được một kiếp. Ngẫm đến, từ khi hạt châu này thay thế vị trí trấn ngục huyền thai, dần dần tinh hồn phát hiện, quá trình thích ứng giữa trấn ngục huyền thể và hư không chiến thể vô cùng nhanh chóng, thậm chí không hề xảy ra chuyện xung đột giữa hai loại công pháp. Chỉ thấy hạt châu sau khi hấp thu toàn bộ âm tà sát khí mà hắn thổ nạp vào thì bỗng lóe lên một vệt tăng quang, ở chính giữa hạt châu không ngờ lại xuất hiện một đồ đằng cá chép màu trắng. Sau khi luyện hóa xong, từ hạt châu một nguồn năng lượng ấm áp được thải ra, năng lượng này vô cùng hiền hòa, nó tiến vào những vết thương cho chiến đấu tạo thành rồi chậm rãi chữa trị. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh hồn hai mắt từ từ mở ra, bên trong lấp lánh ánh quang. Trấn ngục huyền thể coi như đã được chữa trị dứt điểm. Quá trình diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, thứ nhất là nhờ gian mật thất, thứ hai là nhờ thần bí châu kia. Đồ đăng hình cá chép, nó có ý nghĩa gì nhỉ? Hạt châu này trước đây tinh hồn vô tình nhặt được trong một hang động băng, sau khi nó cưỡng ép dung nhập vào cơ thể hắn thì liền thay thế trấn ngục huyền thể. Nhiều khi muốn bước nó ra ngoài cơ thể để quan sát tìm hiểu bí mật của nó, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa có khả năng này. Chỉ ít là hiện tại, hạt châu đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, vậy nên tạm thời đặt vấn đề hạt châu sang một bên, đến khi nào có đủ khả năng thì lại xử lý nó sau. Kế tiếp chính là khôi phục lại nguyên lực, thần niệm tùy động, trước mặt tinh hồn xuất hiện rất nhiều đan dược, đây đều là đan dược cao cấp dùng cho tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh trở xuống. Giá bên ngoài phi thường đắt đỏ. Dĩ nhiên, với một kẻ nắm trong tay một cái bảo khố của một tông môn, chừng này đối với hắn mà nói thì chỉ là gân gà mà thôi. Không chút để tâm, thả ra chín không gian động tiên, tinh hồn tiếp tục chìm sâu vào việc tu hành. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Cũng trong đêm ấy, khi mà tinh hồn đang tập trung vào vấn đề của bản thân thì ở một nơi khác, có những kẻ đang âm thầm muốn tính kế hắn. Tại một góc lầu, không gian rộng rãi thoáng đãng, bên trong có 7 bóng người đang tụ tập luận bàn với nhau, nhìn sắc mặt người nào người nấy, biểu hiện như đang chờ đợi ai đó đến. Mấy tên này mặc y phục giống nhau, y phục màu xanh có hoa văn hình ánh trăng ẩn sau đám mây, dĩ nhiên chính là đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường. Chủ trì trong bàn rượu này, còn ai khác ngoài Thiên Kiêu chi tử Ngân Nguyệt Hải Đường Tôn Vân. Sau đó một lúc, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Vào đi." Ngồi bên cạnh Tôn Vân, Tôn Lôi mở miệng hô. Sau tiếng nói của hắn, ở bên ngoài có khoảng 6 người khác đi vào, một trong số 6 người đó thì có một tên thuộc về Ngân Nguyệt Hải Đường. Khi thấy Tôn Vân, Tôn Lôi cùng những người khác, hắn ta liền ôm quyền cung kính, "Tôn Vân sư minh, 5 người này đều là cao thủ địa tiên cảnh, thực lực đã được ta kiểm chứng qua, đối phó tên đó hoàn toàn không phải vấn đề." Nói với Tôn Vân xong, hắn ta lại quay sang nhìn 5 tên tráng hán tự hắn dẫn đến, nói tiếp, "Đây là Tôn Vân, sư minh của ta, đồng thời cũng là người muốn thuê các vị." Trong số 5 người cùng với hắn ta đi vào, đứng chính giữa là một tên đại hán đầu trọc, vai u bắp thịt, vô cùng cứng hãn, tu vi cũng chính là cao nhất hậu kỳ địa tiên cảnh. Hắn bước đến trước mặt đám Tôn Vân, trên thân thể thả ra một cỗ hung sát bá khí, ngồi xuống trước mặt Tôn Vân, thái độ không chút nề nang, thanh ngại đao trên tay đập xuống bàn, tạo nên một tiếng động lớn. Cơn gió mạnh thổi vào mặt Tôn Vân, Tôn Lôi và những đệ tử hải đường khác, không khỏi khiến cho bọn họ khó chịu. Gia hỏa đầu trọc này vậy mà không đặt bọn họ vào trong mắt. Lao tử gọi là Thiết Chân. "Nói đi, ngươi muốn giết người nào?" Giọng nói Thiết Chân rất lớn, nghe cứ như âm thanh hổ giống, bên trong tràn đầy mãnh lực. Thiết Chân vô lễ như vậy, nghiêm nhiên khiến cho Tôn Lôi tức giận, gương mặt khó coi chuẩn bị có ý định dạy cho Thiết Chân một bài học, thế nhưng ngay lập tức đã bị Tôn Vân ngăn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Ta nghe nói Kỳ Xà Thành bên trong cấm không được giết người, người không cần lo lắng. Thúc thúc của ta là trưởng lão phụ trách Kỳ Xà Thành, chỉ cần đối phương không phải nhân vật thân phận đặc biệt thì hoàn toàn không vấn đề." Thiết Chân chắc định nói. "Tốt, vậy thì ta không cần lo lắng nữa." Tôn Lôi lấy đồ ra. Trước đó nghe nói Thiết Chân là một tên cuồng đồ tại Kỳ Xà Thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Tôn Vân thành ra không phải lo lắng, liền ra hiệu để cho Tôn Lôi lấy ra vật phẩm giao dịch. "Đây chỉ mới là một nửa, nếu như giết được hắn, ta liền giao phần còn lại." Tôn Lôi đặt một cái nhẫn chữ vật lên bàn, đứng bên cạnh, Tôn Vân ngữ điệu trầm ổn nói. Chỉ thấy Thiết Chân thò tay lấy chiếc nhẫn chữ vật, thần niệm truyền vào đó, một giây sau gương mặt của hắn ta biến thành tươi cười vui vẻ. "Tốt, ngươi cứ chờ tin tức từ ta." "Huynh đệ, đi." Cười lạnh một tiếng, sau đó Thiết Chân liền dẫn theo 4 tên huynh đệ của hắn rời khỏi khách điếm. "Sư minh, mấy tên Thiết Chân có khả năng giết được hắn chứ?" Trông thấy Thiết Chân đã hoàn toàn rời khỏi, Tôn Lôi lúc này mới lên tiếng. "Tôn Lôi sư minh chớ lo, ta đã tìm hiểu kỹ về tên Thiết Chân này." Khi Tôn Lôi hoài nghi về đám Thiết Chân, tên đệ tử đã đưa đám Thiết Chân tới đây mở miệng giải thích, Thiết Chân hắn ta thực lực rất mạnh, từng nhiều lần thực hiện kiểu giết người này, đằng sau lại có thêm một tên sư thúc bao che, thành ra không cần phải lo lắng hành vi làm việc. "Ta chỉ là muốn đề phòng một chút thôi." Tôn Lôi trước đây cuồng ngạo, không xem tinh hồn ra gì, nhưng rốt cuộc bị tinh hồn đánh bại một cách dễ dàng, trong ấn tượng của hắn thì tinh hồn cơ hồ vẫn đang che giấu thực lực. "Nếu như vậy, hay là ngày mai chúng ta cùng đến khách điếm đó quan sát?" "Được, ta cũng có ý định đó." Trái ngược với Tôn Lôi, Tôn Vân vô cùng nhàn nhã. Hắn không trực tiếp xuất thủ với tinh hồn, bởi vì hắn cho rằng với địa vị của mình, trực tiếp đối phó chỉ khiến hắn bật tay, thành ra hắn chỉ muốn làm người ở đằng sau hết thể điều khiển. Cái cảm giác điều khiển người khác thật sự khiến cho hắn rất thích thú. Một đêm an tĩnh trôi qua. Kết thúc bế quan, từ trong mật thất đi ra. Trải qua một thời gian dưỡng thương, coi như đã khôi phục lại phần nào sức lực, 2 trong số 9 không gian động thiên đã được lấp đầy nguyên lực, miễn cưỡng có thể khiến hắn hoạt động xung quanh Kỳ Xà Thành này được rồi. Đối với tinh vương chiến gì đó, hắn không có mấy quan tâm đến, chuẩn bị có ý định rời khỏi đây. Bước xuống tầng dưới, ở một góc một đám người tụ họp lại, tinh hồn nhìn thấy ông lão tự xưng là Bạch Ly hôm qua vẫn đang say sưa kể chuyện phiếm, miệng nói khiến cho nước miếng văng đầy, thế nhưng ông ta kể chuyện đúng là quá hấp dẫn, không thể không ghé tai lắng nghe. Khi tinh hồn bước xuống, bỗng nhiên trong nội tâm thoáng qua một tia ba động. Dĩ nhiên ở trên tầng thứ 2 kia đang có vài ánh mắt đang dõi theo bóng lưng hắn, mà ánh nhìn này tràn ngập sát khí là đằng khác. Thần thức tinh hồn rất mạnh, chẳng cần quay lại nhìn cũng biết được đối phương là ai. Quả nhiên, dự đoán có biến không sai. Chỉ thấy ở trước cửa ra vào xuất hiện 5 bóng người, đứng ở trung tâm là một tráng hán đầu trọc, trên người mặc một chiếc áo phong phanh, để lộ ra thân thể cao to và bỡ. Đó không phải là Thiết Chân sao? Tiếng động khá lớn, ngay lập tức dẫn phát sự chú ý của chúng nhân. Có không ít người liếc mắt đã nhận ra Thiết Chân này. Tên Thiết Chân này, mỗi lần xuất hiện đều không có chuyện gì tốt cả. Hay là có người nào đi đắc tội với Thiết Chân? Hấp dẫn à, chẳng biết người Thiết Chân muốn đối phó là ai đây. Thiết Chân thân thể vạm vỡ bước vào, miệng gầm lớn một tiếng, thanh âm như hùng như hổ, "Người ở dưới đây, toàn bộ cút hết ra ngoài cho lão tử." Vừa nói, Thiết Chân vừa thả xuống uy thế cường đại, dĩ nhiên là tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh. Đa số những người ở đây tu vi đều chịu thua kém Thiết Chân, bị hắn ta hù dọa một cái liền cấp tốc chạy hết ra bên ngoài. Ông lão Bạch Ly khẽ miệng nhếch lên một nụ cười, thân thể thoát ẩn thoát hiện trong đám đông, vậy mà ẩn nấp ở một góc không ai phát hiện ra được, ngay cả tinh hồn cũng như vậy. Khách điếm đông người, chỉ vì một tiếng dọa nạt của Thiết Chân liền trở nên vắng vẻ vô cùng, chỉ còn lại 5 người bọn hắn và tinh hồn mà thôi. Nguyên lai đó là kẻ khiến Thiết Chân động thủ. Không khó để nhìn ra được, trong không gian khách điếm chỉ còn lại tinh hồn đứng yên tại chỗ, bất di bất dịch, đối diện với đám Thiết Chân. Chỉ là hậu kỳ phù tiên cảnh, có điểm gì đặc biệt khiến cho Thiết Chân phải đích thân xử lý? Thiết Chân tên này rất cuồng ngạo, theo ta đoán, hắn nhất định là đệ tử thuộc hạ của mình động thủ. Tên kia thật đen đuổi, động ngay vào tên điên Thiết Chân này. Trông thấy khách hàng bỏ chạy hết, một tên tiểu nhị gương mặt khốn khổ chạy ra, hướng Thiết Chân cầu khẩn, "Thiết đại gia, quán của chúng ta còn cần sống, có việc gì cút, chỗ Thiết đại ca làm việc, ngươi lại muốn xem vào. Không chút đồng cảm, đứng đằng sau lưng Thiết Cao, một tên vai u bắp thịt, gương mặt bặm trợn khác gầm lớn một tiếng, thậm chí không thèm nể nang trưởng thẳng vào ngực tên tiểu nhị này. Tiểu nhị tu vi bất quá chỉ là trung kỳ phàm tiên cảnh nho nho, làm sao chịu nổi lực lượng của tên bặm trợn tóc ngắn kia được, thân thể như một hòn đá tùy ý bị người ta ném đi, trông đáng thương vô cùng. Không biết lượng sức, lão tử hôm nay tâm trạng rất tốt liền bỏ qua cho ngươi một mạng. Đánh bay tiểu nhị, hắn ra phun ra một bãi nước bọt, gương mặt tràn đầy kinh thường. Quy 2 chương 269, chưa chiến đã bại. Quy 2 chương 269, chưa chiến đã bại quyền 2, bách luyện thành tiên chương 269, chưa chiến đã bại. Tiểu nhị bị đánh bay đi một cách thê thảm, nhưng sẽ chẳng ai vì hắn mà ra mặt cả. Thế giới này nắm đấm to hết thể nắm giữ đạo lý, tại loạn tiên hải, điều này càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy tiểu nhị miệng thổ ra một ngụm máu lớn, gương mặt không huyết sắc, bên trong cơ thể có lẽ đã bị gây đi vài khúc xương, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dáng hết sức gượng người dậy lên đi. Tinh hồn liếc nhìn tiểu nhị lê lết đi qua, gương mặt hắn không xuất hiện một chút gợn sóng, tựa như hết thảy đều là tự nhiên. Thế rồi, hắn cũng không quan tâm, bước chân tiếp tục, chỉ là hắn muốn đi nhưng có người không muốn. Người khác có thể đi, riêng ngươi thì không. Là tên đại hán đã đánh bay tiểu nhị bước đến gần tinh hồn. Tên đại hán này thân thể vô cùng cao lớn, lưng hùm vai hổ, cả người tản ra một cỗ khí thế hung bạo, đứng bên cạnh tinh hồn, nhìn như một người khổng lồ và gã tí hon. Hắn đặt đôi tay vạm vỡ rắn chắc lên vai tinh hồn, đồng thời túi gương mặt xuống sát vào hai tinh hồn, thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi không có đắc tội gì với chúng ta cả, nhưng có người muốn giết ngươi, thế nên làm phiền ngươi đứng yên chịu chết vậy. Hắn ta nói chuyện, căn bản không có đem tinh hồn đặt vào trong mắt, trong suy nghĩ của hắn, việc tinh hồn phải chết là một chuyện rất đỗi bình thường. Mặc dù trong tâm hơi nghi hoặc, một gã hậu kỳ phù tiên cảnh làm thế nào lại bị một đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường muốn giết chết, bất quá đối phương đã đưa tiền, vậy thì cũng chẳng quản làm chi cho mệt. Lâm Hổ, ngươi còn muốn lại nhãi đến bao lâu? Mau mau giết hắn, lão tử cần muốn đi hào hào tâm sự với mỹ nhân. Thiết Chân trông thấy đại hán Lâm Hổ đứng phí nước miếng thì bèn giống lên một tiếng. Hắc hắc, lão đại, ta tâm sự với hắn một chút thôi. Làm ngay đây. Lâm Hổ cười cười, sau đó gương mặt đống chốc tràn đầy sát khí, ánh mắt nhìn tinh hồn như một cái xác lạnh vậy. Đứng trên tầng thứ hai, Tôn Vân, Tôn Lôi cùng mấy tên đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường đứng trên nhìn xuống, ánh mắt nhìn tinh hồn đầy cay nghiệt. Hắc hắc, hắn ta chết liền xác định. Người dẫn dắt đám Thiết Chân cười cười, gương mặt rất đắc ý. Tôn Vân gật đầu hài lòng, nói: sau chuyện này, ta liền hào hào ban thưởng. Đa tạ sư minh chiếu cố. Tôn Vân thanh âm nhàn nhạt nói. Nghe thấy Tôn Vân nói vậy, sắc mặt tên kia cứ như nhặt được vải, gương mặt vui mừng không tả. Tôn Vân tại Ngân Nguyệt Hải Đường địa vị phi thường đặc biệt, nghe tin tức bên trong Hải Đường đồn đại, chỉ cần Tôn Vân tại Tinh Vương chiến xếp vào hạng 10 liền chú trọng bồi dưỡng hắn, tương lai tiền đồ vô lượng. Bám đuổi lớn Tôn Vân này, tương lai địa vị hắn theo đó càng thêm cao, làm sao không vui mừng cho được? Thậm chí lúc này còn đang tưởng tượng về những ngày tháng màu hồng sau này nữa là. Tôn Vân nhìn tinh hồn, trong đôi mắt sát khí lập loè. Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh Trần Mộng Giao nắm tay tinh hồn là hắn cứ muốn tức điên lên. Nữ nhân mà hắn truy cầu lại đi thân mật với một tên đàn ông khác, hắn làm sao không tức giận? Nhưng tất cả đều không sao nữa, bởi vì tinh hồn hôm nay đã định phải chết, nghĩ đến đây, tâm trạng Tôn Vân liền tốt lên hẳn. Phía bên dưới kia, Lâm Hổ cánh tay khổng lồ vạm vỡ như một khối đồng tao, sức mạnh huy động vùng tới nhắm vào thân thể tinh hồn mà đâm tới. Một quyền tràn đầy sức mạnh, xung quanh vang lên tiếng không gian rít lên, nghe mà giận người. Không ít người đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng Lâm Hổ xuất thủ thì nhắm mắt lại, đồng thời thầm cầu nguyện cho tinh hồn, sau khi đầu thai cũng tìm nơi nào đó đầu thai tốt một chút, đừng có thê thảm như hiện tại. Một tiếng ầm vang lên, một cơn gió mạnh thổi lan ra xung quanh, không ít bàn gật bị hất đổ. Như thế nào lại? Trong suy nghĩ của nhiều người, tinh hồn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Lâm Hổ sức mạnh thô bạo, tiếng tăm không nhỏ tại Kỳ Xà Thành. Nhưng trong khoảng khắc này, tất cả đều phải trố mắt há miệng kinh ngạc. Người bên ngoài nhìn vào con ngươi co rút, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ống. Đám Thiết Chân thì đình chỉ việc uống rượu lại, gương mặt trong một giây liền ngưng trọng, ẩn ẩn trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, như đang nhìn thấy một việc vô cùng lạ thường. Còn đứng trên cao, cũng là những nhân vật đứng đằng sau vụ việc này, con ngươi co rút liên tục, tràn ngập vẻ chấn kinh. Lúc này không gian im lặng đến kỳ lạ. Vạn ánh chú mục lúc này đã bị hướng đến vị trí của tinh hồn và Lâm Hổ. Sở dĩ chúng nhân im bặng, tập trung ánh nhìn đến chỗ này, bởi vì một quyền uy lực kinh diễm kia của Lâm Hổ đã bị tinh hồn ngăn cản, mà ngăn cản một cách cực kỳ đơn giản, đó chính là giơ bàn tay ra ngăn cản. Người rõ nhất tình huống này, không ai khác ngoài Lâm Hổ. Khi hắn đánh vào tinh hồn, hắn như đang có cảm giác vừa mới đánh vào một bức tường thiết kiên cố vững chắc đến cực điểm, cánh tay to lớn vạm vỡ của hắn lúc này đang run lên vì khiếp hãi. Lúc này Lâm Hổ mới phát hiện, nguyên lai mình đang chọc vào một tên cao thủ ẩn giấu bản lĩnh, trong lòng đang không ngừng nguyền rủa đám Tôn Lôi. Rõ ràng tinh hồn lợi hại như vậy, qua miệng bọn chúng như thế nào lại biến thành con sâu con kiến. Lâm Hổ trong lòng sợ muốn chết, hắn muốn rút tay lại rồi bỏ chạy, nhưng lúc này mới phát hiện ra rằng không cách nào thoát khỏi bàn tay tinh hồn, cứ như có một ma lực nào đó khiến hắn không thể dứt khỏi. Vừa nãy ngươi nói gì? Giọng nói tinh hồn vang lên, thanh âm lãnh đạm không biểu tình, nhưng trong tưởng tượng của Lâm Hổ thì chẳng khác gì một tôn sắt thần muốn đang đòi mạng. Tiểu xuất sinh, thả Lâm Hổ ra. Ngồi trên một chiếc ghế cách đó không xa, Thiết Chân gương mặt vô cùng khó coi, trong đôi mắt có chút ngưng trọng, xem ra thực lực của tinh hồn hơi nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng như vậy mới thú vị, giết một con kiến một cách đơn giản, thậm chí khiến cho hắn nghĩ rằng không biết mấy tên Tôn Vân có chăng đang có âm mưu gì đó. Mắt thấy Lâm Hổ không ổn, Thiết Chân liền đứng dậy, giọng nói ngập tràn sát khí, uy thế hậu kỳ địa tiên cảnh tản ra, hướng về phía tinh hồn chấn áp xuống. Chỉ là tinh hồn nào để ý đến, uy áp của thiết chân đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng nào cả. Lâm Hổ nhìn tinh hồn, ánh mắt sợ hãi tột độ, bởi hắn cũng đã phát hiện uy hiếp của thiết chân không khiến cho tinh hồn e ngại. Xin đừng. Câu nói còn chưa ra khỏi miệng thì một cơn đau nhói truyền lên đại não hắn. A, một cột máu bắn xuống mặt đất, thân thể khổng lồ của Lâm Hổ bị đá bay về phía lối ra vào, thân thể đập vào vách tường, miệng thổ ra một ngụm máu lớn. Ở giữa ngực Lâm Hổ xuất hiện một dấu chân in sâu vào bên trong, xương cốt có lẽ đã bị gây đi không ít. Mà không chỉ như đó, cánh tay của Lâm Hổ đã biến mất, bởi vì nó đã bị tinh hồn chặt xuống rồi. Cách mà Lâm Hổ bị đá đi, giống hệt như cái cách mà hắn trước đó đánh bay tên tiểu nhị của khách điếm này, thế nhưng tên tiểu nhị tình huống vẫn muốn tốt hơn hắn, bởi vì Lâm Hổ không những bị mất đi một cánh tay, mà hoàn toàn đã bị phế đi, sau này vĩnh viễn không thể nào tu luyện được nữa. Thuộc hạ ngay trước mắt bị người ta phế đi, thân là lão đại, tâm trạng của Thiết Chân lúc này hiển nhiên vô cùng tức giận. "Súc sinh, ngươi dám phế đi Lâm Hổ?" Thiết Chân gầm lên một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn Tinh Hồn, thật không nghĩ ra được ngay trước mặt hắn Lâm Hổ sẽ bị phế đi. Tinh Hồn nhìn qua bên Thiết Chân, mục vô biểu tình, lãnh đạm nói, "Vì sao không? Đánh cho cũng nhìn mặt chủ. Vốn nghĩ chỉ định phế đi, nhưng bây giờ không cần thiết nữa, huynh đệ, lên giết hắn." Ngoại trừ Lâm Hổ đã trở thành phế nhân thì vẫn còn ba người khác, tu vi so với Lâm Hổ cơ hồ mạnh hơn một chút. Ba người bọn chúng đều là sơ kỳ địa tiên cảnh, nhìn bên ngoài thì tu vi cao cường hơn Tinh Hồn, nhưng bởi vì bài học xương máu phía trước chính là Lâm Hổ, vì vậy cả ba không có dám khinh thị Tinh Hồn chỉ bởi vì tu vi hắn thấp kém hơn ba người bọn hắn. Khí thế triển khai, lộ ra một cỗ ba động mãnh liệt. Lôi Bá Quyền, Khai Sơn Thủ, Nguyên Khí Trưởng, nguyên lực vận chuyển, cả ba không hẹn mà đồng thời xuất chiêu, lần này xuất chiêu là toàn lực, căn bản không giấu giếm một chút sức mạnh nào cả, bởi bọn hắn biết, Tinh Hồn lợi hại hơn so với những gì mà hắn thể hiện ở bên ngoài. Sở dĩ bọn chúng vẫn can đảm xuất thủ, thứ nhất cho rằng cả ba liên hợp Tinh Hồn sẽ thấy khó mà lui, thậm chí có cơ hội để cho bọn hắn đánh bại hắn, thứ hai đằng sau lưng còn có Thiết Cao, tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh, thực lực bất phàm, với những lý do đó, trong lòng liền can đảm hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Gió lớn thổi qua mái tóc trắng bạc, Tinh Hồn nguyên lực khẽ động, đột nhiên phía trước thân thể hắn bỗng chốc trở nên huyễn hoặc, nhìn cứ như là mặt nước đang dao động vậy. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ba tên thuộc hạ của Thiết Chân nhìn thấy được ảo ảnh bản thân đằng sau bức màn hư huyễn kia, khoảng khắc vũ khí của bọn hắn huy động chạm vào bức màn hư huyễn đó thì đột ngột xuất hiện một lực lượng phản chấn cuồng bạo chạy ngược lại vào thân thể bọn hắn. Lực phản chất vô cùng bất ngờ, lại phi thường mạnh mẽ, bọn hắn chỉ biết hét thảm một tiếng, miệng thổ huyết liên tục, thân thể bạo lui ngã lăn về phía sau. Trình độ nhìn từ bên ngoài thì không có thê thảm như Lâm Hổ, nhưng kỳ thực so với Lâm Hổ còn muốn đáng thương hơn, bởi vì gân cốt vậy mà vỡ nát toàn bộ, nếu không có kỳ tích xuất hiện, cả đời này đừng hòng rời khỏi giường. Quá kinh dị đi. Vô số người đang quan sát ở bên ngoài hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Tinh Hồn lại một lần nữa biến đổi, ban đầu là một kẻ đáng thương, sau đó biến thành phi thường mạnh mẽ, và bây giờ là một tôn quái vật mạnh đến khủng khiếp. Ba tiên tiên giả sơ kỳ địa tiên cảnh, bọn hắn lâu nay tung hoành tại Kỳ Xà Thành, thực lực đã được kiểm chứng, cư nhiên lại bị Tinh Hồn đánh bại một cách vô cùng thê thảm, bộ dáng đáng thương đến cực điểm. Đứng trên lầu hai, Tôn Lôi gương mặt xám xịt, ẩn ẩn trong đôi mắt là sự khiếp sợ. Hắn đã từng được lĩnh giáo qua thực lực của Tinh Hồn, hắn ban đầu còn nghĩ rằng là do mình chủ quan, có thể thực lực của Tinh Hồn mạnh, nhưng sẽ không cách xa hắn quá nhiều, nhưng thì ra là do hắn đã lầm tưởng, Tinh Hồn thực lực chẳng thể nào dùng từ mạnh để hình dung được nữa rồi. Hắn nhìn qua Tôn Vân, huynh trưởng hắn tại Ngân Nguyệt Hải Đường phong hoa tuyệt đại, thiên phú cao cường, thực lực xuất chúng, trong đồng giai cơ hội là tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ, mọi hào còn đó, đem đi so sánh với Tinh Hồn thì chẳng có một chút ánh sáng nào cả, thậm chí câu nói đom đóm so với ánh trăng cũng không dùng được, bởi đom đóm thì vẫn có chút ánh sáng để mà so sánh, còn Tôn Vân thì một tia le lói cũng không có. Thiết Chân gương mặt khó coi đến cực điểm, miệng hai hàm răng nghiến chặt lại, âm thanh vô cùng đinh tai. Tên khốn, lão tử khiến ngươi không toàn thây. Đến lúc này, Thiết Chân vẫn còn chưa tin tưởng được rằng bốn tên thuộc hạ của hắn bị Tinh Hồn phế đi một cách đơn giản như vậy. Sát khí bộc phát, Thiết Chân gầm lớn một tiếng, thân thể trong khoảng khắc xuất hiện đến trước mặt Tinh Hồn, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, một trường bạo phát xuất ra hướng thẳng Tinh Hồn mà tới. Tinh Hồn gương mặt bình tĩnh, thực lực của Thiết Chân không tồi, nhưng như vậy là không đủ để đối phó với hắn. Khi trường pháp xuất hiện tới gần, Tinh Hồn giơ tay về phía trước, ầm một tiếng, năm đấm của Thiết Chân đã bị chặn lại hoàn toàn. Nhìn cái cách Tinh Hồn chặn đứng quyền của hắn rất thong dong, không tốn một giọt mồ hôi nào cả, thân thể cũng không có bị đẩy lùi nửa bước. Đến lúc này, Thiết Chân mới chân chính cảm nhận được cảm giác sợ hãi đến cực điểm của Lâm Hổ. Vốn dĩ hắn cho rằng, một thân tu vi hậu kỳ địa tiên cảnh, với sức mạnh cường hãn của thân thể, hắn có thể sẽ đánh lui được Tinh Hồn, nhưng cuối cùng vẫn là bản thân mình quá tự mãn hắn rồi, nguyên lai là tự mình tưởng tượng ra mà thôi, Tinh Hồn đã không dùng chữ mạnh để hình dung được nữa. Sự sợ hãi chiếm cứ tâm trí hắn. Thiết Chân đang rất hối hận vì đã nhận lời Tôn Vân, hối hận vì đã đến đây để tìm gặp Tinh Hồn, để rồi nhận lấy hậu quả vô cùng tàn khốc. Ngươi nói khiến ai không toàn thây cơ? Tinh Hồn mở miệng hỏi, lọt vào tai Thiết Chân không khác gì âm thanh phán quyết sinh mệnh. Ta. Thiết Chân đang định nói gì đó, nhưng Tinh Hồn nào buồn đi quan tâm lời của kẻ sắp chết, sức mạnh hơi động một chút, một cỗ khí tức lạnh lẽo chỉ trong một khoảng khắc xâm thực toàn bộ thân thể Thiết Chân, hắn gào lên một tiếng thảm hại, rồi thân thể sinh mệnh tan biến. Chưa dừng lại ở đó, lúc Thiết Chân vừa mới chết đi, Tinh Hồn chụp lấy đầu của hắn, sau đó ném về phía mấy tên Tôn Vân đang ở trên tầng thứ hai. Rầm rầm rầm. Tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi, đám Tôn Vân còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Tinh Hồn xuất hiện trước mặt mình. Tôn Vân lúc này sắc mặt rất khó coi, phần nhiều là do uy kỵ mà sinh, trong lòng hắn rất căm hận Tinh Hồn, nhưng càng thêm là khiếp sợ, vì sao Tinh Hồn lại mạnh đến như vậy? Hắn từ nhỏ tu hành ở Ngân Nguyệt Hải Đường, được trưởng bối chỉ điểm tu hành, thiên phú cao cường, trong đồng giai tồn tại vô địch. Hắn thức tỉnh được Thiên Phú Tuyệt Luân, khi sử dụng tiên giả linh tiên cảnh hắn cũng có khả năng chiến một trận. Hắn đến Kỳ Sa Thành, tham dự Tinh Vương chiến để triển lộ phong quang tuyệt đại, khiến cho chúng nhân loạn tiên hải biết đến, hắn chính là tuyệt thế thiên tài. Nhưng giờ thì thế nào, đứng trước tinh hồn, chiến ý chưa lộ đã bị đánh gãy, chưa chiến liền bại, đã bị bóng ma tinh hồn ám ảnh, thân thể chỉ biết run sợ mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Ta là đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường. Giống như bao kẻ khác mà tinh hồn từng gặp, khi đối diện với nỗi uy hiếp đến tính mạng, mà bản thân lại vô pháp chống đỡ, biện pháp cuối cùng chính là đem tông môn ra thị uy. Phải, Ngân Nguyệt Hải Đường tại loạn tiên hải địa phi cao siêu, khiến nhiều người e ngại. Nhưng đó là người khác, không phải là tinh hồn. Sợ hai trước sức mạnh của tông môn, thứ đó không tồn tại ở hắn cả. Quy 2 chương 270, khinh nhục. Quy 2 chương 270, khinh nhục. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 270, khinh nhục. Hô hấp đột ngạt, áp lực khiến cho Tôn Vân, Tôn Lôi và những tên đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường hít thở rất khó khăn. Do dù có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được, tinh hồn thực lực khủng bố, quét ngang đám Thiết Chân một cách vô cùng dễ dàng như vậy. Lâm Hổ, tu vi sơ kỳ địa tiên cảnh, ý niệm khẽ động liền bị chặt đứt một tay, xương ngực vỡ nát, biến thành phế nhân. Ba người khác tu vi đồng dạng với Lâm Hổ, tinh hồn nhẹ nhàng vẽ ra một nét, cả ba từ đây về sau mãi mãi không thể xuống khỏi giường. Thiết Chân, tu vi hậu kỳ địa tiên cảnh, ngay cả phản kháng cũng không có cơ hội. Năm tên này, đối với tinh hồn, tựa hồ chẳng khác gì những con kiến hôi yếu ớt cả, một tia phản kháng cũng chẳng có. Tinh hồn đôi mắt nhìn thẳng vào Tôn Vân, hắn biết ngay từ đầu Tôn Vân đã có sát nghiệm với mình, nhưng bởi vì hắn lười để ý, dù cho 10 tên Tôn Vân cũng không xứng đứng trước mặt hắn. Nể mặt Tần trưởng lão, nếu còn lần sau, hậu quả ngươi tự biết. Dứt lời, tinh hồn liền xoay người đáp xuống lại tầng dưới, chuẩn bị rời đi. Đứng trên lầu, Tôn Vân gương mặt phẫn nộ cực điểm, hai tay siết chặt lại, âm thanh từ xương cốt văng ra. Từ lúc nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã đến như vậy, bị một tên được trưởng bối trong hải đường cứu vớt nhục nhã, mà trước đó hắn đã từng nhiều lần kinh thường, không ngờ bản thân mình lại bị khinh nhục ngược lại. Ngươi đứng lại. Đôi mắt chằm chịt vân máu, trên trán nổi lên một sợi hắc tuyến, trước khi gọi tinh hồn đứng lại, trên tay Tôn Vân xuất hiện một lá phù lục, sau khi bóp nát lá phù lục đó hắn mới liền ngăn cản không cho tinh hồn bước đi. Sau khi nhục nhã mình rồi bỏ đi, với sự kiêu ngạo của một gã thiên kiêu chi tử, hắn không cho phép bản thân bị người khác khi nhục. Từ trên thân thể Tôn Vân đột nhiên lóe lên những sợi lưu ly thủy tinh, sát khí lập lòe, Tôn Vân muốn động thủ. Bước chân tinh hồn thực lại, chuyển người ngẩng đầu lên nhìn Tôn Vân đứng phía trên lầu, lãnh đạm nói, ta và ngươi không có ân oán, ngươi hà tất tự rước lấy nhục vào thân? Tự rước lấy nhục? Ai nhục liền biết ngay. Giọng nói Tôn Vân càng xuống, thanh âm hơi run run, dĩ nhiên là do quá tức giận mà thành. Kim thủy tiên thể gầm lớn một tiếng, đông nhiên thiên địa nguyên khí trong không gian ba động dữ dội, toàn bộ đều hướng về phía Tôn Vân mà tập trung. Chỉ thấy Tôn Vân đứng bên trong dòng thiên địa nguyên khí mãnh liệt kia, cơ thể đông nhiên trở lớn, dần dần biến thành màu xanh ánh bạc, mái tóc dựng ngược cũng giống như cơ thể chuyển sang màu xanh ánh kim, thân thể xuất hiện một cỗ sức mạnh phi thường khủng bố. Kim thủy tiên thể chính là kim thủy tiên thể thuộc về ngũ hành thể chất, được xếp vào hậu thiên trung đẳng thiên phú, ẩn chứa năng lực bất phàm. Không lẽ gã đó chính là Tôn Vân, đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường? Chính là hắn. Nghe nói mấy trăm năm trước Tôn Vân trong lúc lịch lãm đã thức tỉnh Kim Thủy Tiên Thể, vốn thiên phú của hắn đã rất cao, sau khi phát hiện được loại Kim Thủy Tiên Thể hiếm có này càng được Ngân Nguyệt Hải Đường chú trọng. Tên tóc trắng kia như thế nào lại đi chọc vào Tôn Vân? Thiết nghĩ trước đó mấy tên Thiết Chân tìm đến hắn kiếm chuyện, chỉ sợ đằng sau là do bàn tay của Tôn Vân nhúng chàm. Chắc lại là tranh chấp bên trong tông môn, nhưng rất thú vị, Tinh Vương chiến chưa bắt đầu đã được quan sát thực lực chân chính của Tôn Vân và tên tóc trắng kia nữa. Loạn tinh hải chính là như vậy, chuyện bên ngoài, trừ khi có lợi ích thì sẽ không có một người nào xen vào ngăn cản cả. Tại Tinh Vương chiến, Tôn Vân là một trong số những thiên kiêu chi tử được xếp hạng thực lực và thiên phú rất cao, có một số tổ chức liệt kê hắn ta có khả năng rất lớn trở thành Tinh Vương chiến quán quân, vậy nên rất nhiều người tò mò về khả năng của vị thiên kiêu chi tử Ngân Nguyệt Hải Đường này đến đâu, bây giờ liền có cơ hội chứng kiến, làm sao không phấn khích đây. Tôn Vân dĩ nhiên nhìn ra ý đồ của những kẻ chứng kiến, nhưng hắn bất chấp chỉ bởi vì tinh hồn, chưa bao giờ hắn muốn giết người như thế nào. Ép ta sử dụng Kim Thủy Thiên Thể, ngươi chết liền không thấy đủ. Lại là câu nói này, tất cả những tên tự xưng là thiên kiêu chi tử, kể đến như hai huynh đệ Chu Kình, Chu Đào cũng từng nói như vậy. Bây giờ Tôn Vân cũng đồng dạng, bọn hắn nhìn người khác bằng nửa con mắt, nghiễm nhiên hậu quả vô cùng thê thảm. Tinh hồn nhìn hắn lắc đầu, hắn muốn nể mặt Tần Trọng trưởng lão và cả Trần Mộng Giao nữa, thế nên dù Tôn Vân muốn an toán, hắn vẫn lười để ý đến, nhưng nếu Tôn Vân đã không biết điều, vậy thì thay mặt Tần Trọng trưởng lão dạy dỗ một bài học vậy. Với tâm lực của Tần Trọng trưởng lão, hẳn là sẽ biết nên làm gì. Chỉ thấy Tôn Vân miệng hô lớn một tiếng, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, kế tiếp chém xuống ba đạo lam nhận sắc nhọn, từ trong hư không bay về phía Tinh hồn, tốc độ vô cùng quỷ dị như muốn xé rách một góc không gian. Sau khi sử dụng Kim Thủy Tiên Thể, lực lượng của Tôn Vân liền được nâng lên cao, thực lực so với tiên giả linh tiên cảnh cơ hồ không kém cạnh bao nhiêu cả, đủ để hắn hùng bá bên trong thế hệ đệ tử đồng lứa. Bất quá, đối thủ lần này của hắn lại là Tinh Hồn, người đã từng chiến đấu với cả tiên giả bán bộ Cửu Thiên Huyền Tiên mà vẫn còn sống sót trở ra. Chỉ thấy ba đạo lam nhận sắc nhọn hướng về phía Tinh Hồn, hắn lắc đầu nhẹ, thân thể như một bóng ma lắc mình một cái, trong giây lát đã xuất hiện phía trên cao. Ngu ngốc, ta xem ngươi làm sao thoát. Thủy Lao. Trông thấy Tinh Hồn nhảy lên trên không trung tránh né ba đạo lam nhận, khóe miệng Tôn Vân nở một nụ cười lạnh, thân thể nguyên lực vận chuyển, hai tay liên tục kết ấn, trong không gian bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi chỉ màu sắc giống với màu tóc của Tôn Vân, kế đó bao vây tinh hồn vào bên trong, hình thành một cái thủy lao muốn nuốt hắn lại. Thủ đoạn của Tôn Vân không tồi, thời cơ và tốc độ xuất thủ vô cùng linh hoạt, nếu như là ngày hôm qua, có lẽ tinh hồn phải mất không ít công sức để phá giải, nhưng hắn thân thể đã khôi phục lại hoàn toàn, muốn phá vỡ thủy lao, căn bản không khó. Vạn thú nhất kích, bàn tay hóa thành chảo ấn, phản phất sau lưng xuất hiện rất nhiều đạo ảnh hoang thú bộ dạng hung dữ, hung uy ngập lời, cùng lúc dung nhập vào chảo ấn này, uy lực kinh đảo lãng hải. Âm một tiếng, âm thanh chấn động dung chuyển cả khách điếm, không gian bài lãng ra vô số đạo kỳ phong, không gian một mảnh hỗn loạn, khói bụi nổi lên. Tôn Vân con ngươi co rút nhìn lên trên, thủy lao thuật, phép thuật dựa trên tiên phú kim thủy tiên thể, uy lực đã chân chính chạm vào lực lượng cấp bậc tiên thuật của tiên giả linh tiên cảnh, tại Ngân Nguyệt Hải Đường, trừ khi là cấp bậc trưởng lão linh tiên cảnh trở lên, rất ít người có khả năng phá vỡ được thuật này của hắn. Kim thủy tiên thể thuộc về ngũ hành thủy tiên thể, hậu thiên trung đẳng thiên phú há muốn tầm thường. Chỉ là, lần này Tôn Vân đã chọn sai đối thủ. Thủy lao của hắn lực lượng không tệ, nhưng sức mạnh nhục thân của tinh hồn muốn mạnh hơn hắn gấp mấy lần, một chảo vung ra, thủy lao thuật hóa thành cho bụi. Khí tức của tinh hồn đột nhiên biến mất, Tôn Vân thử thả thần thức ra, nhưng vô luận thế nào cũng không phát giác ra được. Sư Minh, đằng sau. Tôn Lôi cùng với những tên đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường lúc này đang tránh xa một nơi khác, ánh mắt tập trung lên trận chiến, trên gương mặt sự sợ hãi chưa hề tiêu tán. Trong lúc Tôn Vân còn chưa nhận ra tinh hồn đang ở nơi nào thì đứng ở đằng xa, Tôn Lôi trong con ngươi xuất hiện một làn khói đen, trong làn khói đen đó một đôi song nhan lóe lên ánh huyết quang, khí thế thập phần lãnh khốc, dĩ nhiên chính là tinh hồn, vì vậy hắn liền hét lớn một tiếng cảnh báo Sư Minh Tôn Vân của mình. Chỉ thấy Tôn Vân sóng lưng chạy dọc một luồng hàn khí lạnh lẽo, cơ hồ hắn đang bị nhốt vào một cái địa ngục hàn băng. Nghe được giọng kinh hô của Tôn Lôi, Tôn Vân giật bắn mình, vừa mới xoay người lại nhìn thì phía trước đống nhiên tối sầm lại, thanh âm xương cốt dạn vỡ vang lên, một đạo lam quang từ trên tầng 2 bắn xuống phía dưới, chính là Tôn Vân, thân thể chạm vào mặt đất khiến cho đất đá vang lên trời. Khi khói bụi tan biến, bộ dạng thê thảm của Tôn Vân từ bên trong hiện ra. Chỉ thấy Tôn Vân gương mặt bị biến dạng, mắt trợn ngược chỉ còn lại trong trắng, mũi bị lệch sang một bên, miệng thì răng môi lẫn lộn, máu thịt đầy mùa, dung mạo tuấn lãng phong trần chỉ trong một quyền đã biến thành dị dạng. Đây là tinh hồn đã thủ hạ lưu nhân, bằng không giờ phút này, Tôn Vân đã biến thành một khối thi thể lạnh lẽo chứ không đơn giản chỉ là bị hủy dung. Hạ thủ xong Tôn Vân, tinh hồn ánh mắt nhìn sang mấy tên Tôn Lôi đứng cách đó không xa. Bị nhìn chằm chằm bảo, Tôn Lôi giật bắn mình, thân thể không nhịn được tự động lui về phía sau vài bước, trên gương mặt thập phần ý kỵ. Đem hắn trở về hải đường, sau này hảo hảo nhắc nhở hắn một tiếng, đừng đi chọc vào ta. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Lời nói của tinh hồn lúc này chẳng khác gì mệnh lệnh, chỉ thấy bọn chúng không hẹn mà cùng lúc gật đầu, nhìn cứ như một bầy gà đang nổ thóc vậy, còn đâu sự kiêu ngạo của thiên tiêu chi tử thường ngày, đúng là đáng thương đến cực điểm. Giải quyết xong Tôn Vân, tinh hồn chuẩn bị có ý định bỏ đi thì bỗng có âm thanh tức giận từ đằng xa truyền đến. Là kẻ nào tại Kỳ Xà Thành náo loạn, có phải không đặt địa ngục giáo vào trong mắt? Tinh hồn chân mày nhướng lên, không biết có phải hôm nay bị sao quả tạ chiếu vào hay không, vừa mới ra đường đã gặp không ít chuyện xui xẻo từ trên trời rơi xuống. Đám đông người đứng bên ngoài tự động tách ra hai bên, tạo thành một con đường khó thoáng đãng rộng rãi, vừa đủ cho một nhóm người đi qua. Ở phía cuối con đường lộ cho chúng nhân tách ra mà thành, đứng nơi đó có khoảng 12-13 người, tất cả đều mặc trang phục màu đỏ đen, trên cổ áo có hình đầu lâu, chính là biểu trưng cho địa ngục giáo đệ tử. Trung tâm của nhóm đệ tử địa ngục giáo này là một gã trung niên khoảng chừng 30 tuổi, thân thể cao to lực lưỡng, trên đầu bóng loáng có xăm hình một con bọ cạp nhìn rất ấn tượng, đôi mắt hẹp ngập tràn hung quang bên trong, lại toát ra một loạn man lực trời sinh, khiến cho người ta cảm thấy phía trước không phải là nhân loại, mà là một tôn thú nhân mới đúng. Gã trung niên đầu chọc này cưỡi trên lưng một đầu phong dược yêu lang, phản phất một nét bá khí hung tàn, khiến cho chúng nhân có chút khiếp hãi. Bên cạnh hắn ta là một mỹ nhân xinh đẹp, nàng mặc trang phục có phần tương tự như đám đệ tử địa ngục giáo khác, thế nhưng thân thể nàng vốn là một vưu vật trời sinh, trường bào không thể che lấp đi được dáng người phong tình quyến rũ của nàng. Nhất là cặp đùi săn chắc, còn có bờ mông được bó sát, khiến cho người ta càng nhìn càng khiến cho người ta thêm mòn mỏi thèm khát. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, nét mị hoặc như trời sinh đã có khiến cho vô số nam nhân bị câu dẫn, thật đúng là hấp dẫn chí mạng đây mà. Trong số mười mấy người vừa mới đến thì gã trung niên đầu chọc và vị cô nương xinh đẹp này chính là hai người tu vi cao nhất, đều là sơ kỳ linh tiên cảnh cả. Nhìn gương mặt của gã đầu chọc này, ẩn ẩn có nét tương tự với Thiết Chân, người trước đó đã bị tinh hồn một quyền đánh bại, ném lên trên tầng hai kia. Tôn Vân lúc này được Tôn Lôi nhét vào một viên đan dược trị thương cấp tốc, thương thế có chút khôi phục, tinh thần cũng dần minh mẫn trở lại. Trông thấy trung niên cưỡi phong dược yêu hổ xuất hiện, Tôn Vân tâm trạng thập phần vui mừng. Lúc trước khi chiến đấu với tinh hồn, Tôn Vân đã âm thầm thả một tấm phụ lục, đó là tấm phụ lục chi thông đến chấp sự quản lý Kỳ Xà Thành này. Hắn biết tinh hồn thực lực phi phàm, vì vậy mới sử dụng tấm phụ lục đó phòng ngừa trường hợp hắn gặp phải bất lợi. Tính toán là không sai, chỉ là hơi bị vượt quá dự liệu, chẳng ngờ thực lực của tinh hồn quá mạnh, làm cho hắn thiếu chút nữa là sống dở chết dở. Tiền bối, tên xuất sinh này ngang nhiên bên trong Kỳ Xà Thành làm loạn, đã thương rất nhiều người, kính mong tiền bối bắt hắn lại trừng phạt làm gương. Người là tên nào? Trung niên đầu góc khoanh tay lại, trên người tản ra một loại khí thế cường đại, liếc mắt nhìn Tôn Vân, lạnh lùng hỏi. Vạn bối là Tôn Vân, đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường. Ngân Nguyệt Hải Đường Tôn Vân. Nghe Tôn Vân báo danh, trung niên đầu chọc đôi mắt ngước lên, sau một lúc chợt nhớ ra thân phận của Tôn Vân, bất quá trong mắt không có bất kỳ sự đồng cảm nào, ngược lại là chán trường kinh thị, nguyên lai đây chính là thiên tiêu chi tử Ngân Nguyệt Hải Đường. Chính là vạn bối. Thấy trung niên đầu chọc nhận ra mình, Tôn Vân trong lòng thầm mừng, còn chuẩn bị nói thêm thì câu nói tiếp theo của trung niên đầu chọc chẳng khác gì một gáo nước lạnh xối vào mặt hắn cả. Cái gì thiên kiêu chi tử, so với một con chó còn không bằng. Cút chỗ khác, nơi này không đến phiên phế vật ngươi can dự. Nụ cười trên gương mặt Tôn Vân Đông cứng lại, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào, hắn vậy mà bị đối phương nói so với một con chó cũng không bằng. Còn đứng đó, hay muốn lao tử đập cho người một trận. Cảm thấy Tôn Vân vô cùng trướng mắt, như một bãi rác hiện hữu trước mặt, trung niên đầu chọc không nhịn được gầm lên một tiếng. Hừ, nếu không phải bây giờ Tinh Vương chiến sắp bắt đầu, lão tử đã đem ngươi cho sủng thú làm thịt. Tôn Vân sắc mặt xám xịt, hôm nay chịu vô số khi nhục, nhưng hắn có thể làm gì? Khiêu chiến tinh hồn rồi thất bại thảm hại, đối diện với trung niên đầu chọc thực lực vô cùng mạnh mẽ kia, hắn cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Cuối cùng không chịu nổi đả kích, Tôn Vân huyết khí đảo lộn, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể vô lực lảo đảo té ngã xuống đất. Vậy mà đã ngất xỉu. Quy 2 chương 271, chống đối, lão tử liền khiến ngươi không toàn thây. Quy 2 chương 271, chống đối, lão tử liền khiến ngươi không toàn thây. Quyển 2, Bách luyện thành tiền. Chương 271, chống đối, lão tử liền khiến ngươi không toàn thây. Đường đường là thiên tiêu chi tử một đời ngân nguyệt hải đường, rốt cuộc lại bị người ta khinh nhục đến mức thổ huyết mà ngất đi. Danh tiếng của Tôn Vân từ thời điểm này liền tuột dốc không thanh. Ngoại trừ đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường ra thì tinh hồn và toàn bộ những người khác đều chẳng thèm để tâm đến Tôn Vân, nếu có để ý thì cũng chỉ là cười khinh bỉ hắn mà thôi, tài không bằng người lại tự đi rước đục vào thân, hậu quả như vậy là điều thích đáng. Trung niên đầu chọc hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển rời sang nhìn tinh hồn. Gây rối loạn an ninh kỳ xà thành tội đáng chết, người đâu, chặt hai tay của hắn xuống, phế bỏ tu vi, treo trước cổng thành 3 ngày 3 đêm cho lão tử. Trung niên nam tử hơi ngạc nhiên vì tinh hồn gương mặt không xuất hiện một chút gợn sóng nào, thái độ bình tĩnh khi đối diện với hắn ta, điều này rất hiếm người làm được, chí ít là trong tầng lớp hậu bối, chưa đến 10 người có biểu hiện tương tự. Bất quá cũng chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi, hắn ta bây giờ tâm trạng đang không được tốt, vốn dĩ đang vui vẻ cùng với mỹ nhân thì lại nhận được tin tức có người bên trong thành gây chuyện, thành ra gã ta mới không chút nể nang nào đối với Tôn Vân, cũng không thèm quan tâm đến tinh hồn, lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh thiết trưởng lão. Mấy tên thuộc hạ của hắn ta ôm quyền nói, tốc độ một chút, lão tử còn có chuyện cần phải giải quyết. Vừa nói, hắn ta một tay vừa luồn qua chiếc eo nhỏ gọn mảnh khảnh của mỹ nhân bên cạnh, kéo nàng sát vào trong người, cơ hồ đang hâm nóng chuẩn bị hào hào trò chuyện với tiểu mỹ nhân này. Đột nhiên lúc đó, từ trên tầng 2 vang lên một tiếng rên rỉ. "Đại thúc, ngươi phải giúp ta trả thù." Nghe giọng nói có phần quen thuộc, gã trung niên đầu chọc kia đôi song nhãn phóng vào bên trong, thần thức thả xuống kiểm tra xem rốt cuộc là ai vừa mới lên tiếng. "Thiết Chân, là ngươi? Thế nào lại thê thảm như vậy, nói cho đại thúc biết, tên hôn đản nào đánh trọng thương ngươi?" Phát hiện thanh âm rên rỉ đó là của Thiết Chân, cháu trai của mình, gương mặt trung niên đầu chọc nộ hỏa dâng lên, gầm lớn một tiếng khiến cho nhiều người xung quanh hoảng sợ, thi nhau bước lùi lại, không dám đứng tại đó quá gần. Ngồi tựa vào vòng ngực to lớn vững chắc, vị cô nương mị hoặc nhân sinh kia trong đôi mắt lóe lên một vẻ tang quang, khóe miệng nết lên một nụ cười thần bí. "Là ngươi? Chúng ta rất có duyên à?" Trong đầu nàng linh quang lóe lên, tựa hồ nàng nhận thức được tinh hồn, chỉ có điều nàng vẫn làm như không biết gì, vẫn tiếp tục lặng im quan sát. Lại nói về Thiết Chân, hắn sợ di tại kỳ xà thành hung hăng mà không hề bị địa ngục giáo diệt sát chính là bởi vì quan hệ gã trung niên đầu chọc này. Thiết Chân ngón tay chỉ về phía tinh hồn, trong ánh mắt sát cơ lập lòe, thảm hại nói: "Đại thúc, chính là hắn đã thương ta. Không chỉ vậy, mấy tên lâm hổ đều bị hắn phế đi rồi. Đại thúc, người phải giết hắn, trả thù này cho Thiết Chân." "Tốt, dám động vào cháu trai của Thiết Trụ ta, ta liền khiến cho hắn vạn kiếp bất phục." Thiết Trụ bản tính hung tàn, lại cực kỳ bao che với người thân của mình. Mắt thấy Thiết Chân bị thương nặng, Thiết Trụ dĩ nhiên nổi giận. Hắn ánh mắt nhìn về phía tinh hồn, trên trán hắc tuyến nổi lên, gầm một tiếng: "Là ngươi trọng thương Thiết Chân." Tinh hồn gật đầu bình tĩnh: "Tốt lắm, tại địa bàn của Thiết Trụ, chưa có người nào ngạo mạn như ngươi, không biết ngươi có bản lĩnh ra sao, đằng sau lưng có người nào chống lưng, hôm nay lão tử liền khiến ngươi vạn kiếp bất phục." Nơi đây là Kỳ Xà Thành, là địa bàn của Địa Ngục Giáo, một trong 4 thế lực đỉnh tiêm loạn thiên hải, xưa nay chỉ có người khác kính sợ Địa Ngục Giáo nhân vật, chưa không có chuyện Địa Ngục Giáo đi bí kỵ người khác. Thành ra Thiết Trụ mới không thèm quan tâm đến tinh hồn phía sau có người nào chống lưng, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình đồng thời tiến lên. "Bắt hắn lại, xong chuyện lão tử không bạc đãi các ngươi." "Hắc hắc, Thiết trưởng lão an tâm, chúng ta sẽ khiến hắn quỳ xuống cầu xin Thiết trưởng lão ngay thôi." Đám thuộc hạ của Thiết Trụ không quên tạ ơn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh hồn cứ như đang nhìn một vị mỹ nhân xinh đẹp đang đợi bọn hắn trả đũa vậy. "Tiểu xuất sinh, vì xuống liếm chân lão tử liền tốt bụng không cho ngươi chết quá khó coi. Đừng phản kháng, chúng ta sẽ hạ thủ nhẹ tay, hắc hắc ngu ngốc lại đi chọc vào cháu trai của Thiết trưởng lão, sau này đầu thai thì thông minh lên một chút, đừng chọc vào người không nên chọc." Trong mắt bọn chúng, tinh hồn chỉ có đứng im chịu trận, làm bao cắt cho bọn chúng đánh đập mà thôi, với thực lực của một tên tiên giả hậu kỳ phụ tiên cảnh hạ đẳng, đối với tiên giả địa tiên cảnh có bao nhiêu phản kháng? Có chăng cũng chỉ là giấy rủa trong vô vọng mà thôi. "Cẩn thận, thực lực xuất sinh đó không đơn giản như bên ngoài." Đã có kinh nghiệm chiến đấu với tinh hồn, Thiết Chân đến giờ trong lòng vẫn bị lưu lại bóng ma, bèn nhắc nhở đám thuộc hạ của Thiết Trụ một tiếng. "Không cần lo, bọn hắn là do đại thúc tự mình chỉ điểm, tu vi không cao, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất tốt, nhục thân cường đại, liên thủ với nhau, tiên giả cao hơn một giai cũng có thể ứng phó, huống chi hắn chỉ là một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh." Thiết Trụ không thèm bỏ vào hai ý tốt của Thiết Chân, ngược lại là cổ vũ, khoe khoang đám thuộc hạ của mình. Sau đó lại liếc nhìn Thiết Chân, nói tiếp: "Thiết Chân, lâu nay thả lỏng khiến ngươi bản lĩnh chiến đấu giảm sút, sau khi xong chuyện này, đại thúc hảo hảo rèn luyện lại cho ngươi, bằng không sau này lại làm nhục mặt đại thúc." "Vâng." Thấy Thiết Trụ thái độ tự tin như vậy, Thiết Chân liền không dám nói thêm gì nữa, hắn mặc dù rất hung hăng, nhưng đối với đại thúc của mình thì run như cây sấy, không dám cãi lại nửa câu. "Nhược Tình, một chút nữa thôi, chúng ta lại hảo hảo tâm sự." Không quan tâm đến việc tinh hồn sẽ bị đám thuộc hạ của mình đánh đập như thế nào, gương mặt của Thiết Trụ chuyển rời sang tiểu mỹ nhân đang ngồi ở trong lòng, thái độ biến từ tức giận đáng sợ thành một gã sát lang, hận không thể trực tiếp làm thịt nàng ngay lập tức. Thiết Trụ ca ca, ngươi vẫn nên giải quyết sự tình trước mắt. Bị gương mặt Thiết Trụ ghé sát vào người, hai lỗ mũi nở ra không ngừng hít người hương thơm từ cơ thể mình, nội tâm có chút hơi khó chịu với tên sắc lang nàng, thế nhưng vẻ mặt của nàng không thể hiện ra một tia tức giận, ngón tay tinh tế thon dài đặt lên đôi môi thô dày của Thiết Trụ, ngăn cản không để cho hắn tiếp tục chiếm tiện nghi, đồng thời giọng nói ngọt ngào dụ hoặc khe khẽ vang lên bên tai Thiết Trụ, nhắc nhở hắn một tiếng. Hắc hắc, chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi, nàng không cần phải lo Thiết Trụ không để ý đến lời nhắc nhở của nàng, bởi vì hắn tin tưởng đám thuộc hạ của hắn, đám đó tuy ngu ngốc thô kệch, nhưng việc đánh người thì làm rất giỏi, không khiến cho hắn thất vọng chút nào. Chỉ là lần này có lẽ Thiết Trụ gặp một lần thất vọng rồi. Hắn còn chuẩn bị mở miệng hàn huyên với mỹ nhân thì bỗng một vật khổng lồ từ phía trước bay đến, âm thanh tiếng gió rít lên, một cái bóng đen xuất hiện trước mặt. Hỗn đản nào dám cản trở lão tử nói chuyện. Ban đầu, Thiết Trụ không có để ý đến bóng đen vật thể kia rốt cuộc là gì, ngồi trên lưng phong dược yêu hổ bạo phát phong mang, một trưởng tề phát đánh về phía trước. Ầm, vật thể khổng lồ kia bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm, không ngờ đó lại là thân thể của một con người, mà lực lượng trưởng thế của Thiết Trụ vô cùng mãnh liệt, tên kia thực lực quá kém, lại vô pháp phòng bị, rốt cuộc thân thể bị đánh thành đống thịt đầy mùa, bay về phía một góc tường, hơi thở đã tận, sinh mệnh tan biến. Đại thúc, tên đó là thuộc hạ của đại thúc đó. Thiết Chân mau chóng nhận ra kẻ bị Thiết Trụ đánh chết là ai, liền hô lớn nhắc nhở Thiết Trụ. Mà không cần Thiết Chân phải nói, tự Thiết Trụ cũng đã biết được rồi. Sắc mặt của hắn ta lúc này nhìn rất khó coi, ẩn ẩn một nét đáng sợ, sát khí che kín đôi mắt, trên đầu nổi lên một sợi hắc tuyến. Chỉ thấy phía trước mặt, đám thuộc hạ của Ma Thiết Trụ vô cùng tự tin trong việc đánh người, không ngờ đã bị tinh hồn đánh ngã toàn bộ. Nhìn bọn chúng bộ dạng thê thảm, tay chân gãy thành mấy khúc, người đầy máu tươi, máu thịt lẫn lộn, vô cùng bi thảm. Đám đại hán vai u bắp thịt này, chỉ sợ sau này không thể dùng được nữa, bởi vì đã bị tinh hồn biến thành phế nhân toàn bộ. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám chống đối lao tử? Giọng nói âm trầm tràn đầy sát khí, uy áp khủng bố thả xuống hướng vào tinh hồn, khóa chặt đường lui của hắn lại, đồng thời giận dữ hỏi một tiếng. Vô số ánh chú mục hướng về tinh hồn, nếu lúc trước là ngạc nhiên độ, thì bây giờ biến thành kinh hãi. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hơn chục tên tráng háng lưng hùm bãi hổ, khí thế hung bạo tràn đầy sức mạnh đồng thời tấn công hắn, cho dù là thực lực cao hơn một bậc cũng không dám dùng sức chống cự, vậy mà tinh hồn hắn đơn giản chỉ dùng vài trường đơn giản, thân thể như một tôn quỷ mị đã dễ dàng đánh bại từng gã cao lớn một. Mà không chỉ là đánh bại, mà là triệt để phế đi một thân tu vi khổ công tu hành, biến bọn hắn thành một phế vật thật sự, có lẽ bây giờ bọn hắn đang rất hối hận, sau này dần dần thâm thía cái gì gọi là sống không bằng chết. Thuộc hạ bị người ta đánh thành phế vật ngay trước mắt, mà bản thân hắn trước đó vô cùng kinh thị, tâm trạng lúc này của Thiết Trụ có lẽ so với Thiết Chân còn muốn điên cuồng hơn. Dám chống đối lão tử cho ngươi chết không toàn thây. Thiết Trụ lần này đã thật sự nổi giận, hắn thân thể khổng lồ nhảy xuống khỏi lưng phong dược yêu hổ, một thân thể khổng lồ chạm xuống đất, chỉ thấy mặt đất khe khẽ rung chuyển. Chắc hẳn Thiết Trụ đối với việc luyện thể đã đạt đến một trình độ nhất định, vì vậy mới tạo ra cảnh tượng rung chuyển như vậy được. Tiên giả tuy rằng chú trọng rèn luyện tâm tính, phát triển tiên phủ, thế nhưng có không ít tiên giả lại lựa chọn đi theo con đường luyện thể, để cho thân thể siêu việt, tuy rằng so với tu hành theo con đường chính thống gian nan không ít, nhưng mà thu về lại tiểu muốn mạnh hơn. Thần tượng chấn. Từ cơ thể vạm vỡ của Thiết Trụ chợt lóe lên một vầng kim quang, chính là do tiên lực lóe lên, chỉ thấy tiên lực chạy vào cánh tay phải của Thiết Trụ, một luồng sức mạnh khủng bố xuất hiện. Thiết Trụ thân thể tuy lớn, thế nhưng tốc độ không vì vậy mà bị giảm đi, ngược lại vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt đã xuất hiện đến gần tinh hồn. Cánh tay khổng lồ thu kịch đột ngột chân xuống, mang theo lực lượng ngàn cân, làm cho tầng tầng không gian vỡ nát, áp lực mãnh liệt, thế như thiên quân vạn mã, vô cùng khủng khiếp. Dù đứng từ vị trí xa xăm quan sát nhưng người ta như trực tiếp cảm thụ sức mạnh cuồng bạo của Thiết Trụ, chẳng trách hắn được địa ngục giáo bổ nhiệm làm người quản lý trật tự ở Kỳ Xà thành này, thực lực quả nhiên không thể xem thường. Tinh hồn con ngươi co rút, trong suy nghĩ của nhiều người, mặc dù thực lực của tinh hồn vô cùng khủng bố, bất quá đối phương lần này là một gã tiên giả linh tiên cảnh danh tiếng có thừa, không những sức mạnh khủng bố mà một thân man lực cường hành, cho dù là trong đồng giai cũng không dám ngạnh kháng trực tiếp. Nhưng cách làm của tinh hồn khác với suy nghĩ của người ta nhiều lắm, bởi tinh hồn lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng với man lực cường hãn của Thiết Trụ. Ngu ngốc. Nhiều người khiếp sợ vì cách ứng phó của tinh hồn, vậy mà lựa chọn tiếp đối nghịch, chẳng khác gì tự đi tìm chết cả. Người muốn chết, lao tử liền toàn thành. Trước đó còn lo lắng tinh hồn vì sợ hãi mà bỏ chạy khiến cho Thiết Trụ một phe nhọc công, nhưng tinh hồn lại lựa chọn đối phó trực tiếp, một quyền đối một quyền, dĩ nhiên khiến cho Thiết Trụ vui mừng. Đại bá, nghiền nát con kiến hôi đó đi, để con kiến hôi đó biết thế nào sức mạnh tuyệt đối. Trông thấy Thiết Trụ đích thân xuất thủ diệt sát tinh hồn, Thiết Chân dĩ nhiên cao hứng, bởi trong tiềm thức của Thiết Chân, đại bá hắn là tồn tại vô địch, từ trước đến nay chưa từng có người nào có thể đánh bại được Thiết Trụ cả. Con kiến hôi, đi chết đi. Thiết Trụ gầm lớn một tiếng, sức mạnh huy động toàn bộ, một quyền chấn áp, phản phất như một đầu thần tượng khổng lồ đang giẫm đạp lên chúng sinh. Đối mặt với cuồng phong mãnh liệt, tinh hồn không chút biến đổi, hư không chiến thể vận chuyển, trong giây lát ra chỉ lên chấn ngục huyền thể. Lực lượng toàn thân điều động, tinh hồn hắn không sử dụng bất kỳ một loại vũ khí nào hết, hắn sử dụng là một quyền nguyên thủy nhất của con người, một chân bước về phía trước làm trụ, cánh tay co lên, rồi sau đó đấm về phía trước một đấm. Một đấm này rất đơn giản, một đấm thuần túy lực lượng. Không hoa mỹ, nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Khi quyền kích của cả hai chạm vào nhau, trong không gian sinh ra một loại sức mạnh phản chân khủng bố, bằng mắt thường cũng nhìn thấy được, không gian bởi vì hai loại sức mạnh đối nghịch ngạnh kháng nhau mà trở nên bặm mẻo, dưới chân cả hai mặt đất luôn xuống, đồng thời sức mạnh hủy diệt lan ra xung quanh không ngừng tàn phá. Ầm ầm ầm. Khói bụi bay ngập trời, Không ít kiến trúc xung quanh bởi vì sức mạnh nguyên thủy của cả hai va chạm vào nhau mà liền sụp đổ, biến thành một đống hoang tàn. Sức mạnh khủng bố hủy diệt lan ra khắp nơi, nhiều người tu vi thấp kém liền bị chấn động khiến cho khí huyết đảo lộn, miệng phun ra một ngụm máu lớn, bên trong có lẫn máu thịt nội tạng, hiển nhiên trọng thương rất nặng. Những người bản lĩnh hơn thì chống đỡ được sức mạnh dư chấn đó, nhưng sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu. Đây chẳng khác gì hai con trâu điên húc đầu vào nhau, mà hai con trâu này sau khi húc nhau thì không chết, trái lại rồi mũi xung quanh bị vạ lây. Khói bụi chậm rãi tan biến, cảnh tượng trước mắt khiến cho nhiều người không thể tin nổi, hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Một gã tiên giả hậu kỳ phụ tiên cảnh ngã nhép, trước mặt cường giả chân chính linh tiên cảnh, không ngờ lại vẫn còn sống sót sau một quyền, thậm chí còn hoàn hảo không tì vết nữa. Tinh hồn, hắn tiếp được một quyền toàn lực của thiết trụ, hắn không có hao tổn một sợi lông tóc, ngược lại thiết trụ khỏe miệng chảy xuống một tia máu đỏ. Sau lưng thiết trụ, ngồi trên lưng phong dược yêu hổ đang run như một con mèo bệnh, nữ tử tên gọi là Nhược Tình kia trong ánh mắt càng thêm thích thú với tinh hồn, khỏe miệng nở một nụ cười nhạt nhưng tràn đầy ý vị. Quy 2 chương 272, thực lực cường đại. Quy 2 chương 272, thực lực cường đại quyền 2, bách luyện thành tiên chương 272, thực lực cường đại không chỉ có trên miệng chảy xuống một tia máu đỏ, mà thân thể khổng lồ cao to vạm vỡ cũng bị bức lùi về phía sau mấy bước, để lại trên mặt đất những dấu chân in hẳn sâu xuống bên dưới. Thiết trụ, tiên giả sơ kỳ địa tiên cảnh, từ khi bắt đầu con đường tu tiên đã đi theo phương hướng luyện thể, rèn luyện vô cùng khắc khổ mới có được đục thân cường hãn, ngay cả tiên thiên hoang thú cấp 1 cũng có khả năng diệt sát được, vậy mà bây giờ, đối với một tên hậu bối tu vi ngay cả địa tiên cũng chưa đặt chân vào không những không có giết chết được, bản thân lại bị đẩy lùi lại, thân thể hơi bị phản vệ. Đến lúc này thì thiết trụ không thể không thừa nhận sức mạnh nhục thân của tinh hồn vô cùng khủng bố. Nhục thân ngươi, làm cách nào khủng bố đến vậy được? Thiết trụ ánh mắt nhìn chằm chằm tinh hồn, trong ánh mắt lộ vẻ thèm khát. Thiết trụ, thứ hắn truy cầu không phải là tinh thần lực sung mãn, tiên lực thâm hậu, mà là nhục thân cường đại. Hắn muốn trở thành một gã tiên giả có nhục thân đỉnh cấp, bách chiến bách thắng, vô địch thiên hạ. Hắn đã tìm học rất nhiều phương pháp luyện thể, nhưng phương pháp tu luyện khiến cho thân thể của một gã hậu kỳ phụ tiên cảnh sánh ngang với tiên giả linh tiên cảnh thì chưa từng tồn tại. Ánh mắt thiết trụ nhìn tinh hồn như đang nhìn thấy một cái kho tàng vậy, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn đã đoán ra được, tinh hồn hẳn là có bí mật, mà bí mật đó phi thường thích hợp với thiết trụ hắn. Nghe câu hỏi của thiết trụ, nhiều người đoán được rằng, gia hỏa này cư nhiên muốn moi bí mật luyện thể của tinh hồn ra, bất quá không có người nào lên tiếng cả, chỉ lặng lặng đứng yên một bên quan sát, thậm chí không ít người đang ôm trong lòng suy nghĩ chờ đợi cơ hội tranh ngang. Đối với câu hỏi kia, tinh hồn chỉ im lặng, bởi vì hắn nghĩ, câu hỏi này của thiết trụ quá mức bùng nốc. Loạn tiên hải, nắm đấm ai to thì đạo lý là của người đó, nếu như thiết trụ đủ mạnh, vậy thì bí mật về nhục thân mà tinh hồn luyện thành tự nhiên sẽ thuộc về thiết trụ. Chỉ là, trình độ cơ thiết trụ chưa đủ khiến cho tinh hồn chịu nhả xuống phương pháp tu luyện trấn ngục huyền thể. Không trả lời, hắc hắc, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại không muốn, đã vậy thì đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Dứt lời, trên tay thiết trụ xuất hiện một thanh trường côn màu bạc, phía hai đầu của trường côn lại có vết cháy xém màu đen, nếu nhìn kỹ thì nhận ra, thì ra vết cháy xém đó là vết máu khô tạo thành. Chẳng biết là đã có bao nhiêu người bị thiết trụ dùng cây côn này giết chết mới tạo thành vết máu khó có thể xóa nhòa đó. Vốn nghĩ chỉ tốn chút thời gian, nhưng không ngờ ngươi lại có bản lĩnh cỡ này. Được chết dưới huyết lâu côn, ngươi có thể làm vinh dự. Thiết trụ gầm lớn, âm thanh như mãnh hổ gầm vang, trên tay trường côn huy động, không ngừng phát ra âm thanh hủy diệt của bạo. Cấp bậc của cây côn màu bạc này, chỉ ít thuộc về cấp bậc pháp bảo linh khí. Pháp bảo linh khí phi thường thích hợp cho tiên giả linh tiên cảnh sử dụng, trong tay tiên giả linh tiên cảnh chúng mới có khả năng phát huy ra sức mạnh chân chính. Tinh hồn bộc lộ ra nhục thân cường đại, bất quá trong mắt thiết trụ, hậu kỳ phù tiên cảnh thì vẫn là hậu kỳ phù tiên cảnh, chỉ là con kiến hôi trong mắt chân tiên thật sự. Sử dụng huyết lâu côn, thiết trụ không sử dụng đến thủ đoạn mở ra linh khí, vì vậy uy lực chân chính vẫn chưa hoàn toàn được phát huy toàn bộ, bất quá trong suy nghĩ của hắn ta, nhiêu đây đã là đủ để đánh bại tinh hồn rồi. Người không liên quan cút khỏi đây, đao kiếm không có mắt, chết tự chịu. Thiết trụ không quên cảnh báo những kẻ đứng xung quanh quan sát, dù sao còn vài ngày nữa là tinh vương chiến bắt đầu, thiết trụ cũng không muốn tạo thành sự tình quá lớn mà ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Tiểu mỹ nhân, đợi ta xử lý xong tiểu xuất sinh này liền hảo hảo bù đắp cho nàng. Dĩ nhiên thiết trụ tên háo sắc này không có quên mất sau lưng còn có mỹ nhân đang chờ đợi mình. Nữ nhân gọi là Nhược Tình kia chỉ cười che miệng cười nhạt một tiếng, bất quá nụ cười nhạt này tràn ngập quyến rũ phong tình, khiến cho người ta phải chết mê chết mệt, vì nàng không tiếc hết thảy mọi thứ, dù là tính mạng. Cảnh báo những người khác xong, thiết trụ đôi độc nhãn lại chuyển rời sang tinh hồn, cái lưỡi lẻ ra liếm mép, bộ dạng như một con hổ đang thèm khát con mồi ưa thích của mình. "Tiểu tử, ngươi bản lĩnh không tồi, lão tử lòng dạ không quá hẹp hòi, chỉ cần ngươi đồng ý thả xuống phương pháp luyện thể, quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, sau đó tự phế đi tu vi, lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng." "Bằng không bằng không thế nào?" Tinh hồn nghiêng đầu hỏi. "Bằng không hắc hắc." Thiết trụ chỉ cười lạnh, đột nhiên thân thể chớp mắt xuất hiện phía trên cao, trường côn chỉ thiên, thân thể chạy xuống một dòng sức mạnh kinh khủng, sau đó hướng trường côn xuống đỉnh đầu của tinh hồn mà bổ. Nếu không tránh được, tinh hồn phen này chết chắc, nhất định là rất thê thảm. Thiết trụ đã hơi nghiêm túc, dĩ nhiên tinh hồn cũng không thể nào lưu lại thực lực, bởi đối phương chính là tiên giả linh tiên cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ cảnh giới, nhưng lực lượng cơ hồ muốn sánh ngang với trung kỳ cảnh giới. Một vầng hắc quang chợt lóe, trên tay tinh hồn bất chợt hiện ra một thanh kiếm cổ xưa mang hơi thở tang thương năm tháng, chính là cổ kiếm đồ lục. Đồng thời điểm, kiếm ý đệ tam trọng dĩ nhiên cũng bộc phát, không gian chợt vang lên âm thanh ong ong nghe rất đinh tai nhức óc. Kiếm ý đệ tam trọng xuất hiện làm cho một mảnh không gian bị bẻ cong. Kiếm ý đệ tam trọng có khả năng ảnh hưởng đến lực lượng của tiên giả linh tiên cảnh, khi bị kiếm ý gắt gao áp chế, Thiết Trụ cảm giác sức mạnh của mình như bị tiêu tán đi hai phần, nội tâm ngạc nhiên không thôi, tiểu tử trước mắt vậy là lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tam trọng. Bất quá, dù sức mạnh bị giảm đi hai phần, thế nhưng với 8 phần lực lượng, Thiết Trụ cho rằng nhiều đó là đủ để diệt sát được tiểu hôn đàn phía trước rồi. Huyết Lâu Côn mang theo sức mạnh cuồng bạo từ trên tiên không giáng xuống, uy thế như vạn mã buôn đằng, tầng tầng không gian sụp đổ hủy diệt, nhìn cảnh tượng mà kinh dị, lực lượng cơ hồ đủ quét bay một góc kỳ xà thành này. Tinh hồn con ngươi co rút, hắn cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo này, nguyên lực vận chuyển, đồng thời hư không chiến thể lẫn chấn ngục huyền thể đều bộc phát lực lượng mạnh mẽ nhất. Cổ kiếm đồ lục trong tay huy động, một đạo kiếm quang chém ra, kiếm quang ẩn chứa sức mạnh tàn phá hủy diệt, một cỗ ý chí nghịch lại thương khung chí thượng. Trảm tam kiếm kiếm nghịch thương khung. Kiếm quang và côn kích chạm vào nhau, một lần nữa sinh ra sức mạnh tàn phá vô cùng khủng khiếp, so với lúc hai đạo quyền kình va chạm nhau cơ hồ muốn mạnh hơn gấp 2, gấp 3 lần. Cuồn phong tàn bạo không ngừng càn quét xung quanh, khiến cho một mảnh không gian hóa thành hỗn độn. Bởi vì uy thế kinh nhân, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Chấn động hướng kia, uy lực mạnh mẽ, không lẽ là cao thủ linh tiên cảnh xảy ra chiến đấu? Bên trong kỳ xà thành, bắt đầu có bóng người hướng về vị trí mà Tinh Hồn và Thiết Trụ đang chiến đấu với nhau mà hướng đến. Hắc hắc, loạn tiên hải đúng là loạn tiên hải, nơi này quy củ đúng là không thể dùng được. Địa ngục giáo sử dụng quy tắc ngăn cấm, nhưng loạn tiên hải đều là những tên điên xem thường quy củ, bất quá cũng muốn xem, rốt cuộc là ai không đặt địa ngục giáo vào trong mắt. Lại ở tòa khách điếm, nơi đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường đang nghỉ ngơi, chờ đợi Tinh Vương chiến chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Tôn Vân, Tôn Lôi đi đâu hết cả rồi? Bên trong khách điếm, một vị trưởng lão hô lớn. Bẩm trưởng lão, Tôn Vân, Tôn Lôi từ sáng sớm đã rời khỏi khách điếm, cùng đi với hai người bọn hắn có vài người khác nữa, đến bây giờ vẫn chưa thấy quay trở về. Một tên đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường hướng vị trưởng lão kia, thành tâm báo lại tình hình. Hừ, Kỳ Xà Thành tuy rằng sử dụng quy củ, nhưng chung quy nơi đây vẫn là một góc của loạn tiên hải, quy tắc không hoàn toàn đem vào áp đặt. Ngày hôm nay, đám trưởng bối dẫn dắt đám đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường đã có cảnh báo qua cho đám đệ tử biết, thế nhưng không ngờ Tôn Vân lại không đặt mấy câu nhắc nhở đó vào tai, nhân lúc bọn họ đi vắng liền rời khỏi khách điếm. Không sao cả, để cho bọn hắn chứng kiến một góc loạn tiên hải này, khiến cho bọn chúng mở rộng tầm mắt một chút. Tần Trọng trưởng lao ngữ điệu trầm ổn, không quá tức giận vì Tần Trọng coi nhẹ lời cảnh báo của đám trưởng bối bọn họ. Tần trưởng lao nói phải, bọn hắn thường ngày tu hành tại hải đường, được sư môn cưng chiều, cũng nên để bọn hắn biết thế giới này tàn khốc như thế nào. Trần Y Sư bên cạnh Tần trưởng lão chen vào một câu, dĩ nhiên cũng không quá tức giận. Ngay sau khi Trần Y Sư nói dứt lời thì đột từ phía bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn khiến cho mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi bên trong khách điếm gương mặt khẽ biến. Có người trong kỳ xả thành giao chiến. Một vị trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường mở miệng, dĩ nhiên cảm giác ra được bên trong luồng dư lực kia là do hai vị cao thủ chiến đấu mà đản sinh ra. Hay là đi qua bên đó coi thử? Trần Y Sư lên tiếng. Ta cũng có ý này. Tần trưởng lão gật đầu, sau đó quay sang nhìn đám đệ tử, nghiêm giọng nói: "Không có sự cho phép của lão phu, tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước, ai làm trái liền trừng phạt theo quy tắc." Dĩ nhiên Kỳ Xà Thành có biến động, Tần Trọng trưởng lão liền lo lắng cho đám đệ tử, sợ rằng bọn chúng hiếu kỳ mà cuốn vào trong dòng rắc rối. Sau khi hạ lệnh xong, Tần Trọng trưởng lão, Trần Ý Sư cùng với không ít vị trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường rời khỏi khách điếm, thi triển thân pháp phi phàm nhanh chóng hướng về phía âm thanh tiếng động mà đi. Nơi Tinh Hồn và Thiết Trụ đang chiến đấu chẳng mấy chốc có rất đông người tập trung đến. Trong đám khói bụi, thân thể của Thiết Trụ hiện ra, không ngờ trên thân thể khổng lồ vạm vỡ của hắn lại xuất hiện rất nhiều vết chém, dĩ nhiên đều là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến thực lực của hắn cả. Thế nhưng phải biết rằng thân thể Thiết Trụ vô cùng cứng hãn, trước đây từng được xưng là kim cương bất hoại, vậy mà bây giờ lại bị Tinh Hồn dùng kiếm làm chảy máu. Khốn kiếp, lao tử viền nát ngươi! Thiết Trụ giống lớn một tiếng, chỉ thấy Huyết Lâu Côn chợt phát ra ánh sáng chói mắt. Phía sau lưng Thiết Trụ giống như xuất hiện một đầu yêu viên khổng lồ, bất quá chỉ là ảo ảnh, không hoàn toàn ngưng thực, thế nhưng từ đầu yêu viên này tản ra một khí thế rất chi cuồng bạo. Ảo ảnh yêu viên kia, dĩ nhiên chính là khí linh của Huyết Lâu Côn. Dần dần Thiết Trụ cảm giác Tinh Hồn càng lúc càng khó đối phó hơn những gì hắn tưởng tượng, vì vậy, Thiết Trụ liền sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn một bậc, đó chính là kích hoạt khí linh của Huyết Lâu Côn, khiến cho sức chiến đấu của hắn càng thêm khủng bố. Khai thiên tích địa. Thiết Trụ gầm lớn một tiếng, một tay cầm côn, một tay vô vào lồng ngực, ảo ảnh yêu viên sau lưng cũng hành động giống hệt như hắn vậy, tiếng vô hình tạo thành từng đợt sóng âm công kích, không ngờ khiến cho chiến ý của Thiết Trụ được đẩy cao hơn. Nhìn đôi mắt của hắn ngập tràn huyết quang hướng về phía Tinh Hồn, một côn lại giáng xuống, uy lực so với lúc trước cơ hồ mạnh hơn gấp 3 lần. Bị kiếm ý đệ tam trọng áp chế, thế nhưng sức mạnh vẫn phi thường mạnh mẽ, một đối thủ rất khó đối phó. Sau lưng Tinh Hồn, chín không gian động thiên được khai mở, chỉ thấy Tinh Hồn thân thể bao bọc trong ánh hào quang rực rỡ, trông hắn lúc này giống như một tôn kiếm thần trong truyền thuyết, thân thể xuất hiện khí thế phong hoa tuyệt đại không gì sánh được. Tại không gian động thiên, không gian tiên phủ bị Tinh Hồn dùng thần niệm huy động, sau lưng không gian như bị Tinh Hồn nắm bắt lại, hết thảy đem sức mạnh dồn vào trong kiếm chiêu, kiếm quang chợt lóe, thân thể vũ mị xông về phía trước, tựa như một tia chớp. Âm thanh kim loại va chạm chói tai, một cánh tay bay thẳng lên trời, chính là cánh tay của Thiết Trụ. Cánh tay hắn dùng để cầm Huyết Lâu Côn, mà Huyết Lâu Côn lúc này cũng đã bị phân thành hai nửa, yêu viên khí linh chém đôi, hào quang dần ảm đạm, cuối cùng trong giây lát hủy diệt. Vòi máu bắn ra tung tóe, mùi máu tanh lan tỏa trong không gian. Thiết Trụ, tiên giả linh tiên cảnh, thực lực khủng bố, nhục thân cường đại, vậy mà bị một gã tiểu bối chặt xuống một tay, đồng thời linh khí Huyết Lâu Côn cũng theo đó hủy diệt. Trận này, Thiết Trụ liền đã bại, mà đối thủ chiến bại hắn chỉ là một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh. Thiết Chân nhìn chằm chằm Thiết Trụ, rồi sau đó lại nhìn Tinh Hồn, hắn không rõ bằng cách nào Thiết Trụ lại bị chặt xuống một tay, đồng thời tinh thần như lâm vào ác mộng, thân thể run cầm cập ngã bệnh xuống đất. Sao có thể? Thiết Chân miệng lẩm bẩm. Không gian im lặng đến lạ thường, vạn ánh chú mục nhìn vào gã thanh niên tóc trắng tay cầm cổ kiếm kia tràn đầy sợ hãi, ai nấy trong đầu đều xuất hiện chung một ý nghĩ, rốt cuộc là thế lực nào mà có thể bồi dưỡng ra được một tên đệ tử xuất chúng, một tuyệt thế kỳ tài như thế này. Phù Tiên Chiến Linh Tiên, lại còn giành chiến thắng tuyệt đối, có nằm mơ đi nữa cũng khó mà nhìn thấy được. Đằng xa nhiều người vừa mới xuất hiện, một trong số đó là những trưởng lão Ngân Nguyệt Hải Đường. Khi bọn họ trông thấy Tinh Hồn, dù đảm lượng vững chắc như Tần Trọng trưởng lão hay là Trần Ý Sư đều không thể tin vào mắt mình được, gương mặt giật giật, biểu lộ thập phần khiếp sợ. Nguyên lai, thực lực của hắn khủng bố như vậy. Tần Trọng trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tinh Hồn nói: "Xem ra không bị thương khi ở trong bụng của Thiết Giáp Cự Sa, có lẽ là do hắn cố ý làm. Sau khi trở về khách điếm, lập tức chi thông Hải Đường điều tra thân phận của người này. Nếu như thích hợp liền thu hắn vào Hải Đường làm đệ tử." Lúc này Tần Trọng trưởng lão lẫn Trần Y Sư đều minh bạch được nguyên nhân vì sao bị Thiết Giáp Cự Sa nuốt vào bụng mà không có lấy một chút thương thế nào. Lại chiến lược khủng bố, Tần Trọng trưởng lão trong đầu có ý định muốn chiêu mộ hắn vào Ngân Nguyệt Hải Đường. Chỉ là ý định này của Tần Trọng trưởng lão cơ hồ khó mà thực hiện được. Quy 2 chương 273, nguy cơ từ Thiên Kiếm Tông. Quy 2 chương 273, nguy cơ từ Thiên Kiếm Tông. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 273, nguy cơ từ Thiên Kiếm Tông. Quay trở lại trung tâm trận chiến, Thiết Trụ thân thể vạm vỡ ngã quỵ xuống một chân, máu tươi từ phần cánh tay bị chém đứt không ngừng chảy xuống dòng dòng. Sao có thể, ta làm sao lại thua bởi một tên hậu kỳ phù tiên cảnh? Vết thương rất đau đớn, nhưng càng thêm bi ai đó chính là việc bản thân bị một con kiến hôi chặt đứt một tay, đây chính là toàn diện thất bại. Tinh Hồn xoay người nhìn về Thiết Trụ, chỉ thấy Thiết Trụ lúc này chiến ý hoàn toàn đã tan biết, thay vào đó là một bộ dạng thảm hại, mà Thiết Trụ lúc này cũng đang đồng thời nhìn hắn bằng cặp mắt ngạc nhiên, phần nhiều là khiếp sợ. Chiến lực của Tinh Hồn rất khủng bố, không đơn giản như bên ngoài thể hiện ra. Đột nhiên thân thể Tinh Hồn khẽ động, bước chân nhấc lên di chuyển về phía Thiết Trụ, tuy rằng đang đắm mình trong hào quang vô tận chói mắt, thế nhưng Tinh Hồn trong mắt Thiết Trụ lại chẳng khác gì một tôn sát thần. Cư nhiên một gã tiên giả linh tiên cảnh cao ngạo lại bị một tên phù tiên cảnh khủng bố đến tình trạng run rẩy kinh hoàng. "Ta là trưởng lão Địa Ngục giáo, ngươi dám giết ta, Địa Ngục giáo sẽ không bỏ qua." Triệt để khiếp sợ, bởi Thiết Trụ nhận thức được rằng Tinh Hồn hoàn toàn có khả năng giết chết hắn, vì vậy liền mang Địa Ngục giáo ra trấn nhiếp Tinh Hồn. "Địa Ngục giáo?" Thanh âm lãnh đạm của Tinh Hồn vang lên, bên trong không có bất kỳ loại tình cảm nào, đơn thuần chỉ là nhắc ra cái tên mà thôi. Chuyện này dừng ở đây. Đúng lúc đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện chính giữa Tinh Hồn và Thiết Trụ, đó là một trung niên nam tử khoảng chừng 50, ánh mắt sắc bén của ngạo, cả người một thân khí tức khủng bố chấn nhiếp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bái kiến Huyết Luân Hộ Pháp thủ vệ. Trông thấy trung niên nam tử khủng bố kia, Thiết Trụ gương mặt co rút, không để ý đến vết thương của mình mà lập tức quỳ xuống vái lạy hành lễ. Đây chính là Huyết Luân Hộ Pháp thủ vệ. Chúng nhân lập tức kinh hô một tiếng. Huyết Luân Hộ Pháp chính là một trong số 4 vị hộ pháp của Địa Ngục giáo, thực lực vô cùng khủng bố, nghe nói tu vi đã bước vào sơ kỳ thiên tiên cảnh. Nhìn bề ngoài trông Huyết Luân Pháp Vương rất ôn hòa, thế nhưng tính cách vô cùng độc ác, động một chút là giết người, hung danh cách tiếng, tại loạn tiên cảnh tiếng tăm phi thường to lớn. Trông thấy Huyết Luân Hộ Pháp thủ vệ nhân, không ít người không tự chủ lui về phía sau mấy bước, dù là Tần Trọng trưởng lão cũng không ngoại lệ, đủ để biết được áp lực phi thường cường đại của Huyết Luân Hộ Pháp thủ vệ nhân như thế nào. Cùng lúc Huyết Luân Hộ Pháp thủ vệ nhân xuất hiện, đột nhiên trong không gian vang lên tiếng vỗ tay. Âm thanh bất ngờ làm cho nhiều người chú ý đến, không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh vỗ tay vang lên. Chủ thấy đứng trên một tòa nhà, có một tên thanh niên tóc đỏ đang nhìn xuống, gương mặt dễ nhìn, phản phất một nét kiêu ngạo, khóe miệng nở một nụ cười. Vẫn ba khí như ngày nào, ha ha ha, người thanh niên này dung mạo tuy rằng không anh tuấn giống như Tôn Vân, thế nhưng trên người một cỗ khí chất bất phàm, phi thường đặc biệt, làm cho hắn ta dễ dàng bị người khác hấp dẫn sự chú ý, đó là Huyết công tử. Có người nhận thức được thanh niên tóc đỏ, ngữ điệu cả kinh thốt lớn. Huyết công tử, chính là thiên tiêu chi tử mới xuất hiện gần đây của Địa Ngục giáo. Nhìn trẻ tuổi, thế nhưng thực lực bất phàm. Nghe nói Huyết công tử trước đây từng là một gã đệ tử Thiên Kiếm Tông, bởi vì trong tông môn diệt sát một gã thiên kiêu đệ tử, vì vậy bị Thiên Kiếm Tông truy sát. Cuối cùng vận khí rơi xuống đầu, lọt vào mắt xanh của Ma Luân Pháp Vương, được Ma Luân Pháp Vương che chở, sau đó đem về Địa Ngục giáo hảo hảo chỉ điểm. Nghe nói Huyết công tử bên trong Địa Ngục giáo bị một vị hộ pháp nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử, không nghĩ lại chính là Huyết Luân hộ pháp. Huyết công tử, một trong số thiên kiêu chi tử thế hệ này của Địa Ngục giáo, và dĩ nhiên là của cả Loạn Tiên Hải. Từ lúc được Địa Ngục giáo Ma Luân Pháp Vương phát hiện và đem về Địa Ngục giáo tu hành thì bỗng nhiên phóng ra quang huy vô hạn, tu vi ngày đi ngàn dặm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã siêu việt đệ tử cùng giai, trở thành một trong số những thiên kiêu chi tử thực lực mạnh mẽ nhất tại Địa Ngục giáo. Dù rằng rất nhiều người đối với Huyết công tử vẫn có thành kiến, nhưng chung quy thực lực của Huyết công tử phi thường mạnh mẽ, đằng sau lại có thêm Huyết Luân hộ pháp chống đỡ, tự nhiên không có ai dám ý kiến gì khác. Sau khi vỗ tay khen ngợi một câu, trước sự chứng kiến của đông đảo nhân vật đang tập trung tại Kỳ Sa Thành, Huyết công tử thi triển thân pháp của mình đáp xuống trước mặt Tinh Hồn, trên thân thể thả xuống một cỗ ngạo khí. Huyết công tử muốn ra mặt đòi lại danh dự cho Thiết Trụ Trăng. Ta nghe sao bên trong ý tứ của Huyết công tử, dường như hai người bọn hắn đã quen biết nhau từ trước. Huyết công tử vang danh Loạn Tiên Hải, chỉ cần xuất hiện thôi liền khiến cho chúng nhân bàn tán. Chỉ thấy Huyết công tử tiến tới gần Tinh Hồn, đột nhiên hắn giơ bàn tay về phía trước, gương mặt treo nụ cười tự tin kèm theo một chút hoài niệm, nói tiếp: "Tinh Hồn, rốt cuộc cũng tái ngộ." Tinh Hồn nhìn Huyết công tử đang đứng đối diện với mình, kỳ thực ngay từ lúc đầu khi chiến đấu với Thiết Chân, sau đó đến Tôn Vân, và cuối cùng là Thiết Trụ, thủy chung hắn luôn có cảm giác bản thân bị một ánh mắt nào đó theo dõi. Vì vậy hắn mới tận lực không để lộ ra thực lực chân chính của mình, đồng thời tinh thần cảnh giác, nhưng sau đó bên trong linh đài thể đạo liên sinh ra một tia rung động, lúc đó tinh hồn mới nhận ra, nguyên lai người đang quan sát chính mình là một người quen. Huyết công tử này, không phải là Lục Phong thì còn ai vào đây? Lục Phong, ngươi đã thay đổi rất nhiều. Tinh hồn giơ tay lên, vỗ vào bàn tay Lục Phong đã giơ ra chờ hắn, một âm thanh vang lên trong sự kinh ngạc của những người đứng ở xung quanh. Đều là nhờ huynh ta mới có khả năng được như ngày hôm nay. Lục Phong cười ôn hòa đáp, ta chỉ đưa cho ngươi công pháp, thực lực hiện tại đều là sự nỗ lực của ngươi. Ha ha, ở đây không thích hợp nói chuyện, đi theo ta. Lục Phong nhìn tinh hồn cười nói, sau đó quay sang hướng huyết luân hộ pháp thủ vệ nhân ra lệnh. Tiền bối, chuyện ở đây ngươi thay ta xử lý. Được, công tử cứ giao cho ta. Nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên của vô số người đang đứng đây, Lục Phong và tinh hồn bóng dáng dần dần biến mất. Chuyện kế tiếp, huyết luân hộ pháp thủ vệ nhân với địa vị của mình liền xử lý rất nhanh chóng, do người chậm rãi tán đi, bất quá chuyện hôm nay chỉ sợ mất một đoạn thời gian nữa mới có khả năng nguôi xuống. Tiểu tử này lại quen biết với huyết công tử, sau khi trở về hào hào nhắc nhở đám đệ tử một tiếng. Trong đám đông người dần đi mất, Tần Trọng trưởng lao thở dài một tiếng, dĩ nhiên trước đó đã phát hiện ra đám Tôn Vân bị thương nghiêm trọng, cũng may đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ khiến Tôn Vân trọng thương, nghỉ ngơi một thời gian liền khôi phục trở lại. Tần Trọng không đi trách tinh hồn, mà chỉ giận dữ đối với hành vi của đám Tôn Vân, tài không bằng người lại đi trêu chọc người khác, mà hình như tinh hồn cũng chưa từng hướng Tôn Vân làm ra bất kỳ cái hành động nào vô lễ cả. Rời đi còn có cô gái tên gọi là Nhược Tình đang cưỡi trên lưng Dực Phong yêu hổ, ánh mắt nhìn tinh hồn đầy ẩn tình cùng với si mê, khóe miệng treo nụ cười bí ẩn. Hôm nay tinh hồn một trận chiến, danh tiếng như sấm rền vang, Loạn Tiên Hải lại bắt đầu hiện ra một tên thiên tiêu chi tử. Quyền 2, bách luyện thành tiên Loạn Tiên Hải một ngày này, trận chiến giữa tinh hồn với quản lý nhân kỳ xà thành thiết trụ vẫn còn chưa có chịu nguôi xuống. Đầu tiên là đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường Tôn Vân không biết vì lý do gì lại đi thuê tên côn đồ tại Kỳ Xà Thành là Thiết Chân đi tìm đánh tinh hồn, rốt cuộc đã bị tinh hồn lấy thủ đoạn cường hãn đánh cho tan tác. Sau đó đến lượt Tôn Vân, mặc dù Tôn Vân sử dụng cả thủ đoạn mạnh mẽ nhất của hắn, chính là Kim Thủy Thiên Thể, nhưng cả hai vốn không có cùng cấp độ, Thiên Tiêu Chi Tử Ngân Nguyệt Hải Đường thế là bị đánh bại thảm hại, tiếng tăm từ đây tuột dốc không thanh. Thiết Chân trọng thương dẫn đến lửa giận của Thiết Trụ quản lý Kỳ Xà Thành. Thiết Trụ hung danh có tiếng, một thân tu vi cao cường, không nghĩ đến rốt cuộc vẫn bại dưới kiếm của tinh hồn, thậm chí còn bị chặt đứt một tay, rướm đục vào thân. Đến cuối cùng Thiên Kiêu Chi Tử Địa Ngục Môn Huyết Công Tử xuất hiện giải vây. Nguyên lai Huyết Công Tử và Tinh Hồn cả hai là bằng hữu từ trước, nghe nói nể mặt Huyết Công Tử, Tinh Hồn mới không lấy đầu của Thiết Trụ, bởi với thực lực cường đại như vậy, Thiết Trụ hoàn toàn không có cơ hội bảo hộ tính mạng. Trong lúc người khác còn đang bàn tán thì ở một tòa phủ đệ bên trong Kỳ Xà Thành, Tinh Hồn và Lục Phong đang ngồi bàn luận về khoảng thời gian trước đây. Trải qua nửa ngày, Tinh Hồn nôm na biết được đại khái tình huống của Lục Phong, đồng thời thông qua Lục Phong biết được một số tình huống đặc biệt tại Loạn Thiên Hải. Tinh Hồn, huynh có muốn gia nhập Địa Ngục Giáo không? Nói chuyện một lúc, sắc mặt Lục Phong trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Tinh Hồn, nói: Địa Ngục Giáo hiện tại thực lực rất thịnh, chính là thế lực mạnh nhất trong số 4 thế lực đỉnh tiêm Loạn Thiên Hải. Có sự trợ giúp của Địa Ngục Giáo, việc trả thù Thiên Kiếm Tông liền trở nên dễ dàng. Năm đó bị Tư Mặc Kiếm Tiên truy sát, dù trăm năm trôi qua, oán khí của Lục Phong đối với Thiên Kiếm Tông, nhất là Tư Mặc Kiếm Tiên vẫn chưa hề nguôi ngoai. Dĩ nhiên, hắn vẫn còn đang nung nấu ý định phục thù. Địa Ngục Giáo sẽ giúp ngươi báo thù. Tinh Hồn chưa vội đáp ứng Lục Phong, trải qua một lần ấm lạnh tại Thiên Kiếm Tông khiến cho tầm nhìn của hắn thêm biến đổi. Hiện tại thì chưa. Nhưng nếu ta thể hiện thiên phú xuất chúng trên tinh vương chiến, ghi danh mình trên kim lan bảng, khẳng định Địa Ngục Giáo sẽ đáp ứng. Hơn nữa, ta phía sau còn có sư tôn giúp sức. Lục Phong nhìn Tinh Hồn nói. Và lại, Loạn Tiên Hải vô cùng nguy hiểm, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể rơi vào nguy cơ sinh tử, có Địa Ngục Giáo sau lưng bảo hộ, hành động liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tinh Hồn im lặng nhìn ly rượu trên tay, nhẹ nhàng xoay tròn nước rượu bên trong một vòng, tựa hồ như đang suy nghĩ, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi. Tính cách ta thế nào, ngươi có lẽ đã biết rõ. Nếu gia nhập Địa Ngục Giáo, ta sẽ có được những lợi ích gì? Tinh Hồn thanh âm vang lên. Từng trải qua Thiên Kiếm Tông sự tình, thế nên ta muốn một cái đảm bảo. Ánh mắt của Tinh Hồn rất nghiêm túc. Bất quá, biểu hiện này của Tinh Hồn ngược lại khiến cho Lục Phong vui mừng, hắn chính là đang cần điều này. Đảm bảo cho huynh, với địa vị của ta thì không dám chắc, nhưng sư tôn của ta, Huyết Luân Hộ Pháp có khả năng đó. Ngày mai sư tôn đến Kỳ Xà Thành để quan sát tinh vương chiến, khi đó, ta liền đưa huynh đi gặp sư tôn. Thời gian một ngày trôi qua, một ngày này Kỳ Xà Thành lại rơi vào yên tĩnh, những nhân vật nổi danh xuất hiện bên trong Kỳ Xà Thành ngày một nhiều thêm. Tại phủ đệ của Lục Phong, một nhân vật danh tiếng hiển hách giáng lâm, chính là sư tôn của hắn Huyết Luân Hộ Pháp. Huyết Luân Hộ Pháp, một trong 4 vị hộ pháp của Địa Ngục Giáo, tu vi sơ kỳ thiên tiên cảnh, trong 4 vị hộ pháp thực lực mạnh nhất, cơ hồ chỉ xếp sau giáo chủ Địa Ngục Giáo mà thôi. Lục Phong và Tinh Hồn đều đã đứng ở ngoài sân từ trước, dù sao Huyết Luân Hộ Pháp mang thân phận trưởng bối, Tinh Hồn cũng không muốn thất lễ với sư tôn Lục Phong, tránh việc đối phương có thái độ bất mãn, thế nên cũng đứng ở đây đợi sẵn. Một luồng gió lạ từ trên cao thổi xuống, Tinh Hồn, Lục Phong và những người khác đồng loạt hướng mắt nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao là một tòa xa giá màu vàng vô cùng bắt mắt được khiêng bằng 4 gã thanh niên cao lớn lực lượng. Bái kiến sư tôn. Lục Phong là người đầu tiên hành lễ. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Diễn kiến tiền bối. Tinh Hồn cũng ôm quyền hướng đối phương hành lễ. Khi xa giá hạ xuống, từ bên trong tiệu một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra. Ông lão này toàn thân tràn đầy sinh lực, mang đến cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, ánh mắt đen ẩn chứa tang thương năm tháng, tựa hồ đã trải qua rất nhiều sương gió nhân gian. Đây chính là một trong số 4 vị hộ pháp của Địa Ngục Giáo, cũng là sư tôn của Lục Phong Huyết Luân hộ pháp. Không cần đa lễ. Giọng nói uy nghiêm của Huyết Luân Hộ Pháp vang lên.
Tạ sư tôn, Ma Luân hắn vẫn chưa đến đây.
Huyết Luân nhìn Lục Phong hỏi. Đệ tử nghe nói đại sư Minh đang bận xử lý chuyện riêng ở bên ngoài, có lẽ hai ngày nữa mới đến Kỳ Xà Thành.
Ma Luân chính là người trước đây cứu Lục Phong khỏi tay Tư Mặc Kiếm Tiên, cũng là người đã nhìn trúng thiên phú của Lục Phong, đem hắn giới thiệu cho Huyết Luân hộ pháp.
Ánh mắt Huyết Luân nhìn sang Tinh Hồn, trong ánh mắt lóe lên quan mang, tựa hồ như đang thử dò xét vị bằng hữu này của Lục Phong.
Ngươi chính là kẻ đã chặt xuống một tay của Thiết Trụ,
chính là văn bối. Chuyện này đã đồn khắp Kỳ Xà Thành, thế nên chẳng việc gì phải lắc đầu, liền hướng Huyết Luân gật đầu đáp.
Tuổi không lớn nhưng thực lực bất phàm, quả nhiên trường giang sóng sau xô sóng trước.
Ngữ điệu Huyết Luân khen ngợi.
Tiền bối quá khen.
Sư tôn, chúng ta hay là vào trong rồi tiếp tục.
Mắt thấy sư tôn của mình ánh mắt vừa ý Tinh Hồn, nội tâm của Lục Phong vui mừng, sau đó liền để cho cả ba vào bên trong nói chuyện. Bên trong yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ba người ngồi vào bàn nữa mà thôi.
Uống cạn một ly đầu, Huyết Luân nhìn Tinh Hồn, ánh mắt mấy phần nghiêm trọng.
Chuyện của ngươi, ta đã nghe Lục Phong nói sơ qua.
Ngươi bản lĩnh không nhỏ, có thể khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên trọng thương, điều mà ngay cả lão phu cũng không làm nổi. Tuy nói địa ngục giáo chủ yếu hùng bá tại Loạn Thiên Hải, nhưng không vì vậy mà không nhận thức được tin tức ở Phi Lan Châu. Chuyện Tinh Hồn náo loạn Thiên Kiếm Tông rồi sau đó bỏ trốn, thậm chí khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên trọng thương đều được địa ngục giáo nắm rõ hết thảy.
Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên sẽ không chịu bỏ qua, ta nghe phong thanh tin tức, Thiên Kiếm Tông đã cho người đến Loạn Thiên Hải này để giết ngươi.
Quy 2 chương 274, gia nhập địa ngục giáo. Quy 2 chương 274, gia nhập địa ngục giáo. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 274, gia nhập địa ngục giáo. Tinh Hồn gương mặt không đổi, tựa hồ chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của hắn.
Thiên Kiếm Tông dù sao chính là một tôn cự đầu, thế lực trải rộng khắp nơi không chỉ ở tại Phi Lan Châu, rất nhiều nơi khác, trong đó có cả Loạn Tiên Hải đều có dấu chân của Thiên Kiếm Tông, chỉ là những người đó hành động thu liễm, không để lộ bản thân mà thôi. Bỏ chạy đến Loạn Tiên Hải chỉ là giải pháp nhất thời, kỳ thực nguy cơ sinh tử của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trừ khi hắn có khả năng hủy diệt Thiên Kiếm Tông thì nguy cơ mới hoàn toàn biến mất. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, muốn hủy diệt cự đầu một phương như Thiên Kiếm Tông là chuyện si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền.
Tinh Hồn trầm lặng không nói, một bên, Huyết Luân vẫn tiếp tục.
Lục Phong cũng là kẻ bị Thiên Kiếm Tông xếp vào những đối tượng cần phải giết, thế nhưng dưới sự bảo hộ của Địa Ngục Giáo, bên cạnh hắn bất kỳ thời điểm nào cũng có cao thủ bảo vệ. Nếu ngươi đáp ứng trở thành đệ tử Địa Ngục Giáo, ngươi cũng sẽ được đãi ngộ tương tự, thậm chí còn muốn hơn cả Lục Phong. Thực lực của Tinh Hồn đã bày ra trước mặt, dĩ nhiên sẽ nhận được đãi ngộ đến từ Huyết Luân cũng như Địa Ngục Giáo. Bất quá, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, tại một nơi như Loạn Thiên Hải, muốn được thừa hưởng lợi ích thì phải chứng minh giá trị của bản thân, lợi ích càng lớn thì giá trị của bản thân phải càng lớn.
Đặt ly rượu trên tay xuống, ánh mắt Tinh Hồn trở nên nghiêm túc mấy phần, hướng về phía Huyết Luân đối diện.
Để được Địa Ngục Giáo bảo hộ, ta cần phải làm những gì?
Tinh Hồn trong lòng đã có quyết định. Hắn tuy không muốn đặt mạng sống của bản thân trong tay người khác, nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn đang yếu thế, hắn đang cần được bảo vệ, mà Địa Ngục Giáo, hay nói khác hơn là Huyết Luân đang cho hắn cơ hội để được nhận sự bảo vệ, vậy thì lần này, hắn quyết định đặt cược một lần.
Nghe ý tứ như vậy, Huyết Luân hàng chân mày giãn ra, gương mặt lộ vẻ hài lòng, bởi Tinh Hồn đã nói như thế nghĩa là hắn đã đồng ý trở thành đệ tử Địa Ngục Giáo.
Quy tắc của Loạn Thiên Hải như thế nào, không cần lão phu nói, chắc hẳn ngươi cũng tự minh bạch.
Huyết Luân thanh âm vang lên.
Ta minh bạch.
Tinh Hồn gật đầu.
Tốt, hiện tại ta liền thay Địa Ngục Giáo thu nhận ngươi thành đệ tử.
Thế nhưng, nếu ngươi muốn nhận được đãi ngộ giống như Lục Phong, tại Tinh Vương Chiến, ta muốn ngươi xếp vào hạng 10 người mạnh nhất.
Thanh âm của Huyết Luân vô cùng nghiêm túc, nói.
Lọt vào 10 người mạnh nhất tại Tinh Vương Chiến.
Lục Phong hít vào một ngụm khí lạnh.
Lục Phong bây giờ tuy rằng được chúng nhân gọi là Thiên Kiêu Chi Tử, nhưng muốn xếp vào 10 người mạnh nhất, e rằng rất khó.
Loạn Tiên Hải thực lực vi tôn, so với môi trường bên trong các tông môn đại phái tàn khốc hơn không biết bao nhiêu lần.
Tiên giả ở đây, không những bản lĩnh phi phàm, thiên phú yêu nghiệt, mà kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ cũng vô cùng phong phú, những tên tự xưng là thiên tài bên trong các tông môn đối đầu với bọn hắn căn bản không có một chút ưu thế nào.
Trước đây có một đoạn thời gian, Lục Phong đã từng ăn không biết bao nhiêu là quả đắng, số lần suýt chết đếm trên 10 đầu ngón tay cũng không xuể, cũng bởi vì vậy mới tạo thành một Lục Phong đầy bản lĩnh như hiện tại.
Thế nhưng với chừng đó, Lục Phong hắn chưa từng dám nắm chắc tiến sâu vào 10 người mạnh nhất tinh quân chiến.
Vậy mà sư tôn của hắn, Huyết Luân lại muốn Tinh Hồn đánh sâu vào hạng 10, chỉ có như vậy mới nhận được đãi ngộ y như hắn, một thử thách này phải nói vô cùng khó khăn.
Ngươi có thể từ chối, nếu ngươi từ chối, ngươi vẫn là đệ tử của Địa Ngục Giáo, sẽ nhận được phần nào bảo hộ, nhưng sẽ không đảm bảo hoàn toàn tính mạng giống như Lục Phong.
Hãy suy nghĩ thật kỹ.
Huyết Luân tiếp tục nhắc nhở.
Lại nói về quy tắc của Tinh Vương Chiến, ngày hôm trước Tinh Hồn đã được Lục Phong giảng lược qua.
Tinh Vương Chiến là một cuộc chiến thu nhỏ của Loạn Tinh Hải, trên lôi đài, trừ phi mở miệng nhận thua, bằng không bất luận sống chết.
Chỉ có quy tắc tàn khốc như vậy mới khiến cho tiên giả bộc lộ ra hết khả năng của bản thân, so với quy tắc của Đằng Long Chiến cơ hồ khốc liệt hơn gấp 2 lần, bởi vì quy tắc của Đằng Long Chiến không cho phép giết chết đối thủ.
Bất quá, quy tắc như thế này lại phi thường thích hợp với hạng người như Tinh Hồn.
Hắn là một kẻ tàn khốc, với đối thủ của mình chưa bao giờ nương tay cả, chỉ khi đối thủ của mình nằm trong trường hợp đặc biệt có khả năng ân xá và không thể trở thành mối nguy cho bản thân thì hắn mới châm chức bỏ qua, ví dụ như Tôn Vân mấy hôm trước vậy.
Thế nên không chút do dự, Tinh Hồn liền gật đầu.
Tiền bối, ta đáp ứng điều kiện này.
Mắt thấy Tinh Hồn đáp ứng rất sảng khoái, không chút suy nghĩ do dự nào cả khiến cho Huyết Luân nở nụ cười thưởng thức, tên thanh niên này so với những gì suy nghĩ còn muốn tốt hơn.
Chẳng trách Lục Phong khuyên hắn nên thu nhận Tinh Hồn, bây giờ thì đã do nguyên nhân rồi.
Vậy thì tốt, ta rất muốn nhìn xem, người khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên tự mình truy sát nhưng vẫn bất thành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Huyết Luân mỉm cười nói,
sau đó lấy ra một cái nhẫn chữ vật chuyển sang cho tinh hồn, nói tiếp: "Đây là lễ ra mắt của lão phu tặng cho ngươi, bên trong có một bộ kiếm kỹ, một ít linh thạch và đan dược trợ giúp cho việc tu luyện, ngươi hảo hảo nghiên cứu một phen, nâng cao thực lực của bản thân." "Đa tạ tiền bối ban lễ." Tinh hồn ôm quyền cảm tạ. "Chỉ là chuyện vặt, không cần đa lễ. Lão phu còn có việc phải làm, tạm thời không lưu lại đây. Hy vọng trên tinh vương chiến, ngươi sẽ mang cho lão phu một cái kinh hỉ, nhất định không khiến tiền bối thất vọng." Tinh hồn ngữ điệu trầm ổn nhưng không kém phần tự tin, tâm tính này càng khiến cho huyết luân đối với hắn thêm thưởng thức. Quyền 2, bách luyện thành tiên lại qua mấy ngày, các phương thế lực, cường giả danh tiếng được địa ngục giáo phát thiếp mời tham dự tinh vương chiến sắp bắt đầu, chỉ qua thêm một ngày nữa, sự kiện lớn nhất tại Loạn Tiên Hải liền được bắt đầu. Bên trong nội thành Kỳ Xà Thành, tại một tòa phủ đệ thuộc về địa ngục giáo, từ bên trong vang ra tiếng gầm thét tức giận. "Ngươi nói Triệu Trầm bị tước danh ngạch của địa ngục giáo, không được tham dự tinh vương chiến." Một thanh âm nam tử vang lên, bên trong tràn đầy sự tức giận. Chỉ thấy bên trong phủ đệ lúc này đang có khoảng hơn 20 gã thanh niên, trang phục đỏ đen, dĩ nhiên đều là đệ tử địa ngục giáo cả. Người vừa mới gầm lên một tiếng giận dữ chính là tên thanh niên trẻ tuổi, biểu lộ trên người một câu ngạo khí phi phàm. Hắn ta tên gọi là Bạch Hải Hiên, một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt thuộc về địa ngục giáo, tu vi đã chạm đến hậu kỳ địa tiên cảnh cách đây không lâu, hơn nữa bản thân thức tỉnh thể chất đặc dị, khiến cho địa vị của hắn bên trong địa ngục giáo càng thêm đặc thụ. Nếu như Lục Phong được huyết luân hộ pháp nhìn chúng, vậy thì Bạch Hải Hiên cũng giống như vậy, hắn được Nam Độc hộ pháp thu nhận làm đệ tử, vì vậy Bạch Hải Hiên tại địa ngục giáo phi thường kiêu ngạo. Bên trong địa ngục giáo, các đệ tử thường xuyên đối đầu với nhau. Những đệ tử thân phận bình thường thì thường đầu nhập dưới trướng của các đệ tử cấp bậc yêu nghiệt, tỉ như Bạch Hải Hiên. Triệu Trầm là một trong số những thuộc hạ dưới trướng Bạch Hải Hiên, đồng thời bên trong địa ngục giáo thể hiện thực lực không tồi, rốt cuộc đã thu được một cái danh ngạch để tham dự tinh vương chiến. Thế nhưng ngày hôm qua, bất thình lình Bạch Hải Hiên nhận được tin tức, Triệu Trầm vậy mà bị thu hồi quyền tham dự tinh vương chiến để nhường vị trí cho một người khác. Điều này khiến cho Bạch Hải Hiên cực kỳ tức giận, đây chẳng khác gì một cái tát vào mặt hắn cả, với tính cách kiêu ngạo, Bạch Hải Hiên dĩ nhiên không chịu bỏ qua chuyện này. "Sư Minh, ta nghe nói đây là ý tứ của huyết luân hộ pháp." Một tên thuộc hạ của Bạch Hải Hiên nói. "Huyết Luân hộ pháp? Tuy lão ta là hộ pháp của địa ngục giáo, nhưng không phải muốn làm như thế nào thì làm. Sư tôn ta, Nam Độc hộ pháp thua kém lao ta sao?" Bạch Hải Hiên bực bội nói. "Chuyện này ta nhất định phải làm rõ, nếu không sau này Bạch Hải Hiên ta làm sao tung hoành Loạn Tiên Hải này được. Huyết Luân hộ pháp bây giờ đang ở đâu?" "Bẩm sư minh, Huyết Luân hộ pháp đang ở tại phủ đệ của Huyết công tử." "Hừ, thằng danh con đó, nhất định việc này có ý tứ của nó trên bảo. Mới có chút tiếng tăm liền không coi ai ra gì. Triệu Trầm, đi theo ta." Trước lúc tìm đến Huyết Luân hộ pháp, chợt trong đầu suy nghĩ ra điều gì đó, chỉ thấy hắn lấy ra một viên ngọc giản, miệng thì thầm nói vài câu, rồi sau đó mới kéo theo đám thuộc hạ của mình đi về phía phủ đệ của Lục Phong. Không mất nhiều thời gian, đám Bạch Hải Hiên đã đến phía trước tòa phủ đệ. "Là Bạch sư minh." Mấy tên hộ vệ địa ngục giáo đứng bên ngoài gác cổng trông thấy Bạch Hải Hiên thì lập tức ôm quyền hành lễ. Bạch Hải Hiên liếc mắt nhìn bọn hắn, nếu không phải đã biết trước bên trong phủ đệ Huyết Luân hộ pháp đang nghỉ ngơi, có lẽ hắn đã trực tiếp xông vào rồi. "Người chi thông, Bạch Hải Hiên muốn diện kiến Huyết Luân hộ pháp." "Bạch sư minh đợi ta một chút." Nói xong, gã hộ vệ này liền đi vào bên trong, sau đó một lúc thì trở ra bên ngoài, nhìn Bạch Hải Hiên nói: "Bạch sư minh, mời vào." Gật đầu, Bạch Hải Hiên sau đó liền dẫn theo đám thuộc hạ của mình đi vào bên trong. Đến nơi đã thấy Huyết Luân hộ pháp, Lục Phong, Tinh Hồn và một vài đệ tử địa ngục giáo đang đứng sẵn ở đại sảnh đợi hắn. Bạch Hải Hiên bình thường tuy kiêu ngạo, nhưng đối diện với vị hộ pháp thực lực cường đại, tu vi thâm sâu khó dò như Huyết Luân thì trong lòng vẫn xuất hiện một cô áp lực khó nói. Thu liễm lại thái độ ngạo mạn hống hách thường ngày, Bạch Hải Hiên ôm quyền hướng Huyết Luân hộ pháp: "Đệ tử Bạch Hải Hiên bái kiến hộ pháp. Ngươi tìm bản tọa có việc gì?" Đằng sau lớp mặt nạ, thanh âm lãnh đạm không nhìn ra được biểu tình của Huyết Luân hộ pháp vang lên. "Ta nghe nói thuộc hạ của ta là Triệu Trầm bị hộ pháp đại nhân tức đi quyền tham dự tinh vương chiến, Triệu Trầm tuy không thuộc về đệ tử cấp bậc yêu nghiệt, nhưng thực lực trước đây đã chứng minh rõ, nhưng vì cái gì, hộ pháp lại thu hồi quyền tham dự tinh vương chiến của hắn?" Bạch Hải Hiên không bởi vì phía trước là vị hộ pháp địa vị siêu việt tại địa ngục giáo mà ý kỵ sợ hãi, bởi vì bản thân hắn phía sau lưng chính là Nam Độc hộ pháp, địa vị không thua kém gì Huyết Luân hộ pháp cả. "Ngươi nghi ngờ quyết định của bản tọa?" Huyết Luân hộ pháp lại nói, hắn không giải thích, chỉ lãnh đạm hỏi: "Ta không dám nghi ngờ quyết định của hộ pháp đại nhân, chỉ là khư phục." Bạch Hải Hiên ánh mắt nghiêm lại mấy phần, nói: "Huyết Luân, ngươi đang muốn lạm dụng quyền hạn." Đúng lúc đó, ở bên ngoài một giọng nói khàn khàn truyền vào. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Hải Hiên khỏe miệng nhếch lên một nụ cười, trên mặt biểu lộ vui mừng, bởi hắn biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. "Sư tôn, ngài đến rồi." Chỉ thấy từ bên ngoài một trận hắc phong thổi vào, hắc phong mang theo luồng khí tức tà ác lạnh lẽo, khiến cho người ta không tự chủ run lên một cái. Khi hắc phong biến mất, một lão nhân gầy ốm mặc hắc bào hiện ra, gương mặt dàn mua đầy nếp nhăn, đôi mắt hẹp dài lộ ra bản chất ác độc, trên tay là một cái quải trượng dùng để chống đỡ thân hình dàn mua của lão ta. Ông lão này chính là một trong bốn vị hộ pháp của địa ngục giáo, hung danh vang xa, chính là Nam Độc hộ pháp. "Nam Độc lão quỷ." Huyết Luân hộ pháp đôi mắt âm trầm nhìn Nam Độc hộ pháp phía trước, dường như hai người này quan hệ không mấy tốt đẹp. "Hắc hắc, lão phu nghe nói có người ước hiếp tên đệ tử này, thế nên mới nhanh chóng đến đây xem tình hình, nguyên lai người đó lại là lão thất phu nhà ngươi." Nam Độc hộ pháp thanh âm khàn khàn tà dị lại vang lên bên trong phủ đệ. "Việc bản tọa làm, tất cả đều hướng về thánh giáo, để cho thánh giáo tại Tinh Vương chiến phát dương quang đại, biểu lộ tương lai trở thành thế lực mạnh mẽ nhất Loạn Tiên Hải." "Hắc hắc, tự nhiên đó cũng là ý niệm của lão phu, bất quá cách làm của ngươi khiến lão phu chướng mắt. muốn thu hồi tư cách tham dự tinh vương chiến của Triệu Trầm, lão thất phu ngươi đừng hỏng. Lão quỷ, muốn hay không muốn kỳ thực rất đơn giản. Đông nhiên Huyết Luân Pháp Vương nở nụ cười nhạt, sau đó ánh mắt nhìn sang tinh hồn đang đứng bên cạnh, nói tiếp: "Đây là tên đệ tử bản tọa vừa mới thu nhận, cũng là nguyên nhân khiến cho bản tọa quyết định hủy bỏ tư cách của Triệu Trầm." Tinh hồn nội tâm minh bạch, ngay lập tức hiểu được ý tứ của Huyết Luân hộ pháp, chỉ thấy hắn bước lên phía trước, đứng ra chính giữa đại sảnh, đối diện với Bạch Hải Hiên và Nam Độc hộ pháp. "Bái kiến Nam Độc hộ pháp." Con người quỷ dị của Nam Độc hộ pháp nhìn chằm chằm tinh hồn, thần thức âm thầm thả xuống để cho xét tinh hồn, sau đó lại nhìn sang Huyết Luân hộ pháp, trong lòng xuất hiện một cô ba động nghi vấn. Nam Độc hộ pháp còn chưa kịp nói gì thì Bạch Hải Hiên đứng bên cạnh cười phá lên: "Hộ pháp đại nhân, ngài nói là bởi vì tên phế vật này mà hủy bỏ tư cách của Triệu Trầm. Ngài đang đùa giỡn chắc?" Không chỉ riêng Bạch Hải Hiên mà rất nhiều người cũng đang cho rằng như vậy. Tinh hồn trên người khí tức chỉ là một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt cả. Để cho một tên còn chưa đặt chân vào địa tiên cảnh tham dự tinh vương chiến, đây là một chuyện lực cười đến cỡ nào? "Huyết Luân, ngươi xác định?" Nam Độc hộ pháp hỏi, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác có gì đó không ổn, thế nhưng dùng thần thức của tiên giả linh tiên cảnh kiểm tra, lão ta hoàn toàn xác định được tinh hồn không phải đang sử dụng bí thuật nào đó để che giấu tu vi, đích thực là một gã hậu kỳ phụ tiên cảnh. "Xác thực." Không chút do dự, Huyết Luân hộ pháp gật đầu. "Hắc hắc," thú vị cười khà khà một tiếng, Nam Độc hộ pháp lại nhìn tinh hồn, nói tiếp: "Ta rất tò mò, người khiến cho Huyết Luân lão thất phu nhà ngươi sử dụng quyền hạn hủy bỏ tư cách của Triệu Trầm rốt cuộc là người như thế nào?" Vừa nói, Nam Độc hộ pháp vừa thả xuống một cỗ uy áp khủng bố, không gian một luồng gió lạnh âm tà bất ngờ thổi lên, phía trên không trung cứ như xuất hiện một tòa núi vô hình khổng lồ đột ngột thả xuống đỉnh đầu, muốn trấn áp tinh hồn quỷ xuống trước mặt lão ta. Quy 2 chương 275, rước nhục vào thân. Quy 2 chương 275, rước nhục vào thân. Quyền 2, bắt luyện thành tiên. Chương 275, rước nhục vào thân. Uy áp này chủ yếu chỉ nhắm vào tinh hồn, thế nhưng những đệ tử khác, bao gồm cả Lục Phong bên trong cũng cảm thấy được một cấu nguy hiểm, thật không ngờ Nam Độc hộ pháp lại trực tiếp xuất thủ. Lục Phong gương mặt nhất thời kinh biến, áp lực khiến cho hắn không tự chủ lùi về phía sau một bước, ánh mắt nhìn sang Huyết Luân hộ pháp như đang muốn nói gì đó. Thế nhưng bắt gặp Huyết Luân hộ pháp thái độ bình tĩnh, không hề lấy làm ngạc nhiên về hành động của Nam Độc hộ pháp, cứ như đó là một chuyện nên xảy ra. Nghĩ đến tính cách của sư tôn mình, Lục Phong lời nói liền tự khắc chặt lại, liền sau đó không nói gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn đang lo lắng thay cho tinh hồn, tuy rằng chỉ là đơn thuần uy áp, nhưng đối phương lại là cường giả thiên tiên cảnh thành danh vạn năm, muốn chống đỡ không hề đơn giản. Mà Huyết Luân hộ pháp kỳ thực cũng đang nhân cơ hội này để thử dò xét tinh hồn, muốn xem thử người khiến cho Vô Cực kiếm tiên tự mình phát động truy sát rốt cuộc thực lực sâu đến cỡ nào. Dĩ nhiên Huyết Luân hộ pháp không cho rằng thực lực của tinh hồn giống như ở bên ngoài thể hiện ra. Đối diện với uy áp cường đại của Nam Độc hộ pháp, tinh hồn tinh thần rung lên, mỗi một giây đều cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu đem so với uy áp của Vô Cực kiếm tiên, tự nhiên Nam Độc hộ pháp thua xa 8000 dặm, nhưng lúc đó tinh hồn hắn đang sử dụng bí thuật gia tăng thực lực, vậy nên chống đỡ uy áp của Vô Cực kiếm tiên kỳ thực đơn giản hơn lúc này rất nhiều. Dưới áp lực cường đại khủng bố kia, tinh hồn hai chân run, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, thế nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh không chút sóng gợn nào. Chân mày của Nam Độc hộ pháp nhướng lên, đột nhiên âm phong tan biến, áp lực khủng bố đồng dạng cũng tan biến theo, không gian trở lại như thường. "Hắc hắc, quả nhiên bất phàm." Khuôn miệng giàn mua đầy vết nhăn của Nam Độc hộ pháp nhếch lên, chỉ là không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. "Huyết Luân lão thất phu, hay là nhường tên đệ tử này cho lão phu?" Lão phu liền bồi đáp lại. Ánh mắt Nam Độc hộ pháp thu hồi lại, sau đó nhìn Huyết Luân hộ pháp nói, dĩ nhiên Nam Độc hộ pháp đã nhìn ra được tinh hồn có ẩn giấu bí mật. Chỉ thấy Huyết Luân hộ pháp lắc đầu. "Lão quỷ, quên suy nghĩ đó đi, hắn là đệ tử của bản tọa. Hiện đã xác định được, lão quỷ nhà người không có ý kiến gì nữa chứ?" "Sẽ không." Hắc hắc cười khàn giọng, đã cảm nhận được chỗ bất phàm của tinh hồn, thế nên Nam Độc hộ pháp không muốn nói nhiều nữa, bởi vì có nói thêm cũng vô dụng. "Bất quá, đệ tử của lão ta, Bạch Hải Hiên lại không chấp nhận được, tuy rằng ngạc nhiên vì tinh hồn làm cách nào chống đỡ được uy áp của sư tôn mình, nhưng hắn cho rằng với tu vi thấp kém của tinh hồn mà muốn thay thế vị trí của Triệu Trầm là không thể nào." "Sư tôn, cứ như vậy mà rời đi." Ngữ điệu của Bạch Hải Hiên hiện lên một tia không cam tâm, nhìn chằm chằm tinh hồn ẩn chứa sát khí. "Ngươi muốn như thế nào?" Nam Độc hộ pháp còn chưa kịp nói thì ở phía đối diện, Huyết Luân hộ pháp đã lên tiếng. "Hắn tu vi thấp kém, so với Triệu Trầm thua xa. Ta cho rằng vẫn là để Triệu Trầm tham dự tinh vương chiến." Bạch Hải Hiên nói thẳng ra suy nghĩ của mình, dù sao bên cạnh có Nam Độc hộ pháp, căn bản không cần phải ý kỵ cái gì cả. Chỉ thấy Huyết Luân hộ pháp gật đầu, sau đó nhìn Triệu Trầm, lãnh đạm hỏi: "Ngươi chính là Triệu Trầm?" Thấy gã thanh niên gương mặt biểu lộ vẻ không cam tâm, với nhãn lực của Huyết Luân hộ pháp liền nhanh chóng xác định được, chính là đệ tử. Triệu Trầm ôm quyền nghi lễ: "Tốt, nếu đã vậy thì ngươi với tên đệ tử bản tọa mới thu nhận này tiến hành so tài. Chỉ cần ngươi có thể tổn thương được hắn, bản tọa không những sẽ thu hồi quyết định, đồng thời thưởng cho ngươi một kiện thượng phẩm linh khí và một bộ thiên cấp công pháp." Huyết Luân hộ pháp quyết định vô cùng hào sảng. Triệu Trầm nội tâm máy động, một kiện thượng phẩm linh khí và một bộ thượng phẩm thiên cấp công pháp. Hắn tại địa ngục giáo, thiên tư tuy rằng có chút xuất chúng, nhưng phóng nhãn đem so với những thiên tài cấp bậc yêu nghiệt như Bạch Hải Hiên thì Triệu Trầm không là cái đinh gì cả, làm sao có khả năng có được thiên cấp công pháp thượng phẩm hay linh khí thượng phẩm. Nhưng bây giờ, Huyết Luân hộ pháp lại đưa ra một cái điều kiện cực kỳ đơn giản, đó chính là chỉ cần đánh trọng thương tinh hồn, vô luận nặng nhẹ là liền có được một kiện thượng phẩm linh khí và một bộ thượng phẩm thiên cấp công pháp, làm sao Triệu Trầm không vui mừng. "Được, đệ tử đáp ứng." Không chút suy nghĩ hay do dự, Triệu Trầm tự tin gật đầu. "Ngươi có ý kiến gì không?" Huyết Luân hộ pháp không quên hỏi tinh hồn một câu, bất quá câu hỏi này mang ý nghĩ cho có mà thôi. Đều theo sắp xếp của lão sư. Trước đó huyết luân hộ pháp đã hô hắn là đệ tử của mình, vì vậy liền gọi hai tiếng lão sư cho hợp. Nam độc hộ pháp một bên quan sát, cảm thấy có gì đó hơi không ổn, chỉ là cũng không muốn can dự, cũng muốn nhìn xem thử tinh hồn thực lực lợi hại đến đâu. Một kẻ có khả năng chống đỡ được uy áp của tiên giả thiên tiên cảnh tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì không gian bên trong khá hẹp, vì vậy huyết luân hộ pháp liền đưa mọi người ra bên ngoài sân để tiện giao đấu. Tinh hồn, ta chờ tin chiến thắng. Lục Phong vô vai tinh hồn, nhìn gương mặt của Lục Phong, cơ hồ so với người đi giao chiến với Triệu Trầm là tinh hồn còn muốn tự tin hơn mấy phần. Bất quá, sự tự tin với khả năng chiến thắng của Lục Phong là hoàn toàn có cơ sở, ngay cả thiết trụ cũng bại dưới kiếm của tinh hồn, như vậy Triệu Trầm có khả năng chiến thắng được sao? Lúc này đây, Lục Phong nội tâm lại cảm thấy đáng thương dùm cho Triệu Trầm. Triệu Trầm, đừng làm ta thất vọng. Bạch Hải Hiên nhìn Triệu Trầm nói. Yên tâm, ta sẽ khiến tiểu hôn đả đó biết Triệu Trầm ta có bao nhiêu lợi hại. Triệu Trầm ngữ điệu tự tin nói, sau đó xoay người bước ra giữa sân lớn, đứng đối diện với tinh hồn, trên tay hắn xuất hiện ra một thanh đồ đao, đây là một kiện thượng phẩm pháp khí, ẩn ẩn tán ra một loại sát khí ấm lãnh. Triệu Trầm nhìn tinh hồn, bị đối phương tức đi danh ngạch tham dự tinh vương chiến, tâm trạng của Triệu Trầm vô cùng khó chịu, nếu không phải bản thân đầu nhập Bạch Hải Hiên, được Bạch Hải Hiên chiếu cố đi đòi lại danh ngạch, bằng không hắn lúc này không thể đòi lại danh dự được. Cuộc giao chiến này, nếu như có khả năng, chỉ sợ Triệu Trầm liền không chỉ muốn trọng thương tinh hồn, mà còn muốn lấy đi cả cái mạng nhỏ của hắn để lấy lại tôn nghiêm cho bản thân. Có thể bắt đầu. Giọng nói uy nghiêm của huyết luân hộ pháp vang lên, chính thức cho cuộc chiến bắt đầu. Ngay lập tức, Triệu Trầm phóng thích khí thế của bản thân, Triệu Trầm một thân tu vi trùng kỳ địa tiên cảnh, bản thân kinh nghiệm giết chóc phong phú, thế nên tích tụ được một cỗ sát khí đậm đặc. Nhìn hắn phóng thích ra sát khí, Bạch Hải Hiên đứng bên ngoài gật đầu tán thưởng. Sau khi chiếm đoạt được danh ngạch, Triệu Trầm căn bản không có lơ là tu luyện, thậm chí đem U Minh Sát Ma Đao luyện đến viên mãn cảnh giới. Tại địa ngục giáo, có thể Triệu Trầm thiên tư không có xuất chúng bằng đám yêu nghiệt như Bạch Hải Hiên, thế nhưng hắn ta rất kiên trì tu luyện, rốt cuộc khi luyện thành U Minh Sát Ma Đao liền một đường nổi danh, khiến cho Bạch Hải Hiên tự mình thu về dưới trướng. Thực lực của Triệu Trầm thế nào, Bạch Hải Hiên nắm rất rõ. Những người khác trông thấy thực lực của Triệu Trầm bộc phát, không khỏi nội tâm chấn động. Triệu Trầm thực lực lại tiến bộ thêm một tầng. Tên hỗn đản kia chết chắc. Trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc chiến này Triệu Trầm phần thắng cầm chắc trên tay. Ở phía đối diện, khoe miệng Lục Phong lại nết lên một nụ cười tiếu ý Triệu Trầm thực lực không tồi, nhưng nhiêu đây là muốn chiến bại tinh hồn, cơ hội chỉ có kỳ xích xảy ra thì tinh hồn mới thất bại. Triệu Trầm phóng thác quan mang, căn bản cũng chỉ để làm nền mà thôi. Chỉ thấy Triệu Trầm tay cầm hung đao, sau khi phóng thích ra sát khí, nguyên lực theo đó vận chuyển ra chỉ lên hung đao, Triệu Trầm gương mặt giữ tợn gầm lớn một tiếng, thân thể khẽ động hóa thành một đạo hắc quang xông thẳng đến, trên tay hung đao huy động chém ra một đao. Đao thế uy khí hung tàn, không gian vang lên từng đợt âm thanh xé gió, uy lực rất mạnh, tuy đối vượt qua tiên giả điệu tiên cảnh bình thường. Tốc độ của Triệu Trầm rất nhanh, nhưng trong mắt tinh hồn thì lại phi thường chậm chạp, lại nhìn đao thế kia, tuy rằng hung quang ngập trời, thế nhưng lại lộ ra vô số khuyết điểm. Những khuyết điểm này, trong đồng giai tự nhiên khó mà nhìn thấy, trừ khi là đệ tử cấp bậc yêu nghiệt mới có khả năng nhận ra, từ đó lợi dụng những khuyết điểm này để chiến thắng. Nhưng với tinh hồn, những khuyết điểm này có hay không có tồn tại đều không quan trọng, bởi kết quả ngay từ đầu đã phân định rồi. Quy ảnh thân hành, giống như một bóng ma hòa mình vào trong không gian, như một làn khói mờ ảo nhảy múa bên trong đao thế ngập trời của Triệu Trầm. Khi hung đao lướt qua, trong mắt của Triệu Trầm và những người khác, bao gồm cả Bạch Hải Hiên bên trong đều nhìn thấy đao của Triệu Trầm đã chạm vào người tinh hồn, thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện, nguyên lai đó chỉ là cái bóng mờ do tinh hồn lưu lại mà thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thành ra mới để lại ảo ảnh như vậy. Triệu Trầm còn chưa kịp nhận ra được tình huống xung quanh như thế nào thì bỗng trong đầu rung lên cảm giác nguy hiểm, tính mạng của hắn đang bị uy hiếp, tựa như bản thân đang đối diện với tử thần vậy. Triệu Trầm, đằng sau lưng. Âm thanh kinh hô vang lên, nhưng Triệu Trầm đã không kịp phản ứng lại thì một cơn đau nhói truyền vào đại não của hắn, một tiếng hét thảm vang lên, Triệu Trầm thân thể đập thẳng xuống đất. Khi thân thể Triệu Trầm chạm vào mặt đất thì một tiếng chấn động vang lên, mặt đất cũng khe khe chuyển động, khói bụi bay ngập trời. Bạch Hải Hiên con ngươi co rút nhìn về phía hiện trường, Triệu Trầm vậy mà bị một cước của tinh hồn đạp thẳng lên đầu, sau đó dùng lực ấn thẳng xuống đất. Gương mặt của Triệu Trầm lúc này hẳn là đã tan nát, máu thịt lẫn lộn, quả thật đáng thương. Có lẽ Triệu Trầm sẽ không biết vì sao mình lại thất bại, mà lại còn thất bại dưới tay của một gã ngay cả địa tiên cảnh còn chưa đặt chân vào. Đứng bên kia, trong mắt Nam Độc Hộ Pháp xuất hiện một tia ánh quang, dĩ nhiên với nhãn quang của lão ta, không khó khăn để nhìn ra được cách tinh hồn hạ thủ với Triệu Trầm. Thật nhanh, nhục thân rất cứng hãn. Trong đầu Nam Độc Hộ Pháp lóe lên một tia kinh nghi, không nghĩ đến một tên hậu bối phù tiên cảnh lại luyện thành nhục thân cường hãn cỡ đó. Bạch Hải Hiên lẫn những tên thuộc hạ mắt mang theo con ngươi co rút, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên đến bây giờ vẫn không có hiểu bằng cách nào Triệu Trầm lại thất bại thảm hại. Như thế nào lại thất bại? Bạch Hải Hiên trong đầu suy nghĩ. Ha ha ha, giọng cười tiếu ý của Lục Phong vang lên, tựa như đang cười thẳng vào mặt Bạch Hải Hiên vậy. Tinh hồn, vẫn là huynh lợi hại. Lục Phong miệng không ngớt khen ngợi, mặc dù khen ngợi này có phần dư thừa. Ra tay cũng đủ độc ác. Không hổ là đệ tử huyết luân láo thất phu ngươi. Khoe miệng Nam Độc Hộ Pháp nhếch lên, tuy nhiên không nhìn ra được vui buồn ở bên trong. Quá khen. Huyết luân hộ pháp lãnh đạm đáp. Hải Hiên, đưa Triệu Trầm đi trị thương. Nam Độc Hộ Pháp ra lệnh, sau đó lại nhìn tinh hồn một cái, bên trong ánh mắt đầy lạnh ý, cuối cùng xoay người bỏ đi. Theo Nam Độc Hộ Pháp, Bạch Hải Hiên cho mấy người đến khiêng Triệu Trầm rời đi theo, bất quá trước lúc rời đi bỏ lại một câu. Chuyện này chưa dừng ở đây đâu. Hãy đợi đấy. Lục Phong cũng không phải hạ bừa, liền thiếu ý trêu chọc đáp. Ta chờ ngươi. Sau khi đám người Nam Độc hộ pháp, Bạch Hải Hiên hoàn toàn đi hết, Huyết Luân hộ pháp mới nhìn tinh hồn, càng nhìn hắn trong lòng càng thêm ưng bụng, đống nhiên nói: "Ngươi có muốn trở thành đệ tử của bản tọa?" Ngay từ đầu, Huyết Luân hộ pháp đã nhìn ra được chỗ bất phàm của tinh hồn, thực lực không giống như bên ngoài thể hiện ra, bên trong nhất định có bí mật. Thế nhưng Huyết Luân hộ pháp không giống như người khác, tuy rằng nhìn tấu nhưng không hề có ý tứ chiếm đoạt. Bản thân Huyết Luân lại yêu tài, vì vậy liền muốn thu tinh hồn thành đệ tử. Đa tạ hộ pháp chiếu cố, thế nhưng ta chỉ có thể từ chối. Trước đó gọi bản tọa hai chữ lão sư, như vậy thì sau này có thể xưng hô như vậy cũng được. Có chút thất lạc, thế nhưng tâm tính giống như Huyết Luân hộ pháp, chẳng mấy chốc liền trở lại bình thường. Như vậy đệ tử ra mắt lão sư. Lão sư là người chỉ dạy, không nhất thiết phải hành lễ quỳ bái, cũng không muốn để cho Huyết Luân hộ pháp thất vọng, tinh hồn liền chấp nhận gọi hai tiếng lão sư. Tốt, đợi sau khi tinh vương chiến kết thúc, bản tọa liền làm lễ ra mắt cho ngươi. Thấy tinh hồn không từ chối, tâm trạng của Huyết Luân hộ pháp thả lỏng ra, xem ra tiểu tử trước mắt tính cách cũng không quá chấp nhất. Thấy tinh hồn và Huyết Luân hộ pháp thân thiết, Lục Phong chính là người cao hứng nhất. Ha ha, như vậy sau này phải gọi ta là sư huynh đó. Nếu ngươi cảm thấy có khả năng. Khoe miệng Lục Phong giật giật, xem ra không thể được thưởng thức tư vị đó rồi. Vậy là việc tinh hồn chiếm được danh ngạch tham dự tinh vương chiến liền đến đó kết thúc, bất quá chuyện này liền không có đơn giản chấm dứt như vậy. Sau buổi hôm đó, tin tức tinh hồn trở thành đệ tử Huyết Luân hộ pháp liền được thả xuống một cách rộng rãi khắp Kỳ Xà Thành. Mà chiến tích phi phàm của tinh hồn đã đến được hai Nam Độc hộ pháp cũng như Bạch Hải Hiên. Tinh hồn trước đó chiến bại tên côn đồ nổi danh Thiết Trần, đánh bại Thiên Kiêu Chi Tử Ngân Nguyệt Hải Đường Tôn Vân, sau đó một kiếm chặt đi một cánh tay quản lý nhân Kỳ Xà Thành Thiết Trụ. Chẳng trách Triệu Trầm lại thất bại nhanh chóng, nguyên lai thực lực của tinh hồn khủng bố đến mức đó. Nam Độc hộ pháp thì càng thêm hứng thú với tinh hồn, nhiều hơn là đang muốn nhòm ngó bí mật sau lưng hắn. Còn về Bạch Hải Hiên thì sắc mặt khó coi, tìm tinh hồn đòi lại danh ngạch, lúc này cảm thấy giống như tự rước đục vào thân. Q2 chương 276, Phong Vân Tế Hội Q2 chương 276, Phong Vân Tế Hội quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 276, Phong Vân Tế Hội Thiên Tiêu Chi Tử trên khắp Loạn Tiên Hải đã tụ hội, một ngày này, tinh vương chiến sự kiện lớn nhất trên Loạn Tiên Hải liền bắt đầu. Bên trong khu vực trung tâm Kỳ Xà Thành là một tòa đấu trường khổng lồ, xung quanh kiến trúc kiên cố, lại ẩn chứa một cô đấu khí, chỉ nhìn tôi liền khiến cho nội tâm người ta sinh ra cảm giác máu nóng sôi sục. Tòa đấu trường này được Địa Ngục Giáo dựng lên cách đây không lâu, mục đích là để phục vụ tinh vương chiến diễn ra. Lúc này, các phương thế lực đều đã tập trung tiến vào bên trong đấu trường. Cường giả đỉnh cấp Loạn Tiên Hải, cùng với vô số thiên kiêu chi tử, một ngày này Phong Vân Tế Hội tạo thành một viễn cảnh xưa nay hiếm gặp, vô cùng bắt mắt. Đó là người Quỷ Tông. Nghe nói Quỷ Tông thế hệ này xuất hiện rất nhiều thiên kiêu chi tử, thực lực phi phàm, so với Địa Ngục Giáo cơ hồ không kém cạnh. Kia là Huyết Y Thể Môn, một trong bốn đỉnh cấp thế lực tại Loạn Tiên Hải, bên trong thiên tài đệ tử vô số. Ngân Nguyệt Hải Đường, khí thế tiểu không muốn thua kém ba đại thế lực còn lại ạ. Không chỉ bốn thế lực đỉnh cấp, nghe nói mấy vị cường giả lai độc vãng đều dẫn theo truyền nhân của mình lên, hy vọng trên tinh vương chiến dương danh. Bốn phương thế lực, ngoại trừ Địa Ngục Giáo thân là chủ trì tinh vương chiến từ đầu đã xuất hiện gần như những nhân vật chủ chốt, còn lại ba phương thế lực khác như Huyết Y Hề Môn, Quỷ Tôn và Ngân Nguyệt Hải Đường đều đã mang theo người của mình đến. Tinh hồn đứng bên trong đám đệ tử Địa Ngục Giáo, lặng lẽ đứng yên một chỗ nhắm mắt định thần. Cùng đứng trong đội ngũ, tuy nhiên lại tách biệt ra thành một nhóm, chính là Bạch Hải Hiên, hắn ánh mắt nhìn tinh hồn tràn ngập sự bất tiện, đồng thời còn mang theo một tia bí kỵ. Bởi vì hắn đã nghe được tin tức tinh hồn đánh bại được cả tiên giả linh tiên cảnh một cách dễ dàng. Bạch Hải Hiên tuy rằng tự phụ thực lực mình rất mạnh, nhưng muốn chiến thắng tiên giả linh tiên cảnh tuyệt đối, lại còn trọng thương đối thủ nữa, cơ hội là rất khó. Nhưng càng vậy, hắn càng thêm căm ghét tinh hồn, vì cái gì mà tinh hồn lại lợi hại như vậy, được Huyết Luân hộ pháp che chở. Tinh hồn, dường như có người đang khó chịu với mình à? Lục Phong ngữ điệu trêu chọc, miệng nói bóng nói gió, nhưng không cần suy nghĩ cũng biết được người mà Lục Phong đang ám chỉ là ai. Liếc nhìn Lục Phong một cái, tinh hồn lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đem mấy chuyện bật bánh kia phủi sạch. Với tính cách này, Lục Phong đã sớm quen thuộc, bất quá trong ánh mắt Bạch Hải Yên thì tựa hồ như đang sỉ nhục vậy. Đợi đó, ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn. Miệng nghiến răng ken két, gương mặt anh tuấn của Bạch Hải Hiên đen sẫm đi, chỉ hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống hai tên Lục Phong và tinh hồn. Giáo chủ đến. Khi các phương thế lực, cường giả trên khắp Loạn Tiên Hải đang căn dặn đệ tử của mình thì một thanh âm kéo dài vang vọng khắp đấu trường, chỉ thấy ở trên cao xuất hiện rất nhiều bóng người áo đỏ. Đi đầu là một tên nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn bất phàm, mái tóc đen dài, hai mắt thâm thúy như sao, bên trong ẩn chứa một cỗ ba động linh khí, mặt trắng không râu, tướng mạo uy nghi, trên người mặc trường bào màu đỏ. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi này là một nữ nhân mỹ mạo tuyệt sắc đỉnh cấp, da như bạch ngọc lóe sáng, mái tóc mềm mại như áng mây trên trời khẽ lay động trong gió, gương mặt tinh xảo như tượng đạn, đôi mắt lóe lên ánh sáng đẹp mê hồn. Nữ nhân này tựa hồ trời sinh mỹ cốt, bộ dáng xinh đẹp gợi cảm, thấp thoáng đằng sau lớp áo lụa có thể thấy được những đường cong mê người, độ ngực đầy đặn trắng trẻo, bên dưới chiếc vách trắng xẻ lên tận hông, để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo vạn người mê, thật đúng là yêu nghiệt. Đôi nam nữ này chính là Địa Ngục Giáo giáo chủ cùng phu nhân, cả hai tu vi đều vô cùng mạnh mẽ. Địa Ngục Giáo giáo chủ Chu Thiên Tử nghe nói tu vi đã muốn chạm vào hậu kỳ thiên tiên cảnh, tu luyện Minh Ngục Chân Hồn công đạt đến đại thành, uy danh chấn nhiếp một phương, thậm chí muốn xưng là đệ nhất cường giả Loạn Tiên Hải cũng không phải không thể. Còn phu nhân của Chu Thiên Tử, Hồng Sam Thiên Tử tu vi tuy chỉ là sơ kỳ thiên tiên cảnh, thế nhưng một thân mị công cực kỳ lợi hại, nghe nói ngay cả tiên giả thực lực cao hơn nàng ta một bậc nếu không cẩn thận liền bị rơi vào mị thuật của nàng ta, vạn kiếp bất phục. Nhìn cả hai như một đôi kim đồng ngọc nữ, thế nhưng hung danh khét tiếng, nếu có khả năng thì tận lực không nên đắc tội. Đi theo sau Chu Thiên Tử và Hồng Sam Tiên Tử chính là bốn vị hộ pháp địa ngục giáo, Huyết Luân hộ pháp, Nam Độc hộ pháp, Chiến Lang hộ pháp và Lãnh Nguyệt hộ pháp và rất nhiều cao thủ khác bên trong địa ngục giáo. Trông thấy địa ngục giáo giáo chủ, phu nhân giáo chủ và những nhân vật tiếng tăm, chúng nhân đang ở bên trong đấu trường toàn bộ đều hướng lên hành lễ. Bái kiến giáo chủ vô địch thiên hạ. Tham kiến địa ngục giáo giáo chủ cùng phu nhân. Bái kiến Chu Thiên Tử, Hồng Sam Tiên Tử cùng những vị hộ pháp đáp xuống vị trí trung tâm. Chu Thiên Tử đứng trước quần hùng loạn thiên hải, đứng trước thiên tiêu chi tử khắp nơi, trên người bỗng nhiên bộc lộ khí thế mạnh mẽ. Tinh Vương chiến lần này, địa ngục giáo vinh hạnh tiếp nhận tổ chức, lại được các vị nể mặt tiến về Kỳ Xa Thành, dẫn theo hậu bối thiên tiêu, khiến cho bản tọa lấy làm vui mừng. Thời gian đã đến, bản tọa cũng không nói nhiều lời, Tinh Vương chiến liền bắt đầu. Sau khi nói xong, Chu Thiên Tử liền cùng với phu nhân của mình quay trở lại ghế thượng tọa. Sau khi ổn định vị trí, Chu Thiên Tử mục nhãn nhìn sang Huyết Luân hộ pháp, chợt hỏi: "Bản tọa nghe nói ngươi vừa mới thu nhận một gã đệ tử, không tiếc sử dụng quyền hạn tức bỏ đi tư cách tham dự Tinh Vương chiến của một gã đệ tử khác để nhường vị trí cho tên đệ tử mới nhận này. Quả thật có chuyện này?" "Tên đệ tử ta vừa mới nhận, thực lực đã được Nam Độc hộ pháp kiểm chứng qua, tại Tinh Vương chiến khẳng định đem về hào quang cho thánh giáo chúng ta." Không có ý tư né tránh, Huyết Luân hộ pháp gật đầu thừa nhận. Huyết Luân hộ pháp nói phải, tên đệ tử này tuy rằng biểu lộ chỉ là hậu kỳ phụ thiên cảnh, thế nhưng chiến lược so với linh tiên cảnh cường giả tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt, hẳn là nhờ tu luyện công pháp đặc biệt nào đó. Chưa đợi Chu Thiên Tử nói, một bên Nam Độc hộ pháp thanh âm khàn đặc vang lên. Người nghe tinh ý liền thấu hiểu ý đồ của Nam Độc hộ pháp là gì, chỉ là Chu Thiên Tử thái độ như thường, không nhìn ra được buồn vui bên trong, lại nói tiếp: "Thánh giáo có đệ tử xuất chúng, tự nhiên khiến cho tương lai sau này càng thêm hưng thịnh. Bản tọa rất tò mò, không biết tên đệ tử mới nhận này của Huyết Luân hộ pháp có bao nhiêu lợi hại, tuyệt đối không làm cho giáo chủ thất vọng." Cao tầng địa ngục giáo bên trên sau đó luận đạo với nhau, một hướng khác, Tinh Vương chiến cách tổ chức liền được một vị trưởng lão nói sơ lược một lần. Tinh Vương chiến lần này có khoảng gần 3000 thiên kiêu chi tử trên loạn tiên hải tham dự, trong số đó bốn đại tông môn chiếm 800 người, 2200 người còn lại đều thuộc về tán tiên trên loạn tiên hải. Tại Tinh Vương chiến, người trở thành Tinh Vương sẽ được hướng địa ngục giáo giáo chủ đề xuất một cái yêu cầu, dĩ nhiên yêu cầu này phải nằm trong khả năng của địa ngục giáo giáo chủ. Thứ hai được tiến vào thánh địa ngục giáo tu hành trong vòng 3 năm. Ngoài ra còn được cấp một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh bảo thuộc loại công kích, một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh bảo thuộc loại phòng ngự, cuối cùng là một bộ hoàng cấp tiên vũ kỹ, cuối cùng sẽ được trực tiếp địa ngục giáo giáo chủ chỉ điểm tu luyện. Người xếp thứ hai và thứ ba được tiếp vào thánh địa ngục giáo tu luyện một năm, được thưởng một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh bảo thuộc loại công kích, một kiện hạ phẩm pháp bảo cấp linh cấp thuộc loại phòng ngự, cuối cùng có thể hướng địa ngục giáo giáo chủ chỉ điểm tu luyện 3 lần. Người xếp từ hạng thứ tư đến thứ 10 người xếp trong hạng 100 vị trưởng lão này trước khi hướng dẫn cách thức tiến hành chiến đấu thì trước tiên nói về những phần thưởng dành cho những thiên kiêu chi tử được xếp thứ hạng cao. Hạng 1, thứ hấp dẫn nhất chính là hướng Chu Thiên Tử đưa ra một cái yêu cầu. Chu Thiên Tử là nhân vật cỡ nào, y là người có thể được xem là mạnh nhất loạn tiên hải này, nếu không phải thời cơ chưa đến, chỉ sợ Chu Thiên Tử đã thống nhất loạn tiên hải quy về một mối từ lâu rồi. Có bao nhiêu cái yêu mà Chu Thiên Tử không thể thực hiện được? Phần thưởng xếp hạng vị trí thứ nhất so với vị trí thứ 2 và thứ 3, đúng là khác biệt hoàn toàn. Về phần những thứ hạng nằm ở phía sau, căn bản không cần bàn luận đến. Vị trí quán quân quá hấp dẫn, thiên tiêu chi tử toàn bộ đều hướng về vị trí này cả, khẳng định sẽ là một cuộc tranh đoạt rất khốc liệt. Nhìn khí thế hăng hái của bọn chúng, tất cả trưởng bối đều gật đầu hài lòng. Địa ngục giáo tổ chức cũng thật tâm lý, còn chưa bắt đầu mà đã đem đấu khí của bọn chúng bộc lộ ra hết bên ngoài. Kế tiếp, vị trưởng lão này lại giải thích cách tiến hành giao chiến. 3000 tên tiên tiêu chi tử ở vòng thứ nhất tiến hành quần đấu với nhau, mỗi một lượt trận sẽ có 10 người tiến hành so đấu, cuối cùng lựa chọn ra người mạnh nhất để tiến vào trận thứ hai. Lần lượt diễn ra, cho đến khi trong 3000 người tuyển chọn ra 300 người mạnh nhất. Chỉ trong một lượt bài trừ ra 2700 người, này cũng quá mức khốc liệt, thế nhưng chỉ có như vậy mới biết được đâu mới là thiên tiêu chi tử, là nhân trùng chi long thật sự. Quy 2 chương 277, Lục Phong tự tin. Quy 2 chương 277, Lục Phong tự tin. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Chương 277, Lục Phong tự tin trên đấu trường khổng lồ. Trước đó đã được các vị trưởng lão địa ngục giáo bố trí sẵn cấm chế, sau khi các đệ tử tiến hành bốc thăm xong thì những cấm chế này to đó được mở ra, chỉ trong giây lát liền tạo thành 10 cái sàn đấu nhỏ hơn. 10 sàn đấu nhỏ này, mỗi một sàn đấu lần lượt để cho 10 tên tiên kiêu tiến vào bên trong tiến hành so đấu. Theo số thứ tự đã bốc thăm, các ngươi có thể bắt đầu tiến vào sàn đấu của mình. Nhớ kỹ, khi tiến hành quyết đấu chỉ cho phép sử dụng pháp bảo bên trong phạm vi cho phép, đồng thời không được sử dụng ngoại vật. Nếu như phát hiện người nào sử dụng thủ đoạn thì lập tức bị diệt sát. Trọng tài nhắc nhở những người tham gia lôi đài, ngữ điệu nghiêm túc sát phạt. Tinh hồn hắn bước được số thứ tự 21, vậy nên hắn liền bước vào sàn đấu thứ 3 để chuẩn bị tiến hành quần chiến. Lúc này, ở bên ngoài sàn đấu, phía trên cao một nhóm đông người đang rất nhộn nhịp. Sàn đấu thứ nhất, Lưu Nhất Phàm đặt 1-1.2, Lưu Tư Bắc đặt 1-2.5 sàn đấu thứ hai, Kha Tấn đặt 1-3, Hải Trầm Ngư đặt 1-9 sàn đấu thứ ba ghi cho lão tử Tạ Vân Lưu 30 vạn linh thạch. Ta đặt Đỗ Văn Khách 50 vạn linh thạch. Cút sang một bên, đặt cho lão tử không nghĩ cũng biết, đám người này chính là muốn ghi tỷ lệ đặt cược cá độ để kiếm lời. Tại Loạn Tiên Hải, có một tổ chức tên gọi là Vượn Tài Bảo Điếm, một tổ chức cực kỳ có tiếng tăm, tuy không phải là một phương tông môn giống như địa ngục giáo, huyết y liễu môn thế, nhưng nội tình bên trong, chính mấy đại tông môn này cũng không dám tùy ý đi chọc vào. Từng có một phương đảo chủ thực lực rất mạnh, tiếng tăm tại Loạn Tiên Hải không rồi, thế nhưng lại đi chọc vào Vượn Tài Bảo Điếm, thế là chỉ trong một đêm duy nhất, cả tòa đảo kia không còn sót lại một mạng người, bị Vượn Tài Bảo Điếm giết đến chó gà không tha. Kể từ sau lần kinh biến đó, Loạn Thiên Hải mới biết đến được thực lực cùng nội tình của Vượn Tài Bảo Điếm rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, vậy nên một là lựa chọn tận lực giao hảo, còn nếu không thì cũng đừng nên đắc tội bọn họ. Tổ chức Tinh Vương chiến này, mặc dù chủ yếu là Địa Ngục Giáo, thế nhưng bên trong vẫn có sự trợ lực của Vượn Tài Bảo Điếm. Bọn họ rất đơn giản, tài trợ cho Địa Ngục Giáo tài lực, còn Địa Ngục Giáo thì để cho bọn họ tổ chức cả cực này, mà Địa Ngục Giáo cũng sẽ được hưởng một phần lợi nhuận bên trong, cả đôi bên cùng có lợi, dĩ nhiên Địa Ngục Giáo sẽ không từ chối mối làm ăn này. Địa Ngục Giáo phát đi thiệp mời, sau đó thay Vượn Tài Bảo Điếm thu thập thông tin về những người sẽ tham dự, Vượn Tài Bảo Điếm sẽ theo đó mà phân tích, cuối cùng đặt ra tỷ lệ đặt cược để cho những con bạc tiến hành đặt cược. Lục Phong số thứ tự của hắn là 458, vậy nên hiện tại rất nhàn nhã, cũng không chịu đứng yên một chỗ. Sàn đấu thứ 3, Địa Ngục Giáo Thiên Tiêu Tinh Hồn tỷ lệ như thế nào? Tiến tới gần bàn đặt cược, Lục Phong lớn tiếng hỏi một câu. Nguyên lai là Huyết Công Tử đỉnh đỉnh đại danh, đây là bản danh sách tỷ lệ đặt cược, mời công tử xem qua. Bên trong, một tên thanh niên mặt mũi tươi rói chạy ra, trên tay cầm theo một khối ngọc giản, bên trong khắc tỷ lệ đặt cược của 10 người thuộc về sàn đấu thứ 3. Truyền một tia thần thức vào, một bảng danh sách gồm 10 người hiện ra trong đầu Lục Phong, trong giây lát, hắn đã nhìn thấy được tên của tinh hồn bên trong danh sách này. Tinh hồn, Địa Ngục Giáo đệ tử, tỷ lệ đặt cược 1:3. Chết tiệt, sao tỷ lệ đặt cược lại thấp vậy? Nhìn thấy được thông tin của tinh hồn, Lục Phong không nhịn được chửi một tiếng. Hắc hắc, tỷ lệ như vậy là rất cao rồi thưa công tử. Lẽ ra Bảo Điếm còn muốn hạ xuống một thành nữa, bất quá sàn đấu thứ 3 này xuất hiện một tên tiên kiêu chi tử khác, vì vậy Bảo Điếm mới quyết định giữ nguyên. Lục Phong là một trong những nhân vật cực kỳ danh tiếng tại Loạn Tiên Hải, đặc biệt là phía sau còn có một lão sư Tôn Huyết Luân hộ pháp, thế nên liền được người của Vượn Tài Bảo Điếm tiếp đón hết sức nồng hậu, dùng thái độ nhiệt tình đón tiếp. Thấy Lục Phong nhướng mày nghi hoặc, hắn ta ngay lập giải thích. Sao, còn có người được Vượn Tài Bảo Điếm đánh giá cao hơn hắn? Lục Phong gương mặt ngạc nhiên. Tinh hồn trước đây không lâu thể hiện thực lực mạnh, ngay cả tiên giả linh tiên cảnh như Thiết Trụ cũng không phải đối thủ, vốn trong tưởng tượng của Lục Phong thì tại sàn đấu thứ 3 này, tỷ lệ đặt cược của tinh hồn phải là thấp nhất mới phải. Tỷ lệ đặt cược càng thấp thì càng chứng tỏ thực lực của người đó càng mạnh mẽ, và ngược lại, tỷ lệ càng cao thì thực lực càng bị đánh giá thấp. Không nghĩ đến, trong sàn đấu thứ 3 này cư nhiên còn có người so với tinh hồn còn muốn được đánh giá cao hơn. Lục Phong một lần nữa quan sát ngọc giản, trong giây lát liền xác định được người được Vượn Tài Bảo Điếm đánh giá thứ nhất trong sàn đấu này là ai. Trình Ngọc Tiêu, đệ tử Vô Ngân Tán Tiên, tu vi viên mãn địa tiên cảnh. Tên này có gì đặc biệt mà tỷ lệ lại chỉ có 1.5? Lục Phong lại hỏi tiếp. Hắc hắc, công tử có chỗ không biết. Tên Trịnh Ngọc Tiêu này, mặc dù tu vi chỉ là viên mãn địa tiên cảnh, thế nhưng hắn lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ 4, đối với tiên giả linh tiên cảnh có khả năng áp chế rất mạnh, đồng thời bản thân hắn trước đây từng ăn nội đan của Lôi Kình Hải Sa, mượn nhờ lực lượng lôi đỉnh chi lực, một khi bạo phát, thực lực so với tiên giả trung kỳ linh tiên cảnh không muốn thua kém bao nhiêu cả. Thì ra là vậy, chẳng trách lại có tỷ lệ đặt cược thấp. Lục Phong gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia linh quang. Huyết công tử, ngài có muốn đặt cược không? Tên kia lại hỏi. Dĩ nhiên là có, hắc hắc, chuyện vui như vậy, ta hà muốn bỏ qua. Lục Phong khỏe miệng nết lên một nụ cười, sau đó ném qua cho tên kia, đồng thời nói. Đặt cược hết nhiêu đây cho ta, ghi cho người tên tinh hồn. Huyết công tử, ngài xác định. Dĩ nhiên, lần này Vượn Tài Bảo Điểm chuẩn bị tiền trả cho ta là vừa, ha ha ha. Lục Phong giọng cười tự tin ngạo nghễ, sau khi đặt cược xong thì liền xoay người bỏ đi. Đối với việc đặt cược hết tài sản vào tinh hồn quyết đấu, Lục Phong không hề có chút do dự nào cả, bởi trong suy nghĩ của Lục Phong, bên trong đồng giai, tuyệt đối không có người nào có khả năng trở thành đối thủ của tinh hồn được cả. Tin tức của Vượn Tài Bảo Điếm chắc chắn là hoàn toàn chính xác, có điều lần này, Vượn Tài Bảo Điếm liền đánh giá sai rồi. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên thời gian quyết đấu bắt đầu, tinh hồn bước vào sàn quyết đấu của mình. Làm phiên nhường đường. Xung quanh đang có rất đông người đang đứng chen lấn, dĩ nhiên là để quan sát sàn đấu này. Tiểu tử, biết điều thì tránh chỗ khác. Một tên hán tử trông thấy tinh hồn bước đến muốn mình nhường chỗ thì đùng đùng nổi giận, trừng mắt nhìn tinh hồn mắng một tiếng. Ngay lập tức khiến cho những người khác chú ý đến, bất quá phát hiện tinh hồn chỉ là một gã hậu kỳ phù tiên cảnh thì liền bỏ qua. Tuy rằng tinh hồn lúc này đang mặc trên người bộ y phục đệ tử Địa Ngục Giáo, có điều Loạn Tiên Hải thực lực vi tôn, dù là đệ tử Địa Ngục Giáo thì thế nào, không có thực lực thì liền bị người ta khinh thị. Tinh hồn nhướng mày, còn đang định nói gì đó thì bỗng đằng sau truyền đến một giọng nói. Cút sang một bên, tránh đường cho công tử chúng ta. Đó là Cảnh Vũ Thanh, đệ tử Huyết Y Điềm Môn, một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, cách đây không lâu liền bước vào hậu kỳ địa tiên cảnh. Những người đứng xung quanh nhanh chóng nhận ra được người đến là ai. Cảnh Vũ Thanh, đệ tử Huyết Y Điềm Môn thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, được Vượn Tài Bảo Điếm xếp hạng rất cao trong sàn đấu thứ 3 này, tỷ lệ đặt được 1:4. Trông thấy Cảnh Vũ Thanh, chúng nhân vội tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Nghe nói Cảnh Vũ Thanh vô cùng hiếu sát, động một chút là giết người, bản thân lại có địa vị bất phàm, thế nên mặc dù nhìn hắn rất hống hách kiêu ngạo, nhưng cũng không ai dám nói gì. Thái độ trái ngược một trời một vực so với tinh hồn một giây trước đó. Kia là Khang Huy, đệ tử Tử Viêm Tôn giả, tu luyện Tử Viêm Thần Quyết đến tầng thứ 5, luyện ra được Tử Viêm Ma Đồng, một khi phóng ra Tử Viêm Ma Đồng chính là vô địch đồng giai. Thành Chiến đến, nghe nói Thành Chiến trời sinh thần lực, vô cùng cực phách, lần lượt các thiên kiêu chi tử tại sàn đấu thứ 3 xuất hiện, không người nào không mang theo thân phận lóa mắt người nhìn, mỗi khi xuất hiện đều làm cho người ta trầm trồ bàn tán không ngớt. 8/10 người, nếu tính luôn cả tinh hồn vẫn còn chưa được người ta nhường đường cho lên thì đã là 9 người, chỉ riêng người được xếp hạng cao nhất chính là Trịnh Ngọc Tiêu vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tiểu tử, ngươi vẫn còn chưa chịu cút đi chỗ khác, có tin lão tử đấm cho ngươi một phát không? Mắt thấy tinh hồn vẫn lởn bợn sau khi bị mình hăm dò, gã hán tử kia bực nhọc mắng một tiếng, sau đó cũng không quản tinh hồn như thế nào nữa, nguyên lực vận chuyển, cánh tay khổng lồ giơ lên chuẩn bị đánh ra một quyền hồng đánh bay tinh hồn. Tinh hồn nhướng mày, không rõ vì sao tên hán tử này đột nhiên lại động thủ với mình, lắc đầu, chuẩn bị tránh né thì từ đằng sau một đạo tử điện lóe lên, khi nắm đấm của tên hán tử kia hướng xuống thì ầm một tiếng, thân thể cao lớn đã bị đánh bay lên trên trời. Tinh hồn ánh mắt nhìn trước mặt mình, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tên thanh niên bạch y, mái tóc màu tím vẫn còn đang bay bổng trong không gian. Chỉ thấy hắn chuyển người lại, dùng đôi mắt kiêu ngạo nhìn vào tinh hồn, hắn có thể cảm nhận, dường như gã thanh niên bạch y tuấn lãng này đang nhìn mình tràn đầy mê thị. Thực lực kém cỏi lại xuất hiện ở đây, tốt nhất quay trở về hảo hảo tu luyện, hoặc là tìm một chỗ vắng người quan sát, lần sau không may mắn được ta cứu ngươi một mạng đâu. Nói xong, không quan tâm đến tinh hồn như thế nào, hắn ta liền xoay người lại, phất bạch y tung bay, một loại ngạo khí sản sinh từ trong cốt tủy hiện ra, bước chân đi thẳng lên sàn đấu, một màn ngạo khí vô cùng chói mắt. Tên thanh niên bạch y đó là người được vượn tài bảo điểm đánh giá cao nhất trong sàn đấu thứ ba này, cũng đồng thời được xem là một trong số những người trở thành tinh vương quán quân Trịnh Ngọc Tiêu. V.S. sắp đầu tháng, cầu các sư minh tặng người phiếu. Q2 chương 278, quyết đấu bắt đầu. Q2 chương 278, quyết đấu bắt đầu. Quyền 2, bách luyện thành tiền. Chương 278, quyết đấu bắt đầu. Trịnh Ngọc Tiêu thân thể đáp lên sàn đấu, ánh mắt nhìn quanh một vòng, có thể nhìn ra được trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ kiêu ngạo, dĩ nhiên cho rằng sàn đấu thứ ba này phần thắng đã nằm chắc trong tay hắn rồi. Đó là Trịnh Ngọc Tiêu hả? Thực lực quả nhiên bất phàm, hắn xuất hiện như thế nào chính ta cũng không rõ. Tướng mạo thật rất anh tuấn giống như trong lời đồn à. Vượn tài bảo điểm xếp Trịnh Ngọc Tiêu chính là người mạnh nhất sàn đấu thứ ban này quả nhiên không sai, vẫn chưa sử dụng đến lôi đỉnh chi lực, thế nhưng đã bộc lộ một cỗ khí thế mạnh mẽ, nhìn xem mấy tên tiên kiêu chi tử kia, ai nấy trong mắt đều xuất hiện một tia ý kỵ. Trịnh Ngọc Tiêu thực lực thật mạnh. Đứng trên sàn đấu, bên dưới những người kêu bàn tán về mình, tất cả một câu đều lọt vào trong tai Trịnh Ngọc Tiêu cả, chỉ thấy vẻ kiêu ngạo của hắn ngày một rõ rệt hơn, nội tâm đặc biệt ưa thích loại tân bốc này. Trông thấy Trịnh Ngọc Tiêu vậy mà xuất hiện một cách lóa mắt, cơ hồ đã hút hết đi hào quang của người khác, mấy tên thiên kiêu chi tử như Cảnh Vũ Thanh, Kha Huy hay Thành Chiến gương mặt trầm xuống, không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn tinh hồn, bên trong lập loè sát khí. Nếu như không phải tinh hồn thực lực kém cỏi bị tên hán tử kia suýt chút nữa đánh bay, rốt cuộc lại tạo thành một cái cơ hội để cho Trịnh Ngọc Tiêu làm bàn đạp để cho hắn trở nên nổi bật nhất tại sàn đấu thứ ba này. Bị mấy tên thiên kiêu chi tử kia nhìn chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, tinh hồn khẽ lắc đầu, bọn chúng lại quan trọng mặt mũi, danh tiếng đến như vậy. Hỗn đản, cút đi chỗ khác, sau khi trận chiến kết thúc, nếu còn để bản công tử nhìn thấy ngươi thì đừng trách bản công tử hạ thủ độc ác. Thành Chiến dùng ánh mắt bất thiện trừng trừng tinh hồn, đồng thời thả ra uy hiếp khủng bố, tựa hồ như đang vô cùng tức giận. Sau khi quát tinh hồn một câu thì liền bước lên trên sàn đấu, chuẩn bị cho trận chiến của mình. Mà lại không chỉ riêng gì một mình tên Thành Chiến này, những tên thiên kiêu chi tử khác đều có thái độ y hệt như vậy, trừng mắt nhìn hắn rồi lần lượt đi lên lôi đài. Hắc hắc, tiểu tử này cũng thật xui xẻo, chỉ đến quan sát cũng bị đám thiên kiêu chi tử kia ghi hận, kỳ này hắn ta thê thảm rồi. Cuộc sống mà, đôi khi nằm yên một chỗ cũng có khả năng bị tai họa rớt xuống đầu. Ma Quang, sao ta nhìn tên này hình như có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy qua ở đâu đó. Ta cũng có cảm giác giống như vậy, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Trên lôi đài, 9 tên thiên kiêu chi tử toàn bộ đều đã tập trung lại, ai nấy đều lộ ra sự kiêu ngạo của riêng mình, không ai chịu thua ai cả, vô hình tạo thành một loại viễn cả rất bắt mắt. Khuyên các ngươi một câu, tốt nhất là tự xin đầu hàng, tránh phải tự rước đục vào thân. Trịnh Ngọc Tiêu ánh mắt quét nhìn quanh một vòng, miệng nở một nụ cười tự tin cùng kiêu ngạo, tựa hồ không đặt những người khác vào trong mắt, ngạo nghễ nói một câu. Trịnh Ngọc Tiêu thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, danh khí cực cao, lại được vượn tài bảo điểm đánh giá cao nhất trong sàn đấu này, tự nhiên là có vốn liếng nên mới dám nói thẳng ra. Ngay lập tức khiến cho vô số thiên kiêu chi tử khác gương mặt xám xịt khó coi, trong miệng hàm răng nghiến lại, sát khí không hề che giấu, ở đây ai không phải thực lực mạnh mẽ, danh chấn một phương, tự nhiên trong lòng có sẵn sự kiêu ngạo, thế nhưng mà bị Trịnh Ngọc Tiêu trong lời nói khinh thị, nếu không phải thời gian vẫn chưa đến, chỉ sợ bọn hắn đã lao lên quyết chiến đến rồi. Vẫn còn chưa bắt đầu, thế nhưng mùi vị khốc liệt đã xuất hiện khiến cho đám khán giả đứng xung quanh càng thêm phấn khích. Trịnh Ngọc Tiêu, đương tưởng được vượn tài bảo điểm đánh giá cao thì không đặt người khác vào trong mắt. Ta sẽ khiến ngươi thất bại rất khó coi. Trong số đám thiên tiêu chi tử, Thành Chiến thân thể khôi ngô, trong ánh mắt chiến ý nồng đậm nhìn Trịnh Ngọc Tiêu thách thức. Thành Chiến, khi bọn ngươi nói được làm được, ha ha ha, không hề sợ hãi uy hiếp, ngược lại còn biểu thị sự khinh thường cao hơn một bậc. Thành Chiến song thủ siết chặt lại, sát khí bộc phát mạnh mẽ khiến cho không gian rung chuyển khẽ khẽ. Vừa lúc đó, vị trọng tài của sàn đấu thứ ba này đã xuất hiện. Khi tiến vào sàn đấu, trọng tài ánh mắt nhìn quanh một vòng, chân mày hơi nhướng lên, bởi vì trên sàn đấu chỉ mới có 9 người xuất hiện, vẫn còn thiếu một người nữa. Trong vòng 10 nhịp thở, nếu người cuối cùng vẫn không chịu xuất hiện thì lập tức bị hủy bỏ tư cách tham dự tinh vương chiến. Vị trọng tài này thanh âm nói lớn, bên trong ẩn chứa lực lượng linh tiên cảnh giới, nhanh chóng khuyết tán ra đằng xa. Mấy tên tiên kiêu chi tử kia lúc này mới chợt để ý, nguyên lai vẫn còn một người chưa chịu xuất đầu lộ diện. Hừ, muốn trở nên nổi bật đây mà. Phương Bắc Văn, một trong số những tiên kiêu chi tử thuộc về sàn đấu thứ ban này, trong lời nói không giấu được sự khó chịu. Ha ha, thời gian cũng chưa tới, để hắn nổi bật một chút cũng không sao. Cuối cùng cũng ôm về thất bại mà thôi, có chăng chỉ khiến cho người ta nhớ lâu hơn một chút. Không giống với Phương Bắc Văn, Trịnh Ngọc Tiêu thái độ rất thong thả, cho rằng đã nắm chắc chiến thắng trong tay, vậy nên những người khác có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều không quan trọng, mà nếu có cũng chỉ là làm nền khiến cho chiến thắng của hắn càng thêm rực rỡ mà thôi. Đứng trong đám đông, tinh hồn lắc đầu, hán tử đầu chính là người đến sàn đấu này sớm nhất, thế nhưng đầu tiên bị một tên hán tử chặn ngang đường, bản thân còn chưa kịp làm gì thì Trịnh Ngọc Tiêu tự cho mình đúng đắn xuất hiện đánh bay tên hán tử kia, sau đó còn lên mặt dạy dỗ hắn vài câu. Cuối cùng đến lượt mấy tên thiên tiêu chi tử khác hướng sát khí về phía hắn, nếu như không phải còn tiết kiệm sức lực chiến đấu, có lẽ bọn chúng đã hướng tinh hồn xuất thủ. Đám đông chen lấn, thành ra rốt cuộc từ người đến đầu tiên lại biến thành người xuất hiện cuối cùng, mà trong ý nghĩ của người khác là do hắn cố ý làm ra nữa chứ. Chỉ là, suy nghĩ của người khác như thế nào, tinh hồn từ trước đến giờ chưa hề quan tâm đến. Nghe thấy trọng tài gọi mình đến, đứng bên trong đám đông, tinh hồn thân thủ triển khai, thân thể hóa thành một làn khói mờ ảo rồi chậm rãi tan biến. Ủa, cái gì vừa mới chạy qua vậy? Làn hơi lạnh đống nhiên đập vào mặt một số người, thế nhưng quan sát xung quanh thì không thấy bất kỳ điều gì khác thường cả, không ít người nghĩ rằng bản thân mình đang gặp ảo giác. Nhưng rồi ngay lập tức, bọn họ cải biến chủ ý suy nghĩ của mình. Bởi vì khi hướng mục nhãn nhìn lên trên sàn đấu, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo xuất hiện, sau một giây thì làn khói mờ ấy tan biến, từ bên trong hiện ra một bóng người. Bóng người đó, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Văn bối đã đến. Sau khi bước lên sàn đấu, tinh hồn hướng trọng tài ô quyền. Khi tinh hồn xuất hiện, toàn sàn đấu rơi vào im lặng. Thật không nghĩ đến, người thứ 10 xuất hiện bên trên sàn đấu này chính là người một khắc trước đó được Trịnh Ngọc Tiêu xuất thủ tương trợ, sau đó dùng từ ngữ kiêu ngạo chỉ điểm qua một trận, cũng là người bị 8 tên thiên kiêu chi tử khác hướng sát khí bảo. Chết tiệt, lão tử nhớ ra hắn rồi, hắn chính là kẻ đã chặt đứt một cánh tay của quản lý nhân kỳ xà thành thiết trụ. Ở bên dưới đám khán giả, không biết là người nào vừa mới nói, thế nhưng ngay lập tức tạo thành một viễn cảnh ồn ào. Nguyên lai là hắn, chẳng trách tại sao lại thấy quen mặt đến như vậy. Thì ra hắn đến từ sớm, vậy mà có một số người tự cho đúng đắn, lên mặt dạy dỗ người khác. So với Trịnh Ngọc Tiêu thì hắn bị đánh giá thấp hơn, bất quá ta không cho rằng hắn yếu hơn Trịnh Ngọc Tiêu. Hắc hắc, đợi một lát nữa liền biết, ai mới chân chính là kẻ mạnh nhất. Thấy tinh hồn hướng mình tạ lỗi, nhưng lấy nhãn quan của mình, vị trọng tài này nhanh chóng minh bạch được nguyên nhân hắn đến trễ, vậy nên lấy khí độ cũng không muốn dò hỏi thêm, liền gật đầu nói. Ta nhắc lại quy tắc thêm một lần nữa, không được phép sử dụng các loại ngoại vật như phụ lục, đan dược, ám khí, không sử dụng pháp bảo từ cấp bậc trung phẩm linh khí trở lên, nếu như vi phạm, đừng trách ta ra tay gắt. Trọng tài ngữ điệu ngưng trọng nhắc nhở 10 người tinh hồn, sau khi thấy không ai có ý kiến gì thì liền hô lớn. Nếu như không có ai có ý kiến, vậy thì quyết chiến bắt đầu. Dứt lời, trọng tài liền bước lui ra khỏi sàn đấu, đồng thời kích hoạt cấm chế đã bố trí từ trước, không gian ầm ầm dao động, bên dưới mặt đất đột nhiên được đẩy lên trên cao, tứ phương bát hướng dựng lên tầng tầng kết giới cực kỳ vững chắc, kết giới này, trừ khi là tiên giả thiên tiên cảnh xuất thủ thì mới có khả năng bị hủy diệt. Nâng sàn đấu trồi lên không trung chính là không muốn xuất hiện những loại biến cố ảnh hưởng ra bên ngoài, để cho khán giả có thể quan sát được trận chiến. Vừa tài bảo điểm đã tạo ra một loại cấm chế khác có khả năng phản chiếu lại toàn bộ những diễn biến bên trên sàn đấu, vô cùng tiện lợi cho việc quan sát. Bên dưới sàn đấu, không khí náo nhiệt hưng phấn bắt đầu xuất hiện, âm thanh ồn ào la hét không ngừng vang lên. Sàn đấu thứ 3 đây rồi. Trong đám đông người, đột nhiên có một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp xuất hiện, đôi mắt đẹp nhìn lên sàn đấu lơ lửng trên không trung, nhìn vào hình ảnh phản chiếu, khi trông thấy bóng dáng tinh hồn thì gương mặt nụ cười nở rộ. Cô gái xinh đẹp này chính là Trần Mộc Dao, nàng đến sàn đấu thứ 3 này là để cổ vũ cho tinh hồn, chỉ có điều, hắn lại không biết sự tồn tại của nàng bên dưới này. Tinh thần toàn bộ tập trung vào trận quyết chiến của mình. Có nhất thiết phải vui mừng như thế không? Đi bên cạnh Trần Mộng Giao chính là Ngô Đình. Mấy ngày nay Trần Mộng Giao tinh thần sa sút, gương mặt lúc nào cũng mang theo một tia u buồn. Thế nhưng mới chỉ trông thấy tinh hồn từ xa mà lập tức rạng rỡ, Ngô Đình không nhịn được treo chọc nàng một câu. Đâu có, ta khi nào không như vậy? Bị Ngô Đình nói trúng tim đen, da mặt Trần Mộng Giao vốn mỏng, thế nên lập tức đỏ lên tận mang tai. Bất quá vẫn lắc đầu không chịu thừa nhận. Thật không phải. Ngô Đình dĩ nhiên không chịu buông tha cho nàng, vẫn tiếp tục treo chọc. Tất nhiên là không phải. Ta chỉ đến quan sát một chút mà thôi, thì đừng suy nghĩ sâu xa. Ta có nói sâu xa gì sao? Ngô Đình che miệng cười mị hoặc một tiếng, nụ cười cùng ánh mắt của nàng càng làm cho Trần Mộng Giao thêm xấu hổ. Thấy nàng ta như vậy, Ngô Đình trong lòng than nhẹ một tiếng, tâm trạng của Trần Mộng Giao tươi tắn hơn dĩ nhiên là tốt, thế nhưng không biết nó kéo dài được bao nhiêu thời gian đây. Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhẹ nhàng ôn nhu lắc đầu, Ngô Đình ánh mắt lại hướng lên trên cao, khẽ nói: "Sàn đấu thứ 3 này, Trịnh Ngọc Tiêu thực lực rất mạnh, có khả năng chính là người sẽ tiến vào vòng tiếp theo." "Sẽ không, hắn chắc chắn sẽ giành chiến thắng." Trần Mộng Giao nhanh chóng nói, biểu cảm trên mặt thập phần tự tin, thậm chí so với người đang quyết chiến là tinh hồn còn muốn tự tin hơn mấy phần. Thiếu nữ có tình cảm quả nhiên không dùng được. Trước đây từng nghe qua chiến lược của tinh hồn, nhưng Ngô Đình lại không cho rằng hắn có khả năng chiến thắng được Trịnh Ngọc Tiêu, chỉ là không muốn khiến cho Trần Mộng Giao mất hứng, vậy nên miệng khẽ than vãn một câu, ánh mắt lại hướng lên trên quan sát trận đấu. Bên trên sàn đấu, sau khi trọng tài cho bắt đầu, ngay lập tức có người triển khai sức mạnh của bản thân, khí thế đằng đằng như vũ bão. Trịnh Ngọc Tiêu vẫn đứng yên một chỗ, phong thái ngọc tụ lâm phong, ánh mắt khép hở, tựa như không quan tâm đến tình huống xung quanh. Bản thân Trịnh Ngọc Tiêu rất kiêu ngạo, vậy nên hắn lười xuất thủ trước. Các ngươi có hai lựa chọn, một là tự chiến đấu với nhau, tuyển chọn ra người có thực lực mạnh nhất rồi chiến đấu với ta, hai là tất cả cùng liên thủ, miễn cho ta phải nhỏ công. Một lời này vô cùng kiêu ngạo, không xem ai ra gì cả. Tất cả mọi người ở đây, ai không phải tiên kiêu chi tử, vậy mà từ đầu đến cuối, Trịnh Ngọc Tiêu lại không đặt bất kỳ một người nào vào trong mắt cả. Chọn ra người mạnh nhất, tất cả cùng liên thủ. Nói ra câu này, căn bản không cho ai mặt mũi cả. Trịnh Ngọc Tiêu, nghĩ bản thân mình là mạnh nhất sao? Đã vậy, ta liền muốn xem thử thực lực ngươi mạnh đến đâu. Bên trong sàn đấu, Từ Hưng, một trong số các thiên kiêu chi tử không nhịn được lửa giận, lập tức thi triển ra khí tức hung bạo của mình, trên tay Từ Hưng xuất hiện hai thanh song kiếm, cấp bậc hạ phẩm linh khí, bên trong phát ra sóng nhiệt nóng bức, chỉ thấy Từ Hưng hướng về phía Trịnh Ngọc Tiêu hạ sát thủ. Thực lực của Từ Hưng này không tồi, thế nhưng trong mắt Trịnh Ngọc Tiêu thì biểu hiện quá mức kém cỏi. Quá yếu, khuyên ngươi sau này đừng tự vỗ ngực xưng bốn chữ thiên kiêu chi tử nữa. Khoe miệng nết lên một nụ cười ngạo mạn, Trịnh Ngọc Tiêu nguyên lực vận chuyển, đột ngột xuất ra một trường cuồng bạo. Chỉ thấy trường pháp vang ra tiếng nổ tích cách, dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng lôi điện, vừa xuất hiện dễ dàng đánh tan kiếm chiêu của Từ Hưng, không những vậy mà còn hướng Từ Hưng mà công kích. Từ Hưng biến sắc, hắn vừa rồi xuất thủ toàn lực, vậy mà bị Trịnh Ngọc Tiêu dễ dàng hủy diệt, không những vậy, uy lực trường pháp không hề suy yếu, gương mặt Từ Hưng cực kỳ khó coi, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng, hắn muốn tránh né, thế nhưng lại không kịp lúc, bị lôi trường kia giáng thẳng vào người, miệng hét thảm một tiếng, phun ra một bùn máu, thân thể ngã đập vào kết giới, sau đó ngã xuống, trực tiếp ngất đi. Từ Hưng, loại Trịnh Ngọc Tiêu đó vẫn là thủ hạ lưu tình, chỉ đánh trọng thương Từ Hưng chứ không hạ sát thủ, bằng không giờ phút này, Từ Hưng đã là một cái sắc lạnh. Trông thấy Từ Hưng mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài đứng bên ngoài lãnh đạm hô một tiếng, sau đó sử dụng thủ đoạn kéo Từ Hưng ra khỏi sàn đấu. Chiến bại chỉ trong một chiêu, không biết sau khi tỉnh lại, Từ Hưng sẽ có cảm giác như thế nào đây. Có trách, có lẽ cũng chỉ biết trách Trịnh Ngọc Tiêu thực lực quá cường hãn mà thôi. Quy 2 chương 279, liên thủ Quy 2 chương 279, liên thủ quyền 2, bách luyện thành tiền chương 279, liên thủ. Trông thấy Từ Hưng bị Trịnh Ngọc Tiêu đánh bại chỉ trong một chiêu cực kỳ đơn giản. Tuy nói theo xếp hạng thì Từ Hưng vị trí so với Trịnh Ngọc Tiêu cách biệt rất lớn, thế nhưng những người đang đứng trên sàn đấu này, ai cũng đều có thực lực phi phàm, vậy mà ngoại trừ tinh hồn thái độ lãnh đạm, những người khác, bao gồm cả thành chiến trước đó tỏ thái độ khiêu chiến với Trịnh Ngọc Tiêu đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn người co rút liên tục, chiến lực của Trịnh Ngọc Tiêu quả đúng với lời đồn, được vượn tài bảo điểm xếp hạng đầu tiên trong số 10 người tại đây quả nhiên không sai. Bên dưới sàn đấu, những người đặt cược cho Trịnh Ngọc Tiêu bắt đầu vui mừng, tuy rằng tỷ lệ đặt cược của Trịnh Ngọc Tiêu rất thấp, thế nhưng so với thua sạch tiền thì vẫn muốn tốt hơn nhiều. Trịnh Ngọc Tiêu, mau mau đuổi cổ đám kia ra khỏi lôi đài, tiết kiệm lại thời gian cho bọn ta đi nào. Trịnh Ngọc Tiêu tại sàn đấu này tuyệt đối bất khả chiến bại, lão tử không sai khi đặt hết vào hắn. Chết tiệt, các ngươi còn không mau liên thủ đánh bay tên tiêu ngạo đó đi. Vô số cảm xúc vui buồn lẫn lộn phía dưới sàn đấu, đa số bọn họ đều cho rằng sàn đấu thứ ba này, không sai biệt chiến thắng sẽ thuộc về Trịnh Ngọc Tiêu, những người đặt cược do Trịnh Ngọc Tiêu bắt đầu mơ về khối tài sản chuẩn bị được nhận. Cũng có không ít người đang ôm mộng tưởng, hy vọng có ai đó sẽ buộc phát chiến lực mà đánh bại Trịnh Ngọc Tiêu, không khí càng lúc càng sôi động hơn hẳn. So với sự náo nhiệt của đám khán giả bên dưới thì ở bên trên sàn đấu, không gian rơi vào trầm mặc, hiển nhiên là do Trịnh Ngọc Tiêu thế như lôi đình vạn mã đã chấn nhiếp những người khác, có tấm gương của Từ Hưng trước đó, bây giờ làm gì còn có người nào dám đi thách thức Trịnh Ngọc Tiêu nữa. Ta đã nhắc nhở trước rồi, hai lựa chọn vẫn ở đó, các ngươi vẫn còn thời gian để lựa chọn. Ngạo Nghễ cười một tiếng, sau đó không để tâm đến tình huống hiện tại nữa, Trịnh Ngọc Tiêu đôi mắt nhắm lại dưỡng thần, tinh thần tựa hồ buông lòng xuống, đúng là triệt để khinh thị người khác. Trịnh Ngọc Tiêu quả nhiên rất đẹp trai. Ngọc Tiêu sư huynh vẫn luôn khí phách như vậy đó. Mấy tên phế vật kia, tốt nhất là tự biết khó mà lui, khỏi phải rước đục vào thân. Ngọc Tiêu sư huynh uy vũ ở một góc có rất nhiều cô gái xinh đẹp không ngừng hô hoán, cổ vũ cho Trịnh Ngọc Tiêu, một mảnh phong tình nhìn vô cùng bắt mắt không khỏi khiến cho người ta phải ghen tị với Trịnh Ngọc Tiêu, người này không những tướng mạo tuấn dật, thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, lại còn được nữ nhân yêu quý nữa. Đám nữ nhân lắm mồm các ngươi, còn chiến còn chưa chấm dứt, đừng ở đó mà sồn sồn cả lên, chưa biết hưu chết về tay ai. Đáng tiếc, đánh chết thằng tiểu Bạch Kiểm đó cho lão tử. Đồ Châu được hôi hám, lại đi ganh tị với Ngọc Tiêu sư huynh, đúng là không biết tự lượng sức, lao nương cảm thấy nhục thay cho các ngươi. Có bao nhiêu phân lượng mà đòi đi so sánh với Trịnh Ngọc Tiêu, một đám ngu ngốc. Mắt thấy Trịnh Ngọc Tiêu được nhiều nữ tử ưa thích, ngay lập tức có khẩu chiến xảy ra, hai bên không ngừng cãi cọ, thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau. Thậm chí có không ít người trước đó mong Trịnh Ngọc Tiêu chiến thắng để đem tiền về cho mình, bây giờ nổi lên máu ghen tị ganh ghét, vậy là cũng liền hùa theo chủ kẻo Trịnh Ngọc Tiêu thất bại, còn muốn cầu mong người nào đó đấm vỡ cái bản mặt đẹp trai của Trịnh Ngọc Tiêu nữa luôn, quả nhiên nhân sinh thật đặc sắc. Cũng may là kết giới đã ngăn cách tạp âm ở bên ngoài, để cho mấy người bọn họ tâm tư đặt ở trên trận của đấu, bằng không thật chẳng biết biểu cảm lúc này của mấy tên tiên kiêu này như thế nào. Nhìn thấy Trịnh Ngọc Tiêu tỏ thái độ khinh thị, dĩ nhiên dẫn đến lửa giận của bảy người khác. Trịnh Ngọc Tiêu, đừng đội khinh người quá đáng. Khang Huy gương mặt xám xịt, bên trong sát khí không hề che giấu, nhìn Trịnh Ngọc Tiêu nói: "Nếu ngươi không phục, vậy thì có thể thử, ta cũng muốn xem một trong số những đệ tử đắc ý của Tử Viêm Tôn giả thực lực mạnh yếu như thế nào." Trịnh Ngọc Tiêu đôi mắt vẫn nhắm hờ, hắn khinh thường Khang Huy đến mức không thèm mở mắt ra nhìn, làm cho tâm trạng của Khang Huy xấu đến cực điểm. Hừ lạnh một tiếng, Khang Huy nhìn những người khác, thanh âm hô lớn: "Chúng ta liên thủ đánh bại hắn ta, sau đó lại phân chia cao thấp, thế nào?" Đều là thiên kiêu chi tử, trong tâm có sự kiêu ngạo của mình, nhưng lúc này, bọn họ không thể không thừa nhận chiến lược khủng bố của Trịnh Ngọc Tiêu, nếu không muốn bị đánh bại, vậy thì chỉ đành bỏ xuống lòng tự kiêu của mình và liên thủ với nhau, đánh bại người mạnh nhất, như vậy mới có cơ hội lớn hơn tiến vào vòng thứ hai. Tuy rằng tâm trạng không mấy dễ chịu, thế nhưng bây giờ không còn cách nào khác. "Hừ, đây là Trịnh Ngọc Tiêu thách thức chúng ta, đã vậy thì cùng nhau hợp lực dạy cho hắn một bài học." Cảnh Vũ Thanh là người đầu tiên gật đầu đồng ý liên thủ. "Được, ta cũng tán thành." Có người đồng ý, dĩ nhiên những người khác cùng liền chấp thuận, dĩ nhiên trong lòng đều có chung một suy nghĩ, đó chính là đánh bại Trịnh Ngọc Tiêu để khiến cho bản thân có cơ hội lớn hơn. Người thứ ba sau Khang Huy và Cảnh Vũ Thanh là Lý Mạc Lâm, một tên tiên kiêu chi tử Quỷ Tông. Lần lượt đều nhao nhao gật đầu, ngay cả người trước đó thách thức Trịnh Ngọc Tiêu là Thành Chiến cũng gật đầu, bởi hắn biết, với khả năng của mình thì không cách nào đánh bại được tên yêu nghiệt Trịnh Ngọc Tiêu cả. Khốn kiếp, đám các ngươi tự vỗ ngực xưng là Thiên Kiêu chi tử, sao lại xấu xa đến mức liên thủ đối phó với Trịnh Ngọc Tiêu chứ? Cái gì Thiên Kiêu chi tử, so với đám côn đồ chỉ biết liên thủ bắt nạt người khác có gì khác nhau? Đám đàn bà ngu xuẩn này bị tên khốn Trịnh Ngọc Tiêu che mở mắt hết cả. Đó gọi là hiểu thời cuộc, và lại chính Trịnh Ngọc Tiêu thách thức, vậy thì tội gì không liên thủ với nhau, để cho hắn biết tiêu ngạo quá trớn sẽ phải trả giá như thế nào. Đánh nát mặt thằng ôn đó cho lão tử. Đám Thiên Kiêu chi tử bắt đầu liên thủ với nhau để đối phó với Trịnh Ngọc Tiêu, đám nữ nhân hâm mộ Trịnh Ngọc Tiêu tức giận chửi bới không ngớt, dĩ nhiên những tên tráng hán kia cũng không chịu thua kém, không khí bên dưới so với trên sàn đấu thậm chí còn muốn hấp dẫn không kém. Người thế nào? Đến lượt Tinh Hồn, đám Cam Huy, Thành Chiến ánh mắt nhìn về phía hắn, trước đó khinh thị Tinh Hồn, bây giờ mới phát hiện nguyên lai Tinh Hồn là người được xếp thứ hai sau Trịnh Ngọc Tiêu, cách đây không lâu chiến bại được cả tiên giả linh tiên cảnh, thế nên bọn hắn hy vọng Tinh Hồn cũng có thể tham dự. Người vừa hỏi Tinh Hồn chính là Thành Chiến. Chưa đợi Tinh Hồn trả lời thì đứng phía bên kia, Trịnh Ngọc Tiêu đã chen vào nói hộ. Ngươi tốt nhất là nên đứng cùng với bọn hắn, miễn để ta phải nhọc công. Trịnh Ngọc Tiêu đương nhiên biết được Tinh Hồn được vượn tài bảo điểm xếp hạng Tinh Hồn đằng sau mình, thế nhưng coi như vậy thì sao, chỉ cần sử dụng lôi đỉnh chi lực, cho dù Tinh Hồn liên thủ với đám Khang Huy, Thành Chiến thì kết quả cũng không sai biệt lắm. Trịnh Ngọc Tiêu vô cùng tự tin, chiến thắng cơ hồ đã là vật nằm trong túi. Tinh Hồn nhìn Trịnh Ngọc Tiêu, sau đó lại nhìn bọn Thành Chiến, hít vào một nhịp, sau đó nói: "Tốt, vậy thì cùng liên thủ." Thấy Tinh Hồn đồng ý, bọn Thành Chiến trong lòng cười lạnh, thêm một người góp sức thì càng có cơ hội chiến thắng được Trịnh Ngọc Tiêu. Còn về Trịnh Ngọc Tiêu thì trong lòng kinh thị, quả nhiên người được xếp thứ hai cũng không có bao nhiêu khác biệt cả. Ngay sau khi liên thủ thành một khối, tất cả đều hướng sát khí về phía Trịnh Ngọc Tiêu, thấy vậy, Trịnh Ngọc Tiêu miệng nở nụ cười lạnh. Như vậy mới tốt, khiến ta một phen bộc lộ phong quang của mình. Còn các ngươi, hảo hảo trở thành vật làm nền đi. Nói xong, chỉ thấy Trịnh Ngọc Tiêu khí thế thay đổi đột ngột, bạch y căng phồng lên, từ bên trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện những đạo tử quang không ngừng lấp lóe, không gian vang lên tiếng nổ tí tách, đó chính là lôi đỉnh chi lực. Khi lôi đỉnh chi lực xuất hiện, một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi lên, không gian ẩn ẩn một loại khí tức sát phạt, không khỏi khiến cho người ta một phen lạnh người. Lôi đỉnh chi nhận. Trịnh Ngọc Tiêu nguyên lực vận chuyển, lôi đỉnh chi lực theo thần niệm điều khiển trận biến hóa thành hai đạo lôi nhận, Trịnh Ngọc Tiêu khí thế bạo phát, trong giây lát chém ra chục đạo lôi nhận, mỗi một đạo lôi nhận ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng bố, đủ để trọng thương một gã tiên giả địa tiên cảnh. Đám Thành Chiến gương mặt khẽ biến, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng ngược lại rất phong phú, tuy kinh nhưng không loạn, ngay khi Trịnh Ngọc Tiêu sử dụng lôi đỉnh chi lực thì bọn chúng cũng đồng dạng vận chuyển sức mạnh của mình. Biết được Trịnh Ngọc Tiêu thực lực cường đại, vậy nên căn bản không có che giấu thực lực của bản thân, đem ra hết thảy, toàn lực chiến đấu với Trịnh Ngọc Tiêu hòng đánh bại hắn. Thành Chiến nhục thân cường đại, trên tay đeo một đôi quyền sáo cấp bậc hạ phẩm linh khí, khi lôi nhận xông đến thì mạnh mẽ đánh ra một quyền, lập tức có tiếng nổ bạo tạc vang lên, chỉ thấy Thành Chiến thân thể hơi khựng lại một chút, một giây sau đó lại tiếp tục hướng về phía Trịnh Ngọc Tiêu. Đám Khang Huy cũng không chịu thua kém, lấy ra pháp bảo của mình hướng về phía Trịnh Ngọc Tiêu mà tấn công. Thấy cảnh tượng này, Trịnh Ngọc Tiêu càng thêm phấn khích, tiêu ngạo cười lớn. Như vậy mới đúng, lên hết một lượt đi. Tử vong triều thi. Trịnh Ngọc Tiêu bản lĩnh xuất ra, trên bầu trời tử lôi chớp nhoáng, trong giây lát biến thành một tấm lưới màu tím rơi xuống bên dưới, chụp lấy đám Thành Chiến vào bên trong. Quy ảnh thân hành. Bên trong đám người, mặc dù Tinh Hồn đã ứng với bọn Thành Chiến cùng nhau liên thủ, bất quá hắn biết, đám người này dù có liên kết với nhau thì cũng không có bao nhiêu khả năng đánh bại Trịnh Ngọc Tiêu cả. Một đám hôn tạp liên thủ với nhau, nhưng căn bản không có cái gì gọi là liên thủ cả, thực chất là lấy thịt đè người, mỗi tên đánh một kiểu không ra thể thống gì cả, có lẽ Trịnh Ngọc Tiêu cũng đã sớm lường trước được chuyện thành, thế nên mới không hề mảy may quan tâm. Đáng tiếc, Trịnh Ngọc Tiêu lại không biết rằng, Tinh Hồn cũng đoán được chuyện đó. Lợi dụng 7 người kia hỗn loạn tấn công, Tinh Hồn sử dụng bộ pháp thần kỳ cùng với khả năng ẩn nặc vô cùng tinh diệu, lại Trịnh Ngọc Tiêu đang trong trạng thái hưng phấn, thế nên không ngờ được Tinh Hồn đã thoát khỏi thần thức của hắn. Trên bầu trời, tấm lưới được kết thành lôi điện trục xuống, đám Thành Chiến một phen kinh biến, không ngờ thủ đoạn của Trịnh Ngọc Tiêu cường hãn đến như vậy. Khai bí thủ, Tam Dương kiếm khí. Thiên Ngân Ấn trông thấy tấm lưới lôi điện bị thả xuống, đám Thành Chiến đình chỉ công kích, cấp tốc phản ứng, nguyên lực vận chuyển, kế tiếp sử dụng vũ khí đồng loạt hướng lên bầu trời. Dưới lực lượng đồng thời liên thủ của đám Thành Chiến, tấm lôi điện giữa không trung hơi bị chững lại, âm thanh nổ vàng không ngừng vang lên, vô cùng kịch liệt, bất quá tấm lưới điện này vô cùng dẻo dai, chỉ hơi bị suy yếu đi một chút, sau đó lại tiếp tục rơi xuống. Muốn phá hủy Tử Vong Triều Ti, trở về tu luyện 100 năm nữa đi, ha ha ha. Trịnh Ngọc Tiêu miệng cười lớn, một lần nữa vận chuyển lôi đỉnh chi lực ra cố sức mạnh của tấm lưới lôi điện, lấy hắn trên không trung làm trung tâm, tấm lưới điện không ngừng được mở rộng gần phân nửa sàn đấu, mang theo lực lượng hủy diệt khủng bố. Đám Thành Chiến biến sắc, toàn lực chống đỡ lại tuyệt chiêu này, thế nhưng căn bản không có quá nhiều tác dụng. Tấm lưới không ngừng thủ nhỏ lại, đem bọn Thành Chiến vây vào bên trong. Mắt thấy chiến thắng đã đến gần, Trịnh Ngọc Tiêu khỏe miệng nết lên nụ cười lạnh, nhưng đột nhiên, trực giác lại mách bảo có gì đó không ổn. Con người co rút, Trịnh Ngọc Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm xuống, đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong số những kẻ đang vô lực chống đỡ tuyệt chiêu của hắn chỉ có 7 người. Tại sao lại thiếu mất một người? Trịnh Ngọc Tiêu trong lòng khẽ kinh biến, không ngờ lại để sót mất một người, chuẩn bị thả thần thức ra tìm kiếm thì bỗng nhiên sóng lưng của hắn chạy dọc một luồng khí lạnh. Đại phong loa toàn qua, một bóng ảnh tựa như quỷ mị từ hư vô bước ra. Cùng với đó là một cỗ lực lượng khủng bố xuất hiện ngay sau lưng Trịnh Ngọc Tiêu, chính là Tinh Hồn. Trên tay một quả cầu gần như trong suốt tràn ngập lực lượng phong bạo, dĩ nhiên Trịnh Ngọc Tiêu đã phát hiện, thế nhưng đã quá muộn, tinh hồn cũng không dư hơi sức để mà nói chuyện với Trịnh Ngọc Tiêu, đem phong cầu trưởng thẳng vào giữa lưng Trịnh Ngọc Tiêu. Khốn kiếp, ngươi đánh lấy ta, quan trọng sao? Trịnh Ngọc Tiêu gương mặt kinh biến tột độ, hắn không biết làm cách nào mà tinh hồn lại có khả năng trốn ra khỏi phạm vi tấn công của hắn, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì lúc này một sức mạnh hủy diệt đã tiếp cận vào cơ thể hắn. Đúng lúc bên dưới lưới điện đã thu nhỏ lại, chỉ để đem đám thành chiến hủy diệt ở bên trong, bọn chúng hét thảm một tiếng rồi trực tiếp ngất xỉu, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Nếu bình thường, có lẽ Trịnh Ngọc Tiêu sẽ ung dung tiêu sái đáp xuống đất, phong thái tựa như một vị trích tiên vậy, được vô số người dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ lại không có khả năng được tận hưởng loại cảm giác đó, bởi vì có tinh hồn tồn tại. Trên khán đài cao, sư tôn của Trịnh Ngọc Tiêu là Vô Ngân Tán Tiên gương mặt kinh biến, trong ánh mắt gân đỏ xuất hiện, tâm trạng thập phần tức giận, chỉ thấy lao ta đứng dậy khỏi ghế của mình, ánh mắt hướng vào sàn đấu thứ ba quát lớn. Hỗn đản, mau dừng tay. Vô Ngân Tán Tiên trước đó Trịnh Ngọc Tiêu biểu hiện cường đại, tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng thực lực của hắn, kiêu ngạo là điều nên có, thậm chí Vô Ngân Tán Tiên còn muốn hắn kiêu ngạo hơn nữa. Thế nhưng rốt cuộc tinh hồn bất thình lình xuất hiện, thế như thiên quân vạn mã, một trường thể phát, chỉ nghe Trịnh Ngọc Tiêu hét thảm một tiếng, miệng thổ ra một ngụm máu lớn, bạch y bị xé rách thành cho bụi, một trường mạnh đến nôi đem gân cốt máu thịt thành một đống nhầy mùa, Trịnh Ngọc Tiêu từ trên cao bị đánh bay xuống, vị trí lại rơi đúng vào đám thành chiến đã ngất xỉu trước đó. Ầm. Một tiếng nổ lớn, sàn đấu trên không trung khe khẽ rung chuyển, khói bụi ngập trời. Khi khói bụi dần tan biến, trên sàn đấu bóng dáng của đám thiên kiêu chi tử dần dần hiện ra. Vô cùng thảm hại, đó là từ ngữ duy nhất dùng để miêu tả bọn họ. Bọn thanh chiến, Khang Huy bị Trịnh Ngọc Tiêu một chiêu đánh ngất, mất đi khả năng chiến đấu, thế nhưng như vậy còn tốt, bởi Trịnh Ngọc Tiêu tình huống còn muốn thê thảm hơn, gân cốt coi như bị đánh gãy, lục phủ ngũ tạng bị chấn nát thành một đống hỗn độn, từ đây về sau liền trở thành phế nhân.